các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, sống lại lớp 12. Hoa Hạ Quốc, Hán Dương tỉnh, Võ Châu thành phố. Võ Châu đệ nhất trung học đệ nhị cấp, lớp 12 đi học kỳ giữa kỳ khảo thí. Lớp 12 6 ban phòng học phá lệ an tĩnh, chỉ có bút máy vạch qua bài thi tiếng xào xạc. Trong phòng học, một người mặc lam bạch đồng phục học sinh, mày kiếm mắt sáng, nửa bên tóc mái che kín thanh tú gương mặt thiếu niên, chính nằm ở trên bàn buồn ngủ. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào đứng lên, sắc mặt dữ tợn, phát ra một tiếng cực kỳ bi thương giống giận, "Tiểu sư muội." Thiếu niên một tiếng bùng nổ, trong nháy mắt hấp dẫn bạn học cả lớp ánh mắt. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Trần Mặc, ngay cả lưỡng danh lão sư giám khảo cũng không ngoại lệ. Phốc suy. Không biết là ai thứ nhất cười lên, đi theo, bạn học cả lớp cười rộ. "Tiểu sư muội." "Ha ha, Trần Mặc người này có phải hay không ngủ hồ đồ? Ta xem hắn là tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều, tiểu sư muội. Ta còn lệnh hồ xuống đây." Trong nháy mắt, an tĩnh nghiêm túc trường thi, loạn thành hỗn loạn, những thứ kia bình thường học tập không giỏi đồng học, vội vàng nhân cơ hội nhìn lén trước thời hạn sao chép ở trong bàn tay câu trả lời, tờ giấy nhỏ bay loạn. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí, trải một cái đuôi ngựa thật dài biện, khí chất xuất chúng hoa khôi của trường An Khả Duyệt, nhìn Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Mặc dù ba mẹ vẫn muốn kết hợp ta cùng với hắn, có thể thứ bất học vô thuật này ăn chơi thiếu gia, cho dù là có một tốt gia thế, đem tới nhất định cũng nhất sự vô thành. Với Nguyên Hạo ca so với, hắn thật là cái gì cũng sai. Nghĩ tới đây, An Đại Giáo Hoa len lén mắt nhìn cách đó không xa tên kia khí vũ hiên ngang anh tuấn thiếu niên, Võ Châu thành phố phó lãnh đạo con trai độc nhất, Trịnh Nguyên Hạo. Mà Trịnh Nguyên Hạo cũng đang quay đầu nhìn về phía nàng, nhất thời, An Khả Duyệt không lý do rất gấp gáp, vội vàng túi lầu xuống. Trịnh Nguyên Hạo thu hồi ánh mắt, ngược lại lại quét mắt đứng ngơ ngác Trần Mặc, trên mặt thoáng qua một vẻ cực độ khinh miệt, thứ người như vậy căn không xứng làm hắn Trịnh Nguyên Hạo tình địch. Lưỡng danh lão sư giám khảo tức giận nhìn biểu tình đờ đẫn Trần Mặc liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, mặt đầy người này không cứu biểu tình. Sau đó, vội vàng luôn miệng quát, ổn định trường thi trật tự, cũng đoạt lại một đống lớn tờ giấy nhỏ. Trần Mặc ngơ ngác đứng ở phòng học bên trong, mặt đầy mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Ta là Huyền Đạo Tông hóa thần cảnh đại tu sĩ Trần Mặc, một lần cùng tiểu sư muội đánh vào chúng tiên cấm địa vũ trụ chi nhãn, muốn thăm dò chúng tiên khởi nguyên. Tiểu sư muội là cứu ta tan xương nát thịt, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nhớ tới tiểu sư muội lạc ly ở một khắc cuối cùng, kia độc nhất đôi mắt màu xanh lam bên trong lộ ra không muốn xa rời, còn có tuyệt đẹp trên khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, thật sâu in vào Trần Mặc sâu trong linh hồn, khắc sâu tại trong xương, để cho hắn đau buồn vạn phần. Nhưng là, trước mắt chân thực hết thảy, lại để cho Trần Mặc nhanh chóng tập trung ý chí, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nhanh chóng quan sát vị trí hoàn cảnh, chung quanh hết thể để cho hắn có loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Nơi này hình như là phòng học. Có người ở phía sau đá Trần Mặc một cước, Trần Mặc quay đầu nhìn, phát hiện một tên mập đối diện hắn nháy nháy mắt, tỏ ý hắn ngồi xuống. Người là, Triệu Cương. Một cái tên hiện lên Trần Mặc đầu, hắn không kìm lòng được lộ bộ tự nói. Trong khoảnh khắc, hỗn loạn trí nhớ giống như điện ảnh thả về, để cho Trần Mặc rốt cuộc minh bạch bây giờ vị trí nơi. Chẳng lẽ nơi này là trái đất? Ta đang ở tham gia lớp 12 hơn nửa học kỳ giữa kỳ khảo thí. Trần Mặc nhìn chằm chằm bản tử Triệu Cương nghi ngờ hỏi. Nơi này không là địa cầu, chẳng lẽ là đốm lửa? Trần Mặc đồng học, ta xem ngươi là ngủ hồ đồ đi. Mang hắc khung mắt kiếng to nữ lao sư giám khảo, sầm mặt lại trợn mắt nhìn Trần Mặc quát lạnh. Chính ngươi thành tích không được, không cầu phát triển, ở giữa kỳ khảo thí thượng ngủ. Nhưng là xin ngươi không muốn ảnh hưởng những bạn học khác thi, nếu không ta không thể làm gì khác hơn là xin ngươi rời trường thi. Nữ lao sư giám khảo bấm eo, thở phì phò trận mắt nhìn Trần Mặc, rất nhiều ngươi nói thêm câu nữa ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài tư thế. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía nữ lao sư, sắc mặt bình thản, một cái tên miêu tả sinh động. Vương Lệ, hắn lớp 12 thời kỳ anh ngữ lao sư. Một cái kinh hãi ý nghĩ hiện lên Trần Mặc đầu. Chẳng lẽ ta không có chết? Ta sống lại trở về trái đất lớp 12 thời kỳ thiếu niên thời đại. Có lẽ chính là duy nhất có thể giải thích hết thể các thứ này lý do. Trần Mặc đống nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể kia nhưng lại hủy diệt tinh thần dâng trào linh lực, lại phát hiện giống tuyết. Mà kia đã có thể hóa thần ngàn vạn thần hồn mạnh mẽ, giờ phút này cũng là không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ đây là huyễn cảnh? Có thể chung quanh vô cùng chân thực hết thảy, để cho Trần Mặc trực tiếp bác bỏ cái ý niệm này. Duy nhất giải thích, chính là Trần Mặc thật nặng sinh. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Trần Mặc không có bởi vì tu vi biến mất ảo não, ngược lại có loại nhàn nhạt kích động. Kiếp trước ta quần là áo lụa thành cánh. Liền một khu nhà ra dáng đại học đều không thi đậu, là mẫu thân Lý Tố Phương tiêu tiền mới miễn cưỡng để cho ta vào một khu nhà đại học hạng 2. Sau đó ta ở đi bà chia buồn bên trong bị mẫu thân gia tộc đồng bối đệ tử đánh cho thành gần chết, thế mới biết sỉ sao dũng, tức giận phấn đấu. Có thể cuối cùng bởi vì thiên phú và tuổi tác nguyên nhân, thành tựu có hạn. Cha mẹ sau khi qua đời, ta tiếp lấy mẫu thân công ty, lại bị vạn gia dùng âm mưu đánh sụp. Ép ta nhảy lầu tự sát, thật may bị đi ngang qua trái đất Đông Hoa Tiên Đế cứu, cũng dẫn ta bước vào đường tu tiên. Ta mất hết ý chí, nhưng không nghĩ vừa vặn phù hợp tu tiên giả tâm cảnh, để cho ta tu vi một đường cao ca vào, ngắn ngủi 600 năm, liền đạp nhập hóa thần cảnh tầng thứ 3 hóa thần kỳ, có thể hóa thần ngàn vạn, ngao du vũ trụ tinh không. Thầy ta Đông Hoa Tiên Đế tiếc ta tài, càng là đem mình sủng ái nhất con gái tiểu sư muội Lạc Ly hứa cho ta làm đạo lữ, chúng ta hai chân song phi, trở thành rất nhiều người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Có thể cuối cùng bởi vì tiểu sư muội lòng hiếu kỳ quá lớn, thăm dò cấm địa, chọc song song ngã xuống. Đúng, nếu ta có thể sống lại, như vậy tu vi so với ta còn muốn cao một cảnh giới tiểu sư muội có thể hay không cũng sống lại tới địa cầu. Trần Mặc đống nhiên trở nên kích động. Nhưng, hắn lập tức tỉnh táo lại. Cho dù tiểu sư muội giống vậy sống lại trái đất, bằng vào ta bây giờ thực lực, căn không cách nào tìm được, dưới mắt việc cần kiếp trước mắt là phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tìm về tu vi, nếu không đừng nói tìm tiểu sư muội, ngay cả tự vệ đều là vấn đề. Hắn có thể không phải là năm đó cái đó rốt nát vô tri, hết ngồi đáy giếng trên địa cầu thiếu niên, hắn biết tu tiên vạn tộc, tùy tiện một cái nguyên anh đại năng đều có thể tùy tiện hủy diệt tinh cầu. Chỉ có thực lực, mới là hết thể can. Kiếp trước, ta chính là không có một người thực lực người, đối tượng thầm mến An Khả Duyệt đối với ta chẳng thèm ngó tới. Vị hôn thê Yến Khuynh Thành từ hôn, mẫu thân người trong gia tộc coi ta là tạp chủng, phụ thân trong gia tộc chỉ có gia gia Trần Quốc Lương thương ta, sống vô cùng bực bội. Mắt thấy thương yêu ta ôn tình tỉ vì bảo vệ ta, ủy thân nhượng bộ tử địch của ta Vạn Văn Hiếu, ta chỉ có thể ở nàng trong hôn lễ uống bất tỉnh nhân sự. Mắt thấy phụ mẫu đều mất ta lại không có năng lực làm. Mắt thấy từ trong tay mẫu thân nhận lấy công ty bị vạn gia từng bước một đánh sụp, ta lại chỉ có thể vạn niệm câu hôi, lấy cái chết làm do ý chí. Nhưng là, thượng thiên lại để cho ta sống lại, hơn nữa sống lại ở lớn nhất chuyển biến tính lớp 12 thời kỳ. Đời này, ta nhất định muốn đền bù toàn bộ tiếc nuối, bảo vệ những thứ kia thương ta yêu ta thân nhân bằng hữu. Những thứ kia lấn ta nhục ta xem thường chúng ta, các ngươi tuyệt không nghĩ tới ta Trần Mặc lại sẽ sống lại đi. Trần Mặc trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Giống như luân lần nữa dâng lên thái dương, quang diệu đại địa. Cha, mẹ, ôn tình tỷ, đời này ta tuyệt đối sẽ không đang để cho bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi. Vạn gia, Lý gia, các ngươi chờ, ta Trần Mặc trở lại. Trong phòng học, Trần Mặc ánh mắt càng ngày càng kiên quyết, một đạo sông thẳng về trước khí tức từ trên người hắn tản mắt ra, để cho cả người hắn tinh khí thần phải biến đổi. Vương Lệ giật mình nhìn trước mắt Trần Mặc, nàng đột nhiên cảm giác được Trần Mặc thật giống như biến hóa cá nhân. Có thể cụ thể bất đồng nơi nào nàng cũng không nói lên được, bất quá nàng không có quên Trần Mặc vẫn không trả lời nàng lời nói. Trần Mặc, đem lão sư lời nói làm thúi lắm ngươi là làm sao làm được. Nếu như ngươi muốn tiếp tục thì, liền cho ta đàng hoàng một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Mặc mắt nhìn Vương Lệ, cười nhạt, đạo, không cần. Nói xong, ở lưỡng danh lão sư cùng toàn bộ đồng học trợn mắt hốc mồm xuống, nhanh chân đi ra phòng học. Thi cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn nếu sống lại. Sau này cuộc thi này chẳng qua chỉ là thuận tay lấy hạt vừng chuyện nhỏ, bây giờ hắn phải làm, chính là chọn nhanh khôi phục tu vi. Nếu như nhớ không lầm, dựa theo hắn chi nhớ kiếp trước, ngày mai hắn liền muốn đi theo mẫu thân đi Yến Kinh tham gia hắn bà tang lễ. Trang này tang lễ, cho dù qua 600 năm, Trần Mặc trí nhớ vẫn như mới, bởi vì ở nơi này chàng tang lễ thượng, hắn sẽ tao ngộ đời trước tối lần trọng đại này đã kích, cũng là để cho hắn đời trước tức giận phấn đấu một trong những nguyên nhân. Nhìn Trần Mặc tiêu sái rời đi bóng người, Vương Lệ kêu la như sấm, thật là gỗ mục không điều khắc được. An Khả Duyệt khẽ gật đầu một cái, trong mắt thất vọng sâu hơn. Chính Nguyên Hạo mặt đầy khinh bỉ, trong lòng trực tiếp đem Trần Mặc từ hắn đối thủ cạnh tranh bên trong hoa xuống. Một đại đội thi đều có thể buông tha người, không xứng làm hắn Trịnh Nguyên Hạo đối thủ. Chương 2, Huyền Thiên Thăng Long Đạo. Trần Mặc rời đi phòng học, nhưng cũng không rời đi sân trường. Trải qua tinh không vạn tộc đại chiến hắn, đối trước mắt thế giới tràn đầy cảm giác nguy cơ, lấy hắn hiện tại thân thể một viên đạn là có thể đòi mạng hắn nhất định phải lập tức tăng thực lực lên, ứng đối ngày mai chia buồn. Trần Mặc đi tới trường học thao trường, giờ phút này, tất cả mọi người đều đang thi, thao trường không có một bóng người, Trần Mặc lúc này ngồi xếp bằng ở một viên cây tùng xuống, lâm vào trầm tư. Tu tiên bắc cảnh, ngưng khí, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp, tiên tôn. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thực lực chính là một lần chất phi hành, đại cảnh giới giữa chênh lệch càng là khác biệt trời vực. Bước vào ngưng khí nhất trọng, thân thể là được vượt qua bất kỳ quốc gia nào vận động viên, một quyền đi xuống, mang theo ngàn cân cự lực, không ai có thể ngăn cản. Tu luyện tới nguyên anh cảnh, lại có thể hoành độ vũ trụ hư không, một quyền oai là được hủy núi đoạn hải. Nếu là thành tựu tiên tôn, thậm chí có thể trở thành một giới tôn chủ, thu ước vạn sinh linh quỷ lạy, chớp mắt có thể diệt tinh thần. Trần Mặc kiếp trước chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ, tiểu sư muội Lạc Ly càng là hợp đạo cảnh chân tiên, hai người đồng thời ngao du vũ trụ tinh không, trở thành rất nhiều đồng đạo hướng tới thần tiên quyến lữ. Bất quá, đối với ở hiện tại Trần Mặc mà nói, những thứ kia cũng quá mức xa xôi, bây giờ Trần Mặc phải làm, chính là chọn nhanh bước vào ngưng khí cảnh nhất trọng. Kiếp trước Trần Mặc tu luyện Huyền Đạo Tông Chấn Tông Bộ Luật, Thiên Huyền Đạo Quyết, tu vi một đường thế như trẻ tre. Có thể cuối cùng Trần Mặc phát hiện, hắn tiến cảnh quá nhanh, đưa đến căn cơ bất ổn, thậm chí còn sau đó tăng cao tu vi càng ngày càng khó khăn. Đời này, Trần Mặc hút lấy kiếp trước giáo huấn, không cầu dũng tinh tiến, chỉ cầu làm cái gì chắc cái đó, vì tương lai ở trên con đường tu tiên đi xa hơn đánh tốt cơ sở. Kiếp trước, Trần Mặc là Đông Hoa Tiên Đế yêu thích nhất đệ tử, tinh không vạn tộc đủ loại tu luyện pháp môn mặc cho Trần Mặc dư thủ dư cầu, đủ loại linh đan tiên dược càng là như cùng đường bên cải trắng, cho nên hiện nay Trần Mặc tinh thông vạn tộc công pháp. Muốn đánh tốt căn cơ, hẳn chọn vậy một môn công pháp tốt đây. Thanh Vân môn chấn môn chi bảo bà Phật Thanh Long tiên pháp. Không được, giống vậy Dũng có thừa củng cơ chưa đủ. Phạm Thiên Tông Thanh Liên Hôn Nguyên Phật Quyền. Cũng không được, đồ chơi kia yêu cầu cất giữ đồng tử thân. Trần Mặc cũng không muốn cô độc quãng đời cuối cùng, đi qua một phen nghị cặn kẽ, Trần Mặc lựa chọn Huyền Đạo Tông pháp quyết trụ cột, Huyền Thiên Thăng Long Đạo. Huyền Thiên Thăng Long Đạo tuy chỉ là Huyền Đạo Tông pháp quyết trụ cột, nhưng tông môn trong điển tịch lại có ghi lại, một khi Huyền Thiên Thăng Long Đạo tu luyện tới cảnh giới cao thâm, vừa vặn biến hóa vạn trượng chân long, hủy thiên diệt địa. Chỉ bất quá trừ tông môn điển tịch ghi lại, mấy trăm ngàn năm đến, cũng không có ai có thể đem Huyền Thiên Thăng Long Đạo tu luyện tới hóa thần cảnh, cho nên mới luôn là pháp quyết trụ cột. Bất quá Huyền Thiên Thăng Long Đạo coi như Huyền Đạo Tông pháp quyết trụ cột, đối với đệ tử mới dùng để củng cố căn cơ là không còn gì tốt hơn nhất, vô cùng thích hợp hiện nay Trần Mặc. Chính là nó, Huyền Thiên Thăng Long Đạo. Quyết định chủ ý, Trần Mặc lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào tu luyện bước đầu tiên, dẫn khí nhập thể. Phương viên 10 mét bên trong thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng Trần Mặc hội tụ, Trần Mặc quanh thân một thước trong phạm vi không gian cũng sinh ra có chút nếp nhăn, tỏ rõ Huyền Thiên Thăng Long Đạo bá đạo. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mặc mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, một đạo tinh quang tự trong mắt của hắn chợt lóe rồi biến mất, thân thể của hắn tráng một vòng to, bất quá không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Không sai, mặc dù trái đất linh khí so với tu tiên giới mỏng manh vạn lần, nhưng ta chỉ dùng một khắc đồng hồ thì thành công dẫn khí nhập thể. Ban đầu ta lần đầu tiên tu luyện Thiên Huyền Đạo Quyết, còn dùng suốt 3 ngày mới thành công dẫn khí nhập thể, Huyền Thiên Thăng Long Đạo, quả nhiên thích hợp nhất người mới học dùng để củng cố căn cơ. Thành công dẫn khí nhập thể, Trần Mặc tiếp tục nhắm mắt tu luyện, thẳng đến hoàng hôn Tây Sơn, Trần Mặc mới chậm rãi mở mắt, hắn cảm giác có người hướng hắn đi. 7-8 danh người mặc đồng phục học sinh thiếu niên nam nữ, rất nhanh đi tới Trần Mặc trước người, sắc mặt khác nhau. Trần Mặc, ngươi ở đây làm gì? Trong đám người, tên kia trải đuôi ngựa thật dài biện cô gái xinh đẹp, mặt đầy không hiểu nhìn Trần Mặc, nhưng trong lòng hết sức thất vọng. Nửa đường khí thi, sau đó một người chạy tới thao trường ngồi, hắn coi là thật đã không có thuốc nào cứu được. Cho dù những thứ kia thi để thi không biết làm, cũng hẳn giữ vững đến một khắc cuối cùng. Trần Mặc đầu lập tức hiện ra cô bé này tên, An Khả Duyệt, Võ Châu đệ nhất trung học đệ nhị cấp hoa khôi của trường. Hắn trung học đệ nhị cấp đến bạn học trung thời đại học, địa phương một cái tài sản mấy triệu phú thương con gái. An Khả Duyệt phụ thân An Thủ Nghĩa, với Trần Mặc phụ thân Trần Căng Nghiệp là bạn tốt, An Khả Duyệt mẫu thân Mai Đình, vẫn muốn kết hợp hai người. Tuy nói lúc ấy Trần Căng Nghiệp chỉ là một gã phó trấn trưởng, nhưng Trần Mặc mẫu thân Lý Tố Phương lại là cả Hán Dương tỉnh đều có danh sĩ nghiệp gia, tài sản mấy trăm triệu. Với Lý Tố Phương làm ăn so với, An gia tài sản có thể bỏ qua không tính, đây cũng là Mai Đình đem hết toàn lực kết hợp An Khả Duyệt cùng Trần Mặc nguyên nhân lớn nhất. Chẳng qua là lúc đó Trần Mặc bất học vô thuật, An Khả Duyệt căn không nhìn chúng hắn. Có thể ngại vì mẫu thân duyên cớ, chỉ có thể cùng Trần Mặc giữ nhược tức nhược ly quan hệ. Buồn cười lúc ấy Trần Mặc lại cho là An Khả Duyệt đối với hắn có hảo cảm, thầm mến An Khả Duyệt rất lâu. Bất quá rất nhanh theo Lý Tố Phương công ty phát sinh một lần khủng hoảng kinh tế, Mai Đình cho là Trần gia sắp sa sút, vì vậy sẽ không đang để cho An Khả Duyệt với Trần Mặc qua lại, Trần Mặc còn vì vậy thương tâm rất lâu. Trần Mặc nhớ, lần đó khủng hoảng kinh tế rất nhanh thì bị mẫu thân hóa giải, người nhà họ An ảo não và phần. Có thể lại cũng kéo không dưới mặt để cho An Khả Duyệt với Trần Mặc lui tới. Về phần sau này Trần Mặc phụ mẫu đều mất, gia đạo sa sút, Mai Đình càng là vui mừng mình làm năm lựa chọn là biết bao sáng suốt. An Thủ Nghĩa cũng còn khá, ở Trần Mặc chán nản đang lúc, thường cho cùng trợ giúp, có thể Mai Đình lại một phản trước định hót, đối với Trần Mặc châm trọng, nhục nhã đả kích. Cuối cùng, An Khả Duyệt cũng dần dần cùng Trần Mặc đoạn liên lạc, sau đó ở một lần đồng học tụ họp thượng, Trần Mặc tình cờ nghe nói, An Khả Duyệt rốt cuộc gả cho mình người trong lòng Trịnh Nguyên Hạo, hai chân song phi, trở thành rất nhiều bạn học hâm mộ một đôi. Trong đám người, tên kia bị những người khác vây quanh anh Tuấn Thiếu Niên, khẽ mỉm cười, trêu nói, có lẽ Trần Mặc đồng học siêu tài nghệ phát huy, trước thời hạn đáp xong đề thi. Trong đám người phát ra một trận trầm biếm, mọi người đều biết Trần Mặc bất học vô thuật, thi chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn qua, làm sao có thể trước thời hạn đáp xong đề thi. Người này rõ ràng ở nhục nhã Trần Mặc. Hạo ca anh Minh. Hai tên thiếu niên vội vàng lính hót, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy hí ngược. Trần Mặc mặt vô biểu tình, nhìn về phía tối nói chuyện trước thiếu niên kia, trong mắt lóe lên vẻ miệt thị. Chính Nguyên Hạo, Võ Châu thành phố phó lãnh đạo con trai độc nhất, khác học sinh thời kỳ tình địch số 1, một mực chèn ép Trần Mặc. Trần Mặc cha mẹ khỏe mạnh lúc cũng còn khá nhiều chút, về phần sau đó Trần Mặc gia đạo sa sút, Chính Nguyên Hạo càng là biến ra lệ, đem Trần Mặc từng bước một ép vào tuyệt lộ. Trần Mặc khỏe miệng có chút cong lên một vệt độ cong, ở trong lòng yên lặng thì thầm, Chính Nguyên Hạo, hy vọng đời này ngươi không để cho ta thất vọng. Trần Mặc không để ý đến An Khả Duyệt cùng với hướng hắn khiêu khích mấy người, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở An Khả Duyệt bên người tên kia có chút xấu hổ ngây ngô trên người cô gái. Nàng giờ phút này, chính nhất mặt lo âu nhìn Trần Mặc. Tương giao, một người bình thường lái buôn người ta hải tử, thiên tính hiền lành, mềm yếu, bởi vì Trần Mặc trong lúc vô tình ở mấy cái trường học phách vương trong tay cứu nàng, vì vậy đối với Trần Mặc sinh lòng hảo cảm. Kiếp trước Trần Mặc phong quang lúc, nàng yên lặng vui vẻ, Trần Mặc chán nản lúc, nàng không rời không bỏ. Chỉ tiếc kiếp trước Trần Mặc bị An Khả Duyệt mê hoặc cắp mắt, không nhìn Tương Giao bỏ ra, cho đến tự sát một khắc trước mới mau chóng tỉnh ngộ. Bây giờ Tương Giao khả năng bởi vì chỗ mã muộn, cũng không xuất chúng, nhưng dáng đẹp đường danh nhất định nàng là một mỹ nhân bại hoại. Trần Mặc nhớ, lên đại học sau Tương Giao, trực tiếp trở thành cùng An Khả Duyệt sánh vai cùng Hoa Khôi của trường. Thấy Trần Mặc lại không để ý chính mình, Bình An Hoa Khôi của trường sáng bóng cái chán khẽ nhíu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải mẫu thân để cho ta và ngươi giữ liên lạc, liền loại người như ngươi ăn chơi thiếu gia, ta mới không thèm để ý. Chật, có chút không vui còn nói câu, Trần Mặc, ta đang hỏi ngươi lời nói đây. Thấy An Khả Duyệt tức giận, bên cạnh lập tức có người ủng hộ, Trần Mặc, Bình An Hoa Khôi của trường đang hỏi ngươi lời nói. Nếu là kiếp trước Trần Mặc, lúc này nhất định sẽ hướng An Khả Duyệt nói xin lỗi, sau đó giống như cái chó sù như thế rồi An Khả Duyệt vui vẻ, nhưng là lần này. Trần Mặc khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười cổ quái. Giao Giao, cuộc thi lần này phát huy như thế nào đây? Nhìn Tương Giao, Trần Mặc mặt đầy ôn hòa mỉm cười. Tương Giao ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới Trần Mặc lại không để ý An Khả Duyệt, ngược lại nói chuyện cùng nàng. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tương Giao trên người. Cái này một mực sống ở nhún nhường trung bình phàm nữ hài nhất thời không biết làm thế nào, túi đầu xuống, mắc cỡ đỏ bừng mặt, thanh âm nhẹ như con muỗi hừ hừ, cũng không tệ lắm. Trần Mặc đống nhiên đứng dậy, tiến lên xoa xoa Tương Giao cái trán tóc rối. Giống như đại ca ca đối đãi biểu muội như vậy, cười nói, vậy thì tốt, nếu như ngươi có thể thi được cả lớp trước 10, ta có thần bí lễ vật cho ngươi. Thật! Tương Giao trở nên kích động, chợt ý thức được Trần Mặc đối với thái độ mình vô cùng thân mật, vội vàng túi đầu xuống lui về phía sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ đến cổ căn. Trần Mặc cười ha ha một tiếng, được, ta còn có việc, đi trước, 3 ngày sau thấy. Nếu như gặp phải khó khăn, nhớ gọi điện thoại cho ta. Căn cứ Trần Mặc trí nhớ. Muốn không bao lâu, Tương Giao ra liền phải đối mặt một trận đại nạn, thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, nhờ có Lý Tố Phương trong lúc vô tình phát hiện, mới giúp nhà nàng hóa giải. Đời này nếu Trần Mặc sống lại, tự nhiên không thể ở để xảy ra chuyện như vậy. Mà 3 ngày sau, chính là yết bảng thời gian, Trần Mặc nhớ, ngày đó giống vậy phát sinh một món thay đổi cả người hắn sinh đại sự. Nhìn bước nhanh mà rời đi Trần Mặc, An Khả Duyệt hàm răng khẽ cắn, mặc dù nàng cũng không để bụng Trần Mặc đối với thái độ mình, có thể lần đầu tiên bị Trần Mặc lạnh nhạt. Để cho vị này thói quen bị nam sinh bưng trong lòng bàn tay thiên chi tiêu nữ, trong lòng một trận thất lạc. Đồng thời, nàng còn có chút kinh ngạc, bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy Trần Mặc biến hóa có chút bất đồng. Chính Nguyên Hạo tiểu đệ bắt đầu là An Khả Duyệt cùng Trịnh Nguyên Hạo kêu bất bình. Hừ, cuồng vọng. Lại dám không nhìn Bình An Hoa Khôi của trường cùng Hạo ca. Cố làm ra vẻ mà thôi, chỉ bằng hắn, có tư cách gì với Hạo ca so với. Đúng vậy. Ta xem Trần Mặc là cố ý vò đã mẻ lại sức, muốn hấp dẫn Bình An Hoa Khôi của trường chú ý, loại này mánh khỏe, ta thượng trung học cơ sở lúc sẽ dùng qua. Chính Nguyên Hạo im lặng không lên tiếng, ánh mắt từ đầu chí cuối cũng không từng từ An Khả Duyệt trên người rời đi qua, về phần Trần Mặc không nhìn, Chính Nguyên Hạo căn không để ở trong lòng. Một người cùng một con chó điên so đo cái gì? bây giờ Trần Mặc hành động trong mắt hắn, không thể nghi ngờ chính là bị ép điên cầu. Tương Giao có chút lo âu nhìn về phía An Khả Duyệt, thận trọng nói, có thể Duyệt, ngươi sẽ không xảy ra tà khí chứ. An Khả Duyệt lấy lại tinh thần, nhìn Tương Giao, nghẹn ngào cười nói, ngốc, ta làm sao biết giận ngươi. Chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, đi, ta mời ngươi uống trà sữa đi. Chương 3, bán phủ tên lường gạt. Trần Mặc rời đi trường học, đột nhiên nhớ tới hắn bây giờ là tá túc ở An Khả Duyệt trong nhà, không khỏi đau cả đầu. Trần Mặc quê quán ở Phượng Sơn huyện, phụ thân Trần Căng Nghiệp ở Phượng Sơn huyện thuộc hạ một cái trấn làm phó trấn trưởng, mẫu thân Lý Tố Phân ở tỉnh Lị Hán Dương thành phố đánh liều. Vì để Trần Mặc đem tới có thể thi đậu tốt một chút đại học, đặc biệt đem Trần Mặc đưa tới toàn bộ Hán Dương tỉnh tốt nhất trung học đệ nhị cấp, Võ Châu đệ nhất trung học đệ nhị cấp. Đúng lúc là Võ Châu địa nhân An Khả Duyệt một nhà nhận được tin tức, ở An Khả Duyệt mẫu thân Mai Đình đại lực mời mọc, Lý Tố Phương liền đem Trần Mặc nội trú ở An gia, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như là kiếp trước Trần Mặc, có thể cùng thầm mến nữ thần cùng ở một cái dưới mái hiên, dĩ nhiên là cầu cũng không được. Có thể lời này, đã biết người nhà họ An sắc mặt Trần Mặc, quả thực không cách nào tiếp tục ở tại An gia. Huống chi ngay mới vừa rồi, Trần Mặc còn lệnh nhạt An đại tiểu thư. Nếu như bây giờ trở về An gia, không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? An gia là không thể quay về, hơn nữa ở tại An gia cũng không có phương tiện sau này tu luyện, tốt nhất ở bên ngoài mướn nhà. Trần Mặc quyết định chủ ý, chuẩn bị đi trường học phụ cận vòng vo một chút, nhìn một chút có hay không thích hợp nhà ở. Có thể sờ sờ túi trong là số không nhiều sinh hoạt phí, Trần Mặc không khỏi cười khổ một hồi. Lý Tố Phương biết Trần Mặc quần là áo lụa tính cách, cho nên đối với Trần Mặc kinh tế ràng buộc vô cùng nghiêm khắc, là không để cho Trần Mặc ở bên ngoài trung trạng, mỗi tháng chỉ cho Trần Mặc 1.000 khối tiền xài vặt. Nếu như đối với học sinh phổ thông mà nói, ăn ở đều tại An gia, 1.000 khối đủ nhiều, nhưng đối với kiếp trước Trần Mặc, nhưng vẫn chưa đủ hắn đi một chuyến cờ tờ vờ. Từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên, hóa thần cảnh đại tu sĩ Trần Mặc, bởi vì tiền mà giàu gì. Bất quá, chút chuyện nhỏ này không làm khó được Trần Mặc. Hắn lập tức đi cửa hàng mua một ít chu sa bút lông cùng giấy trắng, chuẩn bị vẽ mấy đạo đơn sơ bản phụ lục. Tuy nói những bùa chú này công hiệu không kịp nguyên bản một phần vạn, nhưng đối với trên địa cầu người bình thường mà nói, vừa xa những nhân sâm kia thủ ô. Ở nơi yên tĩnh luyện chế xong mấy tấm bùa, màn đêm đã hàng lâm. Trần Mặc tìm một người lưu lượng khá nhiều công viên, ở ven đường sắp xếp thức dậy than. Mới vừa lên đèn, một cái xuyên đồng phục học sinh thiếu niên, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở ven đường, trước người giấy rách trên da sắp xếp mấy đạo ly kỳ cổ quái bùa vẽ quỷ. Đi ngang qua đại gia bác gái, thanh niên nam nữ, nhìn Trần Mặc rối rít lộ ra trầm biếm, đầu năm nay, thật là thế phong nhật hạ, liền học sinh tất cả đi ra giả danh lừa bịp sao. Trần Mặc đối với những người này thái độ nhưng là chẳng quan tâm, 600 năm tu luyện, đã sớm để cho hắn đạo tâm chắc như bàn thạch. Những thứ này rêu cợt với hắn mà nói không khác nào gió mát quất vào mặt, cười một tiếng mà qua. Trần Mặc tin tưởng, biển người mênh mông, luôn có như vậy một hai là người biết hàng. Người những thứ này phù cũng có thể làm gì chớ. Một người mặc bạch sắc vũ nhung phục tóc dài nữ hài, nửa ngồi ở Trần Mặc trước người, thông bạch như vậy ngọc thủ, nhẹ nhàng phiên động kia vài lá bừa. Trần Mặc mắt nhìn, nữ hài ước chừng 20 tuổi, vóc người cao gầy, mi thanh mục tú, da trắng mạ mỹ, khí chất đạm nhã bên trong lại lộ ra một cổ cao quý, so với An Khả Duyệt còn phải đẹp hơn ba phần. Bất quá Trần Mặc nhưng mà nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, chỉ những thứ kia lá bừa, bình thản nói, ninh thần tỉnh não, trừ tà trừ hối, bình an trạch cố định phong. Cường thân kiện thể. Ninh thần tỉnh não. Nữ hài sững sờ, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ chờ mong, nhìn chằm chằm Trần Mặc hỏi, nếu như có nhân thần trí thác loạn, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí ngay cả chính mình thần cận nhất người cũng không nhận biết, ngươi phù này, có thể trị hết không? Trần Mặc nhất chỉ bên trái nhất đạo bùa kia, nói, ngươi nói tình huống kia, trong mắt của ta chính là âm dương mất thăng bằng, địa hồn không về, y học hiện đại giải thích là thần kinh suy nhược, đạo kia ninh thần phù thích hợp nhất. Nữ hải cầm lên đạo kia ninh thần phù, cẩn thận kiểm tra, quả thực không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào, ngược lại giống như là con nít tùy tiện cầm bút họa mấy đạo. Trần Mặc không muốn để cho vị này thật vất vả đối với hắn những đùa chú này cảm thấy hứng thú khách nhân chạy, tiếp tục giải thích, nhân sinh cụ ba hồn bảy vía, tam hồn người, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Thất phách người, một phách thiên trùng, hai phách nhanh nhạy, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, năm phá trung su, lục phách là tinh, thất phách là anh. Tam hồn chính giữa, thiên địa nhị hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn ở người, thiên hồn làm dương, địa hồn vi âm. Dương khí thịnh tắc thiên hồn mạnh, âm khí thịnh là địa hồn hung, chỉ có âm dương điều hòa, người mới có thể tinh lực thịnh vượng, bách bệnh bất sinh. Nữ hài nghe rơi vào trong sương mù, cái hiểu cái không, nhưng, nàng cảm thấy Trần Mặc nói, rất có đạo lý. Vậy ngươi cái này Ninh Thần Phù bán bao nhiêu tiền? Nữ hài ôm cô thả thử một lần thái độ hỏi. Trần Mặc liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư cô gái, nàng biết nữ hài căn không tin hắn những bùa chú này công hiệu, nếu là hơi chút có người khuyên can, nữ hài khẳng định lập tức rời đi. Vì vậy, Trần Mặc quyết định bán cái quan tử, ta phủ, chỉ bán người hữu duyên. Chính bởi vì, có thể biết bảo này người, không lấy một đồng tiền, không biết bảo này người, thiên kim không bán. Nữ hài hiếu kỳ quan sát Trần Mặc, thiếu niên trước mắt này còn mặc đồng phục học sinh, rõ ràng chính là một học sinh trung học, có thể nữ hài ở Trần Mặc trên người không chút nào không cảm giác được người tuổi trẻ non nớt, ngược lại có loại đối mặt cơ trí lão giả áp lực. Ta tin tưởng ngươi, nói đi, ngươi phủ này bao nhiêu tiền? Ta mua. Nữ hài nhìn Trần Mặc, mặt đầy kiên quyết. Trần Mặc biết, nữ hài như cũ không tin hắn, nhưng hắn giờ phút này cần gấp tiền. Thở dài, Trần Mặc đạo, Ninh Thần Phù 30 ngàn, Thanh Thần Phù 20 ngàn, còn lại 10 ngàn. 30 ngàn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Không chờ nữ hải trả lời, đột nhiên từ bên cạnh rết ra tới một người mặc hồng sắc tiểu bị quái, màu đen giữ ấm khố, trên chân đi một đôi hồng sắc bốt da cao tóc ngắn nữ hải, mặt đầy khinh bỉ nhìn Trần Mặc, máng. Cô bé này dung mạo với mới vừa rồi vị kia mặc đồ trắng vũ nhung phục tóc dài nữ hải không phân cao thấp, vóc người rất khen, nhưng khí chất lại hoàn toàn ngược lại, cả người lộ ra một cổ cường thế, bá đạo, điêu ngoa tự do phong khoáng khí tức. Ta nói tiểu vân vân a, ngươi thế nào liền những thứ này cũng tin tưởng, cũng không nhìn một chút cái kia dạng, rõ ràng chính là một cái tiểu học sinh trung học đệ nhị cấp. Ngươi đang xem nhìn hắn những đùa quỷ này, căn chính là qua loa vẽ lên đi dùng để lừa gạt tiền. Còn 30 ngàn, tặng không ta cũng không muốn, còn phải tốn sức ném vào thùng rác. Tóc ngắn nữ hải kéo kim bội vân, căm tức nhìn Trần Mặc, nhận định Trần Mặc chính là một cái tên giang hồ lừa bịp. Bạch y hề nữ hải kim bội vân bị nàng một trận quát, sắc mặt có chút lúng túng. Nàng biết mình vị này khuê mật nói có đạo lý, có thể nàng vẫn muốn mua tới thử một lần. Kim Bội Vân kéo đã biết vị khuê mật, có chút thương cảm đạo, tháng Nam, bà nội ta bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, phát bệnh cũng càng ngày càng thường xuyên, liền yến kinh tốt nhất khoa thần kinh chuyên gia cũng thúc thủ vô sách, ta đây cũng là quả thực không có cách nào vừa muốn đến mua một tấm trở về đi thử một chút, coi như ngựa chết thành ngựa sống đi. Lệ tháng Nam một bộ hận thiết bất thành cương thần sắc, gấp giọng nói, Tiểu Vân. Ta biết mãi mãi ngươi từ nhỏ thương ngươi nhất, ngươi muốn cho nàng mau sớm khỏe, nhưng là ngươi cũng không thể làm công tử bạc liêu à, ngươi xem cái kia nhiều chút phủ, ngươi gặp qua ở trên tờ giấy trắng vẽ bùa sao. Coi như tên giang hồ lừa bịp, tối thiểu cũng phải có điểm kiến thức chuyên nghiệp a. Mọi người đều biết, coi như là tầm thường nhất phụ lục, đều là vẽ ở trên giấy vàng, khả Trần Mặc những thứ này phủ, nhưng đều là vẽ ở trên tờ giấy trắng, quả thực có chút lôi thôi lít thiết, cũng chớ trách Lệ Thắng Nam nhận định hắn chính là một tên giang hồ lừa bịp. Lệ Thắng Nam lời nói này, để cho dù là tinh thần yên diệt cũng mặt không đổi sắc huyền đạo tông hóa thần cảnh đại tu sĩ Trần Mặc, mặt già đỏ lên. Trần Mặc trong lòng một trận bất đắc dĩ, ngươi cho rằng là hắn muốn dùng giấy trắng A, thật sự là hắn còn dư lại trên người tiền, không mua nổi giấy vàng, bất quá cho dù là giấy trắng, cũng không tí ti ảnh hưởng những đùa chú này hiệu quả, điểm này Trần Mặc vẫn có sức lực. Chung quanh mấy cái xem náo nhiệt người đi đường, cũng là không nhịn được nhìn Trần Mặc phát ra hai tiếng trầm biếm. Để cho Kim Bội Vân về điểm kia còn sống hy vọng, thiếu chút nữa phá diệt. Nhưng là, vừa nghĩ tới trong nhà vị kia điên điên khủng khủng mãi mãi, Kim Bội Vân nhãn bên trong lộ ra một cổ kiên quyết. Tháng Nam, ta đã quyết định, ngươi không cần khuyên ta, coi như là bị mắc lửa, là mãi mãi ta cũng phải thử một lần. Nhìn Trần Mặc, nàng quả quyết đạo, tiên sinh, tấm kia Ninh Thần Phù ta mớn. Trên người của ta mang tiền mặt không nhiều, ta dùng uy tín chuyển cho ngươi đi. Lệ Thắng Nam một tay vịn chặt cái chán. Mặt đầy bất đắc dĩ, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, như dao sắc bén. Nàng không khuyên được Kim Bội Vân, cho nên liền đem lửa giận chuyển tới Trần Mặc trên người. Trần Mặc căn không để ý nàng, thần sắc không buồn không vui, nhìn Kim Bội Vân hỏi, trên người của ngươi mang bao nhiêu tiền mặt? Kim Bội Vân mở ra trong tay nữ sĩ xách tay, nói, chỉ có 10 ngàn. 10 ngàn là được, ta nói rồi, có thể biết bảo này người, không lấy một đồng tiền, không biết bảo này người, thiên kim không bán. Bất quá ta gần đây cần tiền gấp dùng. Thu ngươi 10 ngàn, coi là thành phí. Kim Bội Vân đem tiền mặt đưa cho Trần Mặc, Trần Mặc cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp giả bộ vào túi, nói, nể tình ngươi hiếu tâm đáng khen, khắc kia mấy tờ phù cùng nhau tặng cho ngươi. Sau khi trở về, đem lá bùa dán vào bệnh nhân cái chán, hô to một tiếng khải là được. Kim Bội Vân càng phát giác Trần Mặc có chút cao thâm mặt chắc, không khỏi đối với những lá bùa này nhiều hơn mấy phần tin tưởng, đa tạ tiên sinh. Bên cạnh Lệ Thắng Nam lại mặt đầy khinh thường, căm tức nhìn Trần Mặc đạo. Nếu là những đùa quỷ này bất linh, bất luận ngươi núp ở cái nào mọi góc, lao nương cũng muốn thu thập ngươi. Chương 4, Đại sư. Trần Mặc bắt được tiền sau, đi trước ăn một chút gì, hắn hiện tại tại thân thể còn không đạt tới ích cốc cảnh giới, không ăn đồ ăn sẽ bị chết đói. Sau đó ở trường học phụ cận thành trung thôn bên trong tiểu viện, mướn một gian một phòng ngủ một phòng khách, mỗi tháng tiền mướn phòng 2.000. Sân nhỏ rất an tĩnh, trong sân còn có một viên hoa quế cây, sân nhỏ nhà lầu phân 3 tầng, Trần Mặc cho mướn là một tầng, mặc dù nhà lầu toàn thể có chút cũ nát, nhưng gian phòng vẫn là rất không chút tạp chất. Một tháng 2.000 tiền mướn phòng, ở Võ Châu thành phố đã coi như là rất đắt, bất quá Trần Mặc đối với tiền một mực không khái niệm gì, kiếp trước như thế, đời này kim tiền với hắn mà nói càng chỉ là một con số mà thôi. Trần Mặc coi trọng chính là chỗ này cách trường học khá gần, sau này đi học có thể tiết kiệm xuống Trần Mặc rất nhiều thời gian. Mà đối với bây giờ Trần Mặc, quý giá nhất chính là thời gian. Trần Mặc gian phòng chủ nhà buổi sáng liền quét dọn qua, Trần Mặc cái gì cũng không yêu cầu làm, trực tiếp khóa trái cửa phòng, đem điện thoại di động mức độ thành tinh âm, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Võ Châu ngoại ô khu một tòa biệt thự bảy, trong đó một căn biệt thự bên trong phòng ngủ, một vị lao thái thái lẳng lặng nằm ở trên giường, thỉnh thoảng nói ra một đôi lời để cho người căn nghe không hiểu lời nói. Bên cạnh trên ghế, ngồi một vị thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn màu đen láo giả, mặt chữ quốc, mây đen lông mi, tướng mạo uy nghiêm. Gian phòng mở ra lò sưởi, từ bên ngoài đi dạo phố trở lại Kim Bội Vân, cởi xuống bạch sắc vũ nhung phục, lộ ra bên trong mặc bạch sắc quá gối bó sát người áo lông, mị vóc người đẹp hoàn toàn hiện ra. Ra ra, mãi mãi hôm nay lại phát bệnh sao? Đi vào phòng ngủ, Kim Bội Vân nhìn trong ghế lao nhân hỏi nhỏ. Một giờ trước mới vừa phát tác qua một lần, lâm thầy thuốc cho nàng đánh một châm thuốc can thần, bây giờ đã ngủ. Vừa nói, lão nhân mắt nhìn trên giường gần nhau nhiều năm bạn già, thở dài nói, gần đây phát bệnh tần số từ 2 giờ một lần, tăng lên tới 1 giờ, mãi mãi ngươi sợ là. Nói đến đây, còn lại lời nói lão nhân quả thực không nói ra miệng, nhưng, Kim Bội Vân cũng hiểu được lão nhân muốn biểu đạt ý tứ. Kim Bội Vân khẽ cắn răng, lặng lẽ móc ra trong túi xiết lá bửa, nói, ra ra, hôm nay ta ở bên ngoài gặp phải một vị đại sư, hướng cầu mong gì khác mấy đạo phù, ta chuẩn bị cho mãi mãi thử một lần. Lão nhân mắt nhìn nhu thuận cháu gái, thần sắc cảm đạm thở dài nói, Tiểu Vân à, một mình ngươi bị cao đẳng giáo dục sinh viên đại học danh tiếng, làm sao biết tin tưởng loại vật này. Khác đang chơi đùa mãi mãi ngươi, để cho nàng ngủ một lát đi. Nàng còn lại thời gian, không nhiều. Kim Bội Vân nhớ tới Trần Mặc vô hỉ vô bi vẻ mặt, trong mắt dâng lên một vẻ hy vọng, cầu xin, ra ra, ngươi sẽ để cho ta thử một lần đi, ta xem vị đại sư kia không giống như là tên lường gạt, vạn nhất có hiệu đây. Nhìn mặt đầy cầu khẩn cháu gái, lão nhân quả thực không đành lòng cự tuyệt, được rồi, vậy ngươi liền thử một chút đi. Ừ. Kim Bội Vân hưng phấn một chút đầu, từ từ đi tới giường nhỏ một bên, đem đạo kia ninh thần phù lấy ra, nhẹ nhàng dán vào lao thái thái mi tâm. Chẳng biết tại sao, ngay tại Kim Bội Vân đem lá bùa dán vào lao thái thái mi tâm sau, lao thái thái mớ âm thanh đống nhiên dừng lại, cả người trong nháy mắt an tĩnh xuống. Kim Bội Vân trong lòng một trận kinh hỉ, dựa theo Trần Mặc truyền thụ phương pháp, tập trung ý niệm. Hướng về phía đạo đùa kia giấy đưa tay chỉ một cái, miệng quát, khải. Nhưng là, cái gì dị tượng cũng không phát sinh, đạo đùa kia giấy lẳng lặng dán vào lao thái thái mi tâm, lao thái thái như cũ an ổn ngủ say. Bên cạnh lao nhân thở dài một tiếng, lần nữa vùi ở trong ghế, vừa mới lên hy vọng, trong khoảnh khắc phá diệt. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, hắn thật là một tên lường gạt? Kim Bội Vân trong lòng nhất thời dâng lên một trận thất vọng, bất quá nàng cũng không có oán hận Trần Mặc. Bởi vì nàng chính là ôm bị lừa tâm tính, ngựa chết thành ngựa sống. Coi như bị lừa, cũng là ở nàng trong dự liệu. Ra ra. Kim Bội Vân xoay người ủy khuất nhìn lão nhân, nước mắt ở trong hốc mắt lợn vợn. Không có gì đáng ngại, mãi mãi ngươi bệnh này liền yến kinh tối chuyên gia giỏi cũng không trị hết, một đạo phù lại làm sao có thể hữu hiệu. Coi như bỏ tiền mua giáo hơn đi. Lão nhân nhẹ giọng an ủi cháu gái. Ngay tại Kim Bội Vân lúc xoay người sau khi, nguyên lẳng lặng dán vào lao thái thái mi tâm lá bửa. Đồng nhiên hóa thành mấy luồng khói xanh, chui vào lao thái thái đầu. Thật ra thì cũng không phải là Trần Mặc lá bùa không có hiệu quả, mà là bởi vì Trần Mặc vừa mua nguyên liệu quá mức thấp kém, hơn nữa trái đất linh khí liền mỏng manh, cho nên mới tạo thành lá bùa có tác dụng trong thời gian hạn định tính bị kéo dài mấy giây. Trung nhuận. Ngay tại ông cháu hai người âm thầm thất vọng đang lúc, một tiếng giả nua yếu ớt kêu vang lên. Kim Trung Nhuận cùng Kim Bội Vân hai người nhất thời sững sờ, quét một chút, đồng loạt quay đầu nhìn về trên giường. Lão thái thái chính hai tay chống sự thấy, chậm rãi ngồi dậy. Lần này, cũng làm ông cháu hai người cao hứng xấu. Kim Bội Vân vừa xài bước đến mãi mãi bên người, đỡ dậy lão thái thái tựa vào đầu giường, mừng đến chảy nước mắt, mãi mãi ngươi tỉnh. Ngươi còn nhớ ta không? Lão thái thái lăng một chút, hơi kinh ngạc nói, ngươi là tôn nữ của ta ta làm sao biết không nhận biết. Lần này, ông cháu hai người càng là hưng phấn tột đỉnh, lão thái thái một tháng trước liền thần trí không rõ, nhận thức không ra bất kỳ thân nhân, bây giờ chẳng những thanh tỉnh, hơn nữa còn có thể nhận ra mình cháu gái. Tiểu Vân, nhanh, đi nhanh kêu Lâm thầy thuốc tới. Kim Trung Nhuận lớn tiếng nói, kích động thân thể đều run rẩy. Nửa giờ sau, Lâm thầy thuốc chắc chắn, lão thái thái bệnh, hoàn toàn tốt. Lâm thầy thuốc lặp đi lặp lại truy hỏi lão thái thái đến cùng ăn loại nào linh đan rượu dược, nhưng bị ông cháu hai người ẩn lừa gạt tiếp, nhưng mà nói thoái thác lão thái thái là tự nhiên thanh tỉnh, khiến cho được Lâm thầy thuốc thán phục liên tục, kỳ tích, thật là kỳ tích. Chờ đến Lâm thầy thuốc sau khi đi, Kim lão gia tử cặn kẽ hỏi Kim Bội Vân mua phù đi qua, đặc biệt là nhằm vào Trần Mặc Nôn ngữ tướng mạo, nghe được Kim Bội Vân kể sau, Kim lão gia tử sắc mặt đột nhiên trước đó chưa từng có nghiêm túc. Dựa theo ngươi miêu tả tình huống, vị đại sư kia chắc là một tên học sinh trung học đệ nhị cấp. Ngươi nhanh đi điều động tất cả lực lượng, tra rõ vị đại sư kia lai lịch, ngày khác, ta tự mình tới cửa viếng thăm. Phải. Chậm, điều tra thời điểm nhớ lấy, ngàn vạn lần không thể kinh động vị đại sư kia. Gia Gia yên tâm, ta minh bạch. Kim Bội Vân xinh đẹp trên mặt tất cả đều là kích động, nàng đã vài chục năm chưa thấy qua Gia Gia thận trọng như vậy đối đãi một người. Bất quá Kim Bội Vân không có chút cảm giác nào Gia Gia tiểu đề đại tố. Chỉ bằng vào một đạo lá bùa liền có thể giải quyết ưu tú nhất thầy thuốc cũng thúc thủ vô sách vấn đề khó khăn, Trần Mặc, tuyệt đối có cái giá này giá trị. Đối với Kim gia phát sinh hết thảy, Trần Mặc không biết chút nào, giờ phút này hắn, như cũ đắm chìm trong tu luyện. Làm đông phương chân trời dâng lên một màn màu trắng bạc, Trần Mặc đỗng nhiên mở mắt, một đạo xa so với trước kia mãnh liệt hết sạch tự trong mắt của hắn thoáng hiện, ước chừng 10 giây đồng hồ mới biến mất. Trần Mặc thân thể, nhỏ bé không thể nhận ra lại khỏe mạnh một vòng, cả người nhìn giống như đem tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hô! Trần Mặc thở ra một hơi dài, có chút tiếc nuối tự nói, trái đất linh khí cũng quá cằn cỗi nhiều chút. Mặc dù vẫn không thể nào bước vào ngưng khí nhất trọng, nhưng theo tốc độ này, nhiều nhất 3 ngày, là được đột phá. Trần Mặc không ở tiếp tục tu luyện, mà là cầm điện thoại di động lên, tắt tính âm, lẳng lặng chờ đợi mẹ điện thoại. Dựa theo hắn chi nhớ kiếp trước, thi cuối kỳ sau đổi 3 ngày nghỉ, ngày thứ nhất, nàng mẹ Lý Tố Phương liền mang theo nàng đi Yến Kinh tham gia bà tang lễ. Cũng chính là lần này tang lễ, để cho hắn gặp phải trước đó chưa từng có nhục nhã, sau khi trở lại thu hồi quần là áo lụa tính cách, chi sĩ sau dũng, tức giận phấn đấu. Chương 5, chia buồn. Sớm thượng 7 giờ 10 phút, Trần Mặc rửa mặt xong tất, mới vừa từ bên ngoài ăn điểm tâm xong, mẹ Lý Tố Phương điện thoại đánh liền qua. Tiểu Mặc, ngươi lập tức ngồi xe tới Hán Dương sân bay, theo ta cùng đi Yến Kinh tham gia ngươi bà tang lễ. Lý Tố Phương thanh âm có chút khàn khàn, rõ ràng khóc qua. Thời gian qua đi 600 năm, Trần Mặc lần đầu tiên nghe được mẹ thanh âm, giống như cách một đời. Ngắn ngủi yên lặng sau, Trần Mặc ôn nhu nói, mẹ, ta lập tức đi tới, ngài, bớt đau buồn đi. Ừ, ta ở sân bay chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút qua. Cúp điện thoại, Trần Mặc khóa cửa rời đi, ở trên đường cản một chiếc xe taxi, đối với sư phó nói, sư phó, Hán Dương sân bay. Võ Châu thành phố cùng Hán Dương thành phố giữa. Cách nhau ước chừng 200 cây số, đi tốc độ cao 2 giờ không sai biệt lắm là có thể đến. Nghe được phải chạy đường dài, mập tài xế một trận hưng phấn, chuyến này đi xuống, có thể đỉnh hắn tại thị khu chạy 10 ngày. Trên xe taxi, Trần Mặc nhắm mắt trầm tư, lâm vào nhớ lại. Trần Mặc mẹ Lý Tố Phương cũng không là người bình thường, chính là Yến Kinh lục đại siêu cấp thế gia một trong Lý gia người. Lý gia những năm gần đây bất luận là ở quân đội, hay lại là chính đàn, đều có thâm hậu sức ảnh hưởng, quyền thế lớn. Đủ để ảnh hưởng hóa hạ quốc tương lai quyết sách. Nhưng, Lý Tố Phương với nhà mẹ quan hệ cũng không tốt, cơ hội trở mặt thành thù. Năm đó, Trần Mặc phụ thân Trần Căng Nghiệp với Lý Tố Phương là bạn học trung thời đại học, tự do yêu, có thể bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn, đoạn này tình yêu gặp phải Lý gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người phản đối, cũng một lần trở thành Yến Kinh những gia tộc khác cho cười. Có thể Lý Tố Phương tính cách cố chấp, toàn tâm toàn ý muốn gả cho Trần Căng Nghiệp, thậm chí không tiếc bỏ nhà ra đi, cùng gia tộc quyết liệt. Lý gia gia chủ Lý Đông Dương, cũng chính là Trần Mặc ông ngoại, thẹn quá thành giận bán tiếng, nếu như Lý Tố Phương gả cho Trần Căng Nghiệp, vậy liền đem nàng đuổi ra khỏi Lý gia. Lý Tố Phương biết được phụ thân tuyệt tình như thế, thương tâm muốn chết, nhưng lại không thối lui chút nào, một thân một mình rời đi Yến Kinh, gả cho Trần Căng Nghiệp. Mà Lý gia nói được là làm được, ở Trần Mặc cha mẹ hôn lễ ngày đó, tuyên bố đem Lý Tố Phương đuổi ra khỏi Lý gia, lại không dây dưa dễ má. Cũng nghiêm lệnh Lý gia cùng với Lý gia toàn bộ chi nhánh gia tộc. Bất kỳ người nào đều không chuẩn trước đi tham gia Trần Mặc cha mẹ hôn lễ. Lý gia cương quyết tỏ thái độ, đưa đến ở hôn lễ ngày đó, Lý Tố Phương người nhà mẹ đẻ, một người chưa tới. Hàn vui sướng hớn hở hôn lễ, lại nặng nề dị thường. Cưới sau, Lý Tố Phương đối với gia tộc mất hết ý chí, cũng âm thầm tức giận phân đấu, nhất định phải xông ra một phen sự nghiệp, để cho người Lý gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Bị đả kích không chỉ là Lý Tố Phương, coi như nam nhân Trần Căng Nghiệp giống vậy cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Vì chứng minh Lý Tố Phương không có nhìn lầm chính mình, sau khi tốt nghiệp cự tuyệt người nhà trợ giúp, một thân một mình đi tới Phượng Sơn huyện cái thị trấn nhỏ này, từ nhân viên quèn làm lên, bằng vào thực lực bản thân, một bước một cái dấu chân, rốt cuộc lên làm phó trấn trưởng. Nhưng là, không dựa vào quan hệ, không nhờ chỗ dựa, muốn ở leo lên, không biết có bao nhiêu khó khăn, cho nên mặc dù Trần Căng Nghiệp hơn nửa đời người cẩn trọng, lại cũng chỉ có thể dừng bước tại phó trấn trưởng, không tiến thêm tấc nào nữa. Cho tới ở Lý Tố Phương xảy ra chuyện sau, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, ước muộn thành nhanh, theo sát chết đi. Cho nên, tạo thành kiếp trước Trần Mạc phụ mẫu đều mất kết cục, Lý gia cũng coi là kẻ cầm đầu một trong. Lý Tố Phương cùng Lý gia quan hệ, thẳng đến Lý Tố Phương thành lập Mỹ Hoa tập đoàn, hơn nữa đem Mỹ Hoa tập đoàn thành công làm được đưa ra thị trường, mới có thật sự hòa hoãn. Ở thương yêu nhất Lý Tố Phương mẫu thân, cũng chính là Trần Mạc bà khuyên, Lý Đông Dương mới đồng ý, đem Lý Tố Phương cùng Trần Mạc lần nữa sáp nhập vào môn tưởng. Cho phép Lý Tố Phương hàng năm, đi thăm mẫu thân một lần. Lý Tố Phương cũng còn khá, mặc dù không thụ người Lý gia thích, mà dù sao máu mủ tình thâm, có nhiều năm thân tình, người Lý gia cũng không bắt nàng như thế nào. Khả Trần Mạc ở người Lý gia trong mắt, nhưng là một cái triệt đầu triệt đuôi người ngoài, Lý gia thế hệ trẻ thậm chí trực tiếp gọi Trần Mạc, tạp chủng. Bất quá người Lý gia đối với Trần Mạc cái nhìn như thế nào, đó là Lý gia chuyện nhà, từ xưa chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cho nên bên ngoài cũng không biết Trần Mạc ở Lý gia địa vị thật ra thì chẳng bằng con chó. Những thứ kia vẫn muốn cậy thế Lý gia gia tộc nhị lưu, liền đem tính toán đánh vào Trần Mạc trên người. Sáu gia tộc lớn nhất thông gia, ở Hiến Kinh đã là bất thành văn quy củ, vì vậy Lý gia con em dòng chính, căn không cần nghĩ. Về phần bằng hệ, kia địa vị còn kém xa, mà Trần Mạc cái này Lý gia gia chủ hôn ngoại tôn, không thể nghi ngờ là những nhị lưu đó gia tộc cậy thế Lý gia người tốt nhất chọn. Về phần Trần Mạc đối với Lý gia, căn có cũng được không có cũng được, có thể dùng để lôi kéo một cái gia tộc nhị lưu, Lý gia tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Vì vậy 10 tuổi Trần Mạc, giống như Yến Kinh gia tộc nhị lưu Yến gia đương đại gia chủ cháu gái, Yến Quynh Thành, quyết định hôn ước. Nhớ tới Yến Quynh Thành, Trần Mạc vẻ mặt phức tạp. Năm đó Yến Quynh Thành cùng hắn đính hôn lúc, với hắn cùng lứa, không nhìn ra xấu đẹp. Cũng đều nói nữ đại 18 biến hóa, không qua mấy năm, Yến Quynh Thành lại trở thành Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân, trở thành những công tử ca kia tranh nhau truy đuổi đối tượng. Cho dù là sáu gia tộc lớn nhất bên trong kiệt xuất nhất niên thanh đệ nhất, cũng là đối với Yến Khuynh Thành thèm thuồng đã lâu. Nhưng chính là như vậy một vị kinh thiên mỹ nhân nhi, lại cùng tại phía xa Võ Châu thành phố một vị quần là áo lụa, quyết định hôn ước. Để cho người vừa nghĩ tới, liền không nhịn được lắc đầu thảm thán, thật là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Kiếp trước Trần Mạc đối với Yến Khuynh Thành căn nghị cũng không dám nghĩ, cho đến bị Yến gia từ hôn, cũng chưa từng thấy qua vị này vị hôn thê một mặt. Về phần sau đó Trần Mạc phụ mẫu đều mất. Gia đạo sa sút, càng thì không cần nói. Cho đến Trần Mạc bị Đông Hoa Tiên Đế mang đi, mới phát hiện vị này nhìn như cùng hắn không hề có quen biết gì vị hôn thê, nhưng vẫn trong bóng tối yên lặng trợ giúp hắn, mới để cho hắn ở cuối cùng kia vài năm không có bị cửu gia đánh chết. Cho nên, đời này Trần Mạc ở như thế nào đối đại Yến Khuynh Thành cái vấn đề này, từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được. Căn cứ chi nhớ kiếp trước, lần này đi chia buồn, hắn sẽ bị Lý gia tiểu bối đánh gần chết. Liên bởi vì mất đi một mực thương yêu mẫu thân mình, cực kỳ bi thương Lý Tố Phương là thay Trần Mạc đòi công đạo, không tiếc ngay trước mọi người đoạn tuyệt với Lý Đông Dương, lần nữa bị trục xuất Lý gia, không bao giờ thuộc về tộc. Mà nhận được tin tức Yến gia, vội vàng phái người đi Võ Châu từ hôn, thậm chí cố ý huyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết, để cho Trần Mạc bội thụ đả kích. Chính là bởi vì liên tiếp hai chuyện, mới để cho kiếp trước Trần Mạc tính tình đại biến, chi sĩ sau dũng. Có thể cuối cùng bởi vì thế đơn lực ô, quả bất địch chúng, kết cục thảm đạm. Nếu như hắn nhớ không lầm, Yến gia từ hôn thời gian, chính là ở 3 ngày sau. Liên tiếp sự tình, nếu như Trần Mạc chỉ là một vị người bình thường, cho dù hắn sống lại cũng không thể tránh được. Có thể đời này, Trần Mạc không phải là người bình thường, mà là một vị coi trái đất như không hóa thần cảnh đại tu sĩ. Đối mặt tức sắp đến gặp trắc trở, Trần Mạc không có chút nào sợ hãi, ngược lại mơ hồ có loại mong đợi. Nếu sống lại, phàm trần tục thế, cuối cùng là lại muốn đi một lần. Lý gia, lần này... Trước hết từ trên người các ngươi đòi lại điểm lợi tức, chúng ta sổ sách, từ từ coi là. Hai giờ chặng đường đối với Trần Mạc loại chuyện lặt vặt này 600 năm lão quái vật mà nói, trong nháy mắt liền qua, rất nhanh, Hán Dương sân bay liền thấy ở xa xa. Xuống xe, Trần Mạc kết toán tiền xe, cho mẹ gọi điện thoại. Mẹ, ta đến, ngươi ở đâu? Ngươi trực tiếp tới đại sảnh cửa vào, ta tại bực này ngươi. Trần Mạc quét mắt bốn phía, nhận đúng sân bay nơi phòng khách, bước nhanh tới. Chương 6, người ngoài không được đi vào. Sân bay đại sảnh lối vào, đứng một vị thân mặc màu đen vũ nhung phục, thành thục đoan trang tóc ngắn nữ nhân xinh đẹp. Chính là Trần Mặc mẫu thân, Lý Tố Phương. Thời gian qua đi 600 năm, một lần nữa nhìn thấy trong trí nhớ mẫu thân, Trần Mặc đông nhiên có loại muốn khóc xung động, lại bị hắn trong nháy mắt áp chế. Thật ra thì kiếp trước ở Trần Mặc tu luyện tới nguyên anh cảnh thời điểm, đã trở lại trái đất một lần, có thể đó đã là 300 năm hậu sự. Năm đó thân nhân cửu nhân, đều đã hóa thành bụi đất, liền quốc gia đều biến thành địa cầu liên bang. Trần Mặc lại không ràng buộc, trôi giạt đi xa. Mẹ! Điều chỉnh tâm tình, Trần Mặc vui sướng kêu một tiếng, chạy tới. Đi tới Lý Tố Phương bên cạnh, Trần Mặc cười nói, mấy tháng không thấy, mẹ vừa đẹp. Lý Tố Phương tới nặng nề tâm tình, bị Trần Mặc chọc cười, chịu mến lườm hắn một cái, máng, mấy tháng không thấy, ngươi miệng lúc nào biến hóa ngọt như vậy. Lý Tố Phương sự vụ bận rộn, có lúc một năm với Trần Mặc đều chỉ có thể thấy lần trước mặt, nhưng không tí ti ảnh hưởng giữa bọn họ tình cảm mẹ con. Miệng ta vẫn luôn rất ngọt được chứ. Là ngươi không phát hiện còn của ngươi sở trường. Trần Mặc bất mãn than phiền. Được, khắc ba hoa, còn có 20 phút, chúng ta đi phòng chờ phi cơ chờ đi. Ừ. Hai người đồng thời đi trước. Đến Yến Kinh, nhớ cho nhiều người bà dập đầu mấy cái, toàn bộ Lý gia, chỉ có nàng thương người nhất. Lý Tố Phương giao phó. Ừ. Trần Mặc biểu tình cổ quái, hắn biết, thật ra thì chuyến này đi Yến Kinh, căn không thấy bà gì thể. Sau 20 phút, máy bay xuyên vân phá vụ, mang theo to lớn nổ ẩm, bay về phía Yến Kinh. Sau 4 tiếng, máy bay đáp xuống Yến Kinh sân bay, lúc này, vừa vặn 3 giờ chiều. Lý Tố Phương mang theo Trần Mặc ngồi lên một chiếc xe taxi, đi trong trí nhớ cái đó để cho nàng vừa yêu vừa hận lại tuyệt vọng, ra. Yến Kinh ngoại ô, ly dưới chân núi một tòa biệt thự bầy, toàn bộ khu biệt thự đều là cái loại này nhà nhỏ 3 tầng độc môn độc viện hình. Duy chỉ có chính giữa, lại đứng sừng sững một hàng 2 tầng tiểu lâu, làm thành một cái đại viện, chiếm cứ toàn bộ khu biệt thự 1/3 diện tích. Nơi này, chính là Yến Kinh lục đại siêu cấp thế giới một trong, Lý gia tộc đất. Thật ra thì toàn bộ khu biệt thự đều là Lý gia sản nghiệp. Chu Hồng sắc đại môn đỉnh phong, buộc lên một đám sải uổng, hai bên có vải trắng rũ xuống. Hai bên đại môn là một đôi câu đối phùng điếu, cả đời giản dị lưu kiểu mẫu, nửa đời cần cù truyền gia phong. Lý gia tộc nội bộ, thuần màu sắc trở thành một thiết cơ mức độ. Lý gia đương đại gia chủ Lý Đông Dương, thân mặc màu đen trung sân phục, ngồi ngay ngắn cao đường, mặc dù tuổi đã hơn 60, không chút nào không lộ vẻ già thái, mặt lộ tranh vanh. Ngày mai mới là chủ mẫu tang lễ. Nhưng, hôm nay, thiên nam địa bắc Lý gia tử tôn, phần lớn đã chạy tới, bị phụ trách tiếp đãi Lý gia con trai trưởng Lý Lập Văn, an bài tại biệt thự khu các nơi nghỉ ngơi. Một thân màu đen vũ nhung phục Lý Tố Phương, mang theo như cũ mặc đồng phục học sinh Trần Mặc, trải qua qua hơn một tiếng đường xe, rốt cuộc đứng ở Lý gia tộc đất trước đại môn. Phụ trách nên đón các lộ người đi viếng Lý gia lão quản gia Phúc Bá, nhìn Lý Tố Phương, khẽ to mày, mặt lộ vẻ khó xử. Tứ tiểu thư, ngài làm sao tới? Lý Tố Phương lao tứ, cho nên, Phúc Bá như xưng hô này. Phúc Bá trở thành Lý gia quản gia gần 30 năm, cơ hồ là nhìn Lý Tố Phương lớn lên, vô luận năm đó Lý Tố Phương với Lý gia quan hệ huyên náo có nhiều cường, Phúc Bá đối với Lý Tố Phương nhưng vẫn chiếu cố có thừa, cho nên, Lý Tố Phương đối với Phúc Bá, cũng là cực kỳ tôn kính. Gia mẫu về coi tiên, bất hiếu nữ làm sao có thể không đến đưa nàng lão nhân ra đoạn đường cuối cùng. Lý Tố Phương mặt mũi bi thiết đạo. Trần Mặc lẳng lặng đứng sau lưng Lý Tố Phương. Túi đầu, âm thầm suy tư. Từ mới vừa rồi Phúc Bá trên mặt kia ngắn ngủi vẻ khó xử, Trần Mặc suy đoán, Lý gia khẳng định không hy vọng mẫu thân trước. Phúc Bá bất động thanh sắc đến gần 2 bước, nhỏ giọng nói, lão gia từng phân phó qua, không cho phép đem lão phu nhân tang lễ tin tức nói cho người biết. Ngươi lần này chia buồn, sợ là trở lực nặng nề. Lý Tố Phương trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận, con gái tế mẫu, chính là thiên kinh địa nghĩa, hắn không ngăn được ta. Trần Mặc âm thầm vì chính mình vị này mẹ quyết đoán ủng hộ. Xem ra năm đó mẹ phản ra Lý gia, cái tay chế tạo tài sản mấy trăm triệu Mỹ Hoa tập đoàn, cũng không phải là tình cờ. Phúc Bá thở dài một tiếng, chăm sóc những người khác đi, Lý Tố Phương kéo Trần Mặc tay, ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước vào đình viện. Đi theo Lý Tố Phương bước vào đình viện một khắc kia, Trần Mặc đống nhiên cảm giác, chung quanh vô số đạo ánh mắt hướng hắn bắn tới, từng tia ánh mắt, giống như mũi tên nhọn, lại không có một đạo là có lòng tốt. Nhớ kiếp trước, Trần Mặc mới vừa vào Lý gia tộc đất. Liền bị những thứ này tràn đầy ánh mắt địch ý hù dọa vâng vâng dạ dạ. Có thể lời này, Trần Mặc trong lòng không đau khổ không vui, với sau lưng Lý Tố Phương, ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt lạnh nhạt. Trong mắt hắn, toàn bộ Lý gia đều là run rế, huống chi những ánh mắt này. Trong phòng khách chính, một cụ thủy tinh quan lẳng lặng trần liệt, ngồi ngay ngắn ở cao đường trên Lý Đông Dương, nhìn thấy Lý Tố Phương cùng Trần Mặc trước mắt, gương mặt bắp thịt có chút lay động, biểu tình lạnh lùng. Phụ trách tiếp đãi Trần Mặc cậu Lý Lập Văn, nhìn Lý Tố Phương, sắc mặt phức tạp, khi thấy Trần Mặc sau, lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Tứ muội, làm sao ngươi tới? Dù sao cũng là nhiều năm huynh muội, đối mặt Lý Tố Phương, Lý Lập Văn vị đại ca kia, quả thực kéo không dưới mặt. Lý Tố Phương sắc mặt lãnh đạm, nhìn Lý Lập Văn đạo, ngươi đã gọi ta tứ muội, mẫu thân đại nhân về coi tiên, ta lại làm sao có thể không tới? Lý Lập Văn yên lặng không nói, bên cạnh Trần Mặc nhị cứu Lý Lập Võ càng là mặt đầy nghiêm túc, về phần những thứ kia Lý gia tiểu bối, cụ đều là mặt lộ vẻ trầm biếm, mặt đầy xem kịch vui biểu tình. Nếu tứ muội đến, vậy thì đi vào thấy mẫu thân một lần cuối đi. Lý Lập Văn biết, nếu Lý Tố Phương nhận được tin tức, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không để cho chia buồn mẫu thân, dứt khoát không có ở đây nói nhảm, cũng lộ ra nhìn hắn đọc tình huynh muội. Tạ đại ca. Lý Tố Phương dắt Trần Mặc tay, liền muốn hướng linh đường đi tới. Bên cạnh, mặt đầy nghiêm túc Lý Lập Võ bỗng nhiên đưa tay ngăn ở Trần Mặc trước người, lạnh lùng nói, tứ muội, ra mẫu tang lễ, thân là con gái tự nhiên có thể chia buồn, nhưng hắn người ngoài này, cũng không cần tiến vào linh đường, để tránh quấy rối mẫu thân đại nhân yên nghỉ. Trần Mặc ánh mắt híp lại, mắt nhìn hắn vị này nhị cứu, như cũ không đau khổ không vui. Lý Tố Phương lại giận tí mặt, trận mắt nhìn Lý Lập Võ, máng, hắn là ta chi nhi, mẫu thân đại nhân ngoại tôn, như thế nào xưng là người ngoài. Nói như vậy, nhị ca dưới gối ba nam một nữ, tất cả đều là người ngoài. Lý Lập Võ không hề bị lay động, lạnh lùng nói, chưa vào gia phả, liền là người ngoài, có ta ở đây, hắn đừng mơ tưởng bước vào linh đường nửa bước. Ngươi! Lý Tố Phương căm tức nhìn nhị ca. Lại không lời chống đỡ, tuy nói năm đó Lao Phu Nhân lúc còn sống, hết sức khuyên Lý Đông Dương đem Lý Tố Phương lần nữa thu nhập môn tưởng, Lý Đông Dương cũng đáp ứng, nhưng đối với Trần Mặc, nhưng Thủy Trung chưa từng thu nhập gia phả. Mắt thấy hai huynh muội kiếm bạt nỗ trương, bình thường với Lý Tố Phương quan hệ tốt hơn tiểu muội Lý Lập nói, bận rộn đứng ra giảng hòa, tứ tỷ, nhị ca nói, cũng là phụ thân đại nhân ý tứ, ngươi cũng đừng ở cố chấp, quay rối mâu thân đại nhân yên nghỉ, ta ngươi đều đưa lưng đeo bất hiếu tên, để cho những gia tộc khác chế dễ ước. Đại ca Lý Lập Văn cũng trầm giọng khuyên nhủ, tiểu muội nói không sai, tứ muội, ngươi liền thấy tốt thì lấy đi, nếu là chọc phụ thân mất hứng, sợ là liền ngươi cũng cùng nhau đuổi ra ngoài. Lý Tố Phương cân nhắc nhiều lần, cắn chặt hàm răng, nắm chặt hai tay chậm rãi lỏng ra, căm tức nhìn ngồi ngay ngắn ở cao đường Lý Đông Dương, cuối cùng chỉ đành phải khuất phục. Tiểu Mặc, ngươi bà khi còn sống đối với ngươi thập phân thương yêu, toàn bộ Lý gia, ngươi ai cũng có thể không nhận, nhưng duy chỉ có không thể không nhận thức ngươi bà. Nếu bọn họ không để cho ngươi đi vào, ngươi ở nơi này linh đường trước đại môn, đưa ngươi bà đoạn đường cuối cùng. Lý Tố Phương nhìn Trần Mặc, nước mắt ở hốc mắt lẩn vợn, nhưng thủy chung khống chế chưa từng chảy ra. Trần Mặc trọng trọng gật đầu, vô luận kiếp trước và kiếp này, đối với vị này một mực thập phân chiếu cố hắn bà, Trần Mặc cũng tâm tồn cảm kích. Lúc này quỳ xuống linh đường trước đại môn, hướng về phía bộ kia thủy tinh quan, chân tâm thật ý dập đầu ba cái. Nhìn Trần Mặc vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, Lý Tố Phương bước tiến vào đại sảnh. Vừa đi, vừa đem trên người nàng món đó màu đen vũ nhung phục cởi xuống, bên trong, lại một thân đồ tang. Lý Tố Phương mấy cái huynh muội trên mặt thoáng qua một vẻ xấu hổ, nhìn một thân đồ tang Lý Tố Phương, âm thầm thở dài. Lý Tố Phương đi rất chậm, mỗi một bước đều rất giống một thanh trọng chủ y, hung hăng gõ vào chúng lòng người bên trên. Hướng trời cao mẫu thân, kể lể đến chính mình ủy khuất. Lý Tố Phương đi tới thủy tinh quan trước, ùn một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh lệ thanh âm mang theo tan nát tầm can bi thường. Mẫu thân, bất hiếu nữ làm vương, đến xem ngài. Chương 7, chuyện thêu dệt. Trần Mặc lẳng lặng đứng ở trong sân nhà, nhìn khóc ròng ròng Lý Tố Phương, trong lòng nổi lên một tia không tên bi thương. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được, thủy chung là nhân sinh tiếc nuối. Bà sau khi đi, Lý gia duy nhất thương yêu mẹ Lý Tố Phương thân nhân cũng không có. Cái loại này mất đi duy nhất trí thân thống khổ, kiếp trước Trần Mặc lãnh hội qua, biết cái loại này đau đớn là bực nào tan nát tâm can. Ở thủy tinh quan chân trước chân khóc giống nửa giờ, Lý Tố Phương mới bị Trần Mặc cậu mẫu thân cùng nhị cứu mẫu thân kéo lên, chậm rãi đi ra linh đường, ánh mắt vừa đỏ vừa sưng. Trần Mặc cậu Lý Lập Văn thở dài một tiếng, đạo, ngày mai mẫu thân đưa tang, tối nay ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi ngày mai mẫu thân đưa tang sau, ngươi trở về đi. Lý Tố Phương thương tâm quá độ, đối với chung quanh hết thảy bị thai không nghe, nhưng mà đi tới Trần Mặc bên người, ôm lấy Trần Mặc, nước mắt lại vừa là không nhịn được xông ra. Mẹ! Nén bi thương. Trần Mặc vỗ vỗ Lý Tố Phương sau lưng, ôn nhu khuyên giải an ủi. Lý Lập Văn nhìn về phía bên cạnh đám kia Lý gia thế hệ trẻ đệ tử, hô, Lý Việt, mang ngươi cô đi xuống tìm căn phòng nghỉ ngơi. Ừ. một cái đầu thượng trói bạch sắc hiếu vải thiếu niên, vượt qua đám người ra, đi tới Trần Mặc trước người, cổ quái mắt nhìn Trần Mặc, không người nói, cô, mời đi theo ta. Lý Việt, Trần Mặc cậu Lý Lập Văn con thứ hai, Trần Mặc biểu huynh, làm người âm hiểm cay nghiệt, công vu tâm kế, ở Lý gia niên thanh đệ nhất, địa vị bất phàm. Nhìn Lý Việt, Trần Mặc trong mắt đột nhiên lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, căn cứ trí nhớ kiếp trước, hắn biết, chó hay, sắp bắt đầu diễn. Trần Mặc đỡ Lý Tố Phương một đường đi theo Lý Việt đi tới một ngôi biệt thự trước, Lý Việt từ tốn nói, cô, ngươi tối nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta đi an bài biểu đệ. Lý Tố Phương lăng xuống, nói, để cho Tiểu Mặc theo ta ở chung đi, không dùng tại phiền thoái. Lý Việt sắc mặt bình tĩnh giải thích, cô có chỗ không biết, phụ thân đã thông báo, người cùng thế hệ ở một chỗ, tiểu bối có bọn tiểu bối chỗ ở phương, lễ, không thể loạn. Lý Tố Phương có chút lo âu nhìn về phía Trần Mặc. Nàng biết người Lý gia đối với Trần Mặc căm thù, có nàng ở, người Lý gia có lẽ thu liễm nhiều chút, chỉ khi nào Trần Mặc cùng nàng tách ra, vậy thì nguy hiểm. Trần Mặc minh bạch mẹ lo lắng, cũng biết đúng là Lý gia quy củ, chính mình mẹ căn không có năng lực thay đổi. Là không để cho Lý Tố Phương lo lắng, vì vậy, Trần Mặc mặt đầy tự tin nói, mẹ, liền một buổi tối, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Một bên Lý Việt lặng lẽ phiết mắt Trần Mặc, bất động thanh sắc có chút túi đầu. Khoe miệng lộ ra một vẻ tâm độc hung tàn nụ cười. Lý Tố Phương bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc, dặn dò, chính ngươi cẩn thận, ngàn vạn lần không thể sinh xẻ ra chuyện, nếu như có chuyện, ngựa lên đây tìm ta. Trần Mặc trong lòng bất đắc dĩ, hắn đảo là không muốn gây chuyện, có thể nếu là người khác tìm hắn để gây sự, hắn căn không có biện pháp ngăn cản a. Bất quá, Trần Mặc vẫn là rất nghe lời một chút đầu đạo, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, một buổi tối mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì. Lý Tố Phương suy nghĩ một chút, liền một buổi tối cũng sẽ không xảy ra chuyện, gật đầu một cái, nhìn Trần Mặc đi theo Lý Việt rời đi. Lý Việt mang theo Trần Mặc một mực đi về phía trước, đi ngang qua từng hàng trống không biệt thự, cuối cùng, đi tới một gian hẻo lánh nhà nhỏ trước. Nơi này, khoảng cách Lý Tố Phương ở ngôi biệt thự kia, đã đầy đủ xa. Nhìn kia gian cô linh linh nhà nhỏ, Trần Mặc biết, đó là người Lý gia dùng để chất đống đồ lặt vặt thương khố. Kiếp trước, hắn chính là ở chỗ này, bị Lý gia bọn tiểu bối quan ở trong phòng, hung hăng đánh một trận, thiếu chút nữa bị đánh chết. Trần Mặc hơi xúc động, cho là sống lại, có một số việc sẽ phát sinh thay đổi, nhưng lịch sử như cũ tương tự kinh người, cuối cùng, hắn vẫn không thể tránh đi tới nơi này. Lý Việt mặt đầy cười âm hiểm nhìn Trần Mặc, lộ ra không che giấu chút nào khinh bỉ, không có Lý Tố Phương ở, hắn rốt cuộc không dùng tại che giấu. Ngươi buổi tối liền ở đây đi. Trần Mặc bình thản nhìn hắn, đạo, chẳng lẽ các ngươi Lý gia nghèo liền nhà ở cũng không có. Lại để cho khách nhân ở thương khố. Lý Việt mặt đầy chán ghét nói, nhà ở là cho người ở. Như ngươi vậy tạp chủng, cho ngươi ở thương khố đã là nâng đỡ ngươi. Kiếp trước Trần Mặc bởi vì hai chữ này, núp ở thương khố khóc thật lâu, nhưng lần này, Trần Mặc đã không còn bất kỳ cảm giác gì. Tạp chủng mang ai? Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. Lý Việt há mồm liền nói, tạp chủng chửi ngươi. Trần Mặc khẽ mỉm cười, không sai, ngươi đúng là tạp chủng. Ngươi tìm chết. Lý Việt tỉnh táo lại, nhất thời biết mình bên trong Trần Mặc văn tự cạm bẫy, mặt đầy dữ tợn, hai quả đấm nắm chặt. Trần Mặc như cũ sắc mặt bình thản, lặng lặng nhìn chăm chú Lý Việt, nếu là hắn dám động thủ, Trần Mặc liền dám phế hắn. Hóa thần cảnh đại tu sĩ uy nghiêm, không phải là hắn chính là một phàm nhân có thể khiêu khích. Nghĩ đến cái gì, Lý Việt cố nén nuốt xuống khẩu khí này, nắm chặt quả đấm từ từ lỏng ra, lạnh lùng nói, ta không cùng ngươi cãi vả, hãy đợi đấy. Lý Việt hung hăng trừng Trần Mặc liếc mắt, trong mắt lóe lên một vẻ tâm độc vẻ, đem thương khố chìa khóa vứt trên đất, sải bước rời đi. Trần Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ Lý Việt đi xa, đối với trên mặt đất này chuỗi chìa khóa đưa ra nhất chỉ, kia chìa khóa lại đằng không bay lên, vèo một chút bay vào Trần Mặc bàn tay. Trần Mặc khẽ mỉm cười, mở ra cửa kho hàng, đi vào thương khố. Mặc dù không có bước vào ngưng khí nhất trọng, nhưng đi qua một đêm tu luyện, Trần Mặc trong cơ thể góp nhặt không ít linh lực, giống như ngự vật loại này tu tiên giới cơ sở thủ đoạn, Trần Mặc vẫn có thể thi triển. Đương nhiên, nếu như vật thể quá lớn, Trần Mặc cũng không có biện pháp, dù sao hắn thực lực bây giờ vẫn chưa tới ngưng khí nhất trọng. Màn đêm chậm rãi hàng lâm, Trần Mặc cùng mẹ cùng nhau ăn cơm tối, nhìn thấy Trần Mặc không có xảy ra việc gì, Lý Tố Phương dần dần buông lỏng cảnh giác, mà Trần Mặc cũng không nói gì, cùng mẹ sau khi tách ra, trở về thương khố, tình yên tĩnh chờ trò hay bắt đầu diễn. 10 giờ tối, phần lớn bận rộn một ngày người Lý gia cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, mấy cái Lý gia tiểu bối lại lặng lẽ tụ chung một chỗ, thương lượng sau một lúc, nhanh chóng hướng Trần Mặc chỗ thương khố đi tới. Một ít phát hiện bọn họ Lý gia trưởng bối, khẽ mỉm cười, làm như không thấy. Lấy Lý Việt cầm đầu 7-8 cái thiếu niên, đứng ở trước cửa kho hàng, Lý Việt lại lấy ra một cái cửa kho hàng thượng chìa khóa, đưa cho Lý Gia Bảng hệ một người thiếu niên, mở cửa phòng. Thiếu niên kia nhận lấy chìa khóa, nhanh chóng tiến lên, không cố kỵ chút nào mở cửa, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, cửa phòng lại không khóa, bị hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, liền mở. Trong kho hàng, truyền tới Trần Mặc nhàn nhạt thanh âm, nếu đến, liền tất cả vào đi. Lý Việt cùng mấy tên thiếu niên hơi có chút kinh ngạc, nhưng Trần Mặc lai lịch bọn họ đã sớm dò tra rõ, chính là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, bọn họ không tin Trần Mặc có thể làm ra cái trò gì. Lý Việt hướng về phía mấy người dùng mắt ra hiệu, đi vào. Mấy tên thiếu niên nhất thời từ bên hông móc ra côn gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Nhìn đi vào mấy người bình yên vô sự, Lý Việt mang theo còn lại thiếu niên, toàn bộ tiến vào thương khố. Cũng không rộng trong kho hàng gian, treo một chiếc bạch sắc tiết kiệm năng lượng đèn, Trần Mặc đang ngồi ở một tấm cũ kỹ trên ghế thái sư, sắc mặt bình tĩnh nhìn người vừa tới. Các ngươi, muốn làm gì đây? Trần Mặc mặt đầy nghiền ngẫm cười. Mấy tên thiếu niên tự động nhường ra một con đường, Lý Việt đi lên trước, sắc mặt dữ tợn nhìn Trần Mặc. Một cái không biết xấu hổ nữ nhân với dã nam nhân sinh ra tạp chủng, cũng dám mắng thiếu gia. Bây giờ, ta sẽ để cho biết làm nhục thiếu gia hậu quả. Thượng, đừng đánh chết là được. Lý Việt hời hợt nói. Mấy tên thiếu niên xách cuốn gỗ, mặt đầy cười đều đi về phía Trần Mặc, phun nước miếng, máng, phi, tạp chủng. Trần Mặc sắc mặt chợt biến đổi, nhìn Lý Việt trong ánh mắt dâng lên vẻ sắc cơ, không phải là bởi vì kia từng tiếng tạp chủng, cũng không phải là bởi vì tới rất nhiều người. Mà là bởi vì Lý Việt trong câu nói kia, chẳng những làm nhục hắn, càng là đem cha mẹ của hắn cũng liền mang theo. Nếu đến, vậy thì đều lưu lại đi. Trần Mặc chậm rãi đứng dậy, người vừa tới, một quyền một cái, kia xông về hắn 5-6 tên thiếu niên, trong khoảnh khắc bị đánh ngã trên đất, không ngừng gào thét bi thương. Lý Việt có chút giật mình, Trần Mặc động tác rõ ràng rất chậm, những người đó rõ ràng có thể né tránh, lại không có một tránh thoát. Còn lại kia hai tên thiếu niên, sắc mặt nghiêm túc nói, Việt ca. Tài liệu điều tra có sai lầm à, tiểu tử này minh lộ vẻ thân thủ bất phàm à. Lý Việt không nhúc nhích chút nào, khẽ mỉm cười nói, thật sự có tài à, khó trách dám không có sợ hãi, thật may những người đó sớm có chuẩn bị, để cho ta đi theo tới, chỉ bằng vào mấy tên này, thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Bất quá, phía dưới ta sẽ nhượng cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là thực lực. Lý Việt nói xong, trên người bỗng nhiên xông ra một cổ cường đại khí tức, Trần Mặc hơi sừng sờ, trong lòng thất kinh. Linh lực. Chương 8, phế. Trần Mặc ngưng thần cảm thụ Lý Việt trên người khí tức, cuối cùng chắc chắn, đó cũng không phải là tu tiên giả linh lực, so với hắn tu luyện linh lực, Lý Việt trên người đạo kia khí tức, thật là yếu ớt đáng thương. Nếu như không phải là muốn tìm một từ hình dung, có thể xưng là linh khí. Bất quá cho dù là linh khí, cũng đủ để cho Trần Mặc kinh ngạc. Kiếp trước hắn vẫn người bình thường thời điểm, tự nhiên không nhìn ra Lý Việt trên người lại có linh khí, có thể sau đó hắn tu luyện thành nguyên anh cảnh. Trở lại trái đất, cũng không phát hiện trên địa cầu có tu tiên giả vết tích. Nhưng là, trước mắt Lý Việt rõ ràng chính là một cái tu tiên giả, cho dù là đạo kia linh khí yếu có thể bỏ qua không tính, nhưng là đủ chứng minh hắn xác thực là một gã tu tiên giả. Sự phát hiện này để cho Trần Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, nếu Lý Việt là một gã tu tiên giả, như vậy lớn như vậy Lý gia khẳng định không chỉ một mình hắn tu tiên, thậm chí sau lưng của hắn còn có tông môn. Lúc này, Trần Mặc trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tạp chủng, chịu chết đi. Lý Việt giữ tợn cười một tiếng, hướng về phía Trần Mặc đấm ra một quyền, tốc độ cùng lực lượng, vượt qua mới vừa rồi những thiếu niên kia gấp trăm lần. Còn lại kia hai tên thiếu niên mặt lộ khiếp sợ, ngẫu nhiên mặt đầy sùng bái nhìn Lý Việt, mặc dù chỉ là Lý gia bằng hệ, nhưng bọn hắn cũng có tư cách biết trên thế giới này một ít không muốn người biết nội mạc. Không nghĩ tới, Việt ca lại là một vị vũ giả. Nhìn dáng dấp. Hẳn tu luyện tới bên ngoài cảnh đại thành. Hai người thanh âm mặc dù không lớn, có thể nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào Trần Mặc trong tai. Vũ giả. Bên ngoài cảnh đại thành. Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút, minh bạch cái gì? Nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, chính xác không có lầm bắt Lý Việt đánh tới một quyền, không chờ Lý Việt từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, một cổ hắn hoàn toàn không cách nào địch nổi lực lượng đưa hắn một cái quăng về phía giữa không trung, đi theo, hung hăng đập xuống mặt đất. Nếu không phải Lý Việt giờ phút này tu vi võ đạo đã đạt đến bên ngoài cảnh đại thành, lần này, trực tiếp để cho hắn ngũ tạng sai vị, cốt cách đứt đoạn, mệnh tàng tại chỗ. Trần Mặc một cước đạp ở Lý Việt ngực, giống như pho tượng chiến thần, lạnh lùng nhìn hắn, mặt coi thường, đây chính là ngươi cái gọi là thực lực. Trong mắt của ta, không gì hơn cái này. Lý Việt bị ném 7-8 làm, căn không cách nào mở miệng nói chuyện, kia còn sót lại hai tên thiếu niên, kinh hoàng nhìn Trần Mặc, mặt đầy gặp quỷ hình. Một người trong đó trước nhất kịp phản ứng, nuốt nước miếng, hướng Trần Mặc hô, Trần Mặc, mau thả Việt ca. Trần Mặc hai tay phía sau, lạnh lùng nhìn chăm chú thiếu niên kia, thả hắn. Có thể. Bất quá, được cho hắn một chút giáo huấn, để cho hắn đời này cũng quên không. Một tên khác thiếu niên cả kinh kêu lên, ngươi dám thương Việt ca, Lý gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Mặc nghiền ngẫm cười một tiếng, uy hiếp ta. Ta là người bình sinh, tối chịu không nổi người khác uy hiếp. Hơn nữa ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, kiếp này, Lý gia trong mắt ta, bất quá con kiến hôi à. Nói xong, ngay trước tất cả mọi người mặt, Trần Mặc một cước đạp ở Lý Việt bụng, một cổ so với Lý Việt tự thân cường đại vạn lần linh lực, dễ như bỡn, phế hắn đan điền. A, Trần Mặc, ngươi tên tạp chủng này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Việt phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, âm thanh truyền khắp nơi, đã hôn mê. Đối với một cái vũ giả mà nói, đan điền bị hủy, so với chết đều khó chịu. Nhưng đối với Trần Mặc mà nói, hắn đã hạ thủ lưu tình, muốn không phải là không muốn để cho Lý Tố Phương khó xử, chỉ bằng mới vừa rồi Lý Việt câu nói kia, giờ phút này, hắn đã là một người chết. Trần Mặc một cước đem Lý Việt đá cho hai người kia, quát lạnh một tiếng, cút. Hai người kia nâng lên Lý Việt, kể cả những thứ kia bị Trần Mặc đánh ngã xuống đất người, liền lăn một vòng chạy ra khỏi thương khố, liền quay đầu liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có. Trần Mặc sắc mặt bình thản, vô hỉ vô bi, liền như cái gì sự thỉnh cũng chưa từng xảy ra, đi ra khỏi cửa phòng, hắn biết, chó hay, vừa mới bắt đầu. Đêm, Lý gia tộc địa đèn đuốc sáng choang. Gia chủ Lý Đông Dương ở bên trong biệt thự, Trần Mặc cậu Lý Lập Văn cùng cậu mẫu thân Vương Hiểu Vân quỳ ở trong viện, sau lưng, là nằm ở trên băng ca máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh Lý Việt. Ở phía sau, là vừa mới kia vài tên bị Trần Mặc đả thương Lý gia con em dòng thứ, còn có bọn họ cha mẹ. Trung quanh, Trần Mặc nhị cứu Lý Lập Võ, tam cứu Lý Lập Công, tiểu di, Lý Lập nói hiệp đồng gia quyến, lẳng lặng đứng, mặt đầy bi phẫn. Lý Đông Dương chậm rãi tự bên trong cửa đi ra, đi tới Lý Việt bên người, mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Lý Việt, sắc mặt nghiêm túc. Nói, chuyện gì xảy ra? Uy nghiêm thanh âm, nhàn nhạt vang lên, lại mang theo một cổ để cho người không cho kháng cự khí thế, biểu dương vị này siêu cấp đời gia gia chủ ngang ngược. Lý Lập Văn mặt đầy đau buồn, trầm giọng nói, phụ thân, Việt Nhi bị tứ muội ra cái đó tạm trùng phế đan điền. Lời vừa nói ra, những thứ kia Lý gia bàng hệ tiểu bối ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nhưng bọn họ trưởng bối, còn có những thứ kia Lý gia dòng chính, củ cũng mặt lộ khiếp sợ. Đan điền bị hủy, Lý Việt cuộc đời này, khó đi nữa đặt chân võ đạo. Ngay cả Lý Đông Dương, cũng khó mà giữ vững bình tĩnh, phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, bình an dám hạ độc thủ như vậy. Lập Võ, dẫn người nhanh đi đem ngươi tứ muội, còn có tên tiểu tạp chủng kia mang tới. Dạ, phụ thân. Lý Lập Võ mặt vô biểu tình, xoay người rời đi. Không cần, ta đã tới. Một đạo lười biếng âm thanh âm vang lên. Một thân lam bạch đồng phục học sinh Trần Mặc, chậm rãi đi vào sân, mặt đầy lạnh nhạt. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ hội tụ ở trong sân cái đó người mặc đồng phục học sinh trên người thiếu niên. Trần Mặc tiểu di Lý Lập nói trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu tử này, lại dám một mình tới. Lý gia bàng hệ những người đó, rồi rít lộ ra vẻ trào phúng, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, giống như nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Không biết sống chết. Một vị Lý gia bàng hệ trưởng bối, lạnh lùng nói. Lý Lập Võ mới vừa đi ra hai bước, nhìn chậm rãi đi tới Trần Mặc, hơi ngẩn ra, cho dù là hắn không thích Trần Mặc, giờ phút này cũng không nhịn được ở trong lòng thầm khen một tiếng, thật can đảm. Trần Mặc cậu mẫu thân Vương Hiểu Vân rộng rãi đứng dậy, chỉ Trần Mặc nghiêm nghị quát, tiểu tạp chủng, Việt Nhi nói thế nào cũng là ngươi hôn biểu hình, ngươi làm sao nhịn tâm hạ độc thủ như vậy. Trần Mặc cậu Lý Lập Văn, giờ phút này cũng là căm tức nhìn Trần Mặc, mặt đầy âm trầm. Thấy như vậy một màn, đứng ở đám người phía sau cùng Phúc Bá. Sắc mặt nóng nảy, lặng lẽ rút đi. Đối với những người này ánh mắt, Trần Mặc làm như không thấy, nhưng mà nhàn nhạt nhìn Lý Đông Dương, mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Lý Đông Dương chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, thanh âm không nhanh không chậm, không giận tự uy, quỳ xuống. Vị này chấp trưởng Lý gia vài chục năm gia chủ nổi giận, tất cả mọi người, nhất thời trong lòng giật mình, không nhịn được túi đầu xuống. Mặc dù Lý Đông Dương cũng không phải là tu tiên giả, có thể kia người ở vị trí cao lâu ngày khí thế một khi bùng nổ, làm cho cả sân nhỏ nhiệt độ cũng chợt hạ xuống. Nhưng, Trần Mặc lại không nhúc nhích chút nào, như cũng tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Đông Dương, vô hỉ vô bi. Quỳ xuống. Lý Đông Dương thanh âm, không nhịn được để cao mấy phần. Thật sự có người trong lòng, lần nữa cả kinh, rối rít căm tức nhìn Trần Mặc, thầm nghĩ trong lòng, làm thật không biết sống chết. Trần Mặc đột nhiên hai tay cắm vào túi quần, nhìn Lý Đông Dương. Sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, ta cái quỷ này, đừng nói là ngươi, ai cũng không chịu nổi. Đường đường huyền đạo tông đỉnh cấp thiên tài, hóa thần cảnh tầng thứ ba đại tu sĩ, há có thể hướng một phàm nhân quỳ xuống. trừ phi Trần Mặc cam tâm tình nguyện, nếu không, trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng làm không nổi hắn quỳ một cái. Cuồng vọng, không biết gì, không biết sống chết. Nhất thời, Lý gia mọi người cũng không nhịn được nữa, ngay trước Lý Đông Dương mặt, rối rít quát. Xưa nay cùng Trần Mặc mẹ tốt hơn tiểu di Lý Lập nói, âm thầm lo lắng, nàng cũng không muốn Trần Mặc cùng Lý gia huyên náo quá căng, lên tiếng quát lớn, Trần Mặc, nói thế nào? Còn không mau cho ông ngoại ngươi quỳ xuống nhận sai. Trần Mặc cũng không biết tiểu di nội tâm chân chính ý tưởng, cho là nàng với người Lý gia đều là cá mẹ một lứa, lạnh lùng nói, ta Trần Mặc cả đời làm việc, túi đầu và ngẩng đầu với thiên địa, làm sai chỗ nào? Làm sai chỗ nào? Làm sai chỗ nào? Bốn chữ này, giống như cảnh kỳ tiếng chuông, đang lúc mọi người trong đầu vang vọng, làm cho tất cả mọi người cũng thầm kinh hãi. Lý Lập Văn cũng không nhịn được nữa, nổi giận nói, xuất sinh, ngươi thân là người Lý gia, lại đối với chính mình đồng tông biểu huynh xuống nặng như vậy tay, lại còn không nhận sai. Tứ muội, coi là thật đem ra một đứa con trai tốt ta. Trần Mặc khinh thường cười một tiếng, người Lý gia. Bây giờ các ngươi chịu khi ta là người Lý gia. Xin lỗi, ta không lạ gì. Càn rỡ. Lần này, ngay cả Trần Mặc tiểu di cũng không nhịn được lên tiếng quát. Vương Hiểu Vân xoay người hướng về phía Lý Đông Dương dập đầu một cái đầu, lạnh lùng nói, phụ thân, ngài đều thấy, tiểu xuất sinh này không coi bể trên da gì, cự không nhận sai, thậm chí ngay trước mọi người nhục nhã Lý gia, xin ngài là Việt Nhi làm chủ a. Lý Đông Dương lạnh lùng nhìn Trần Mặc, sắc mặt nghiêm nghị, gàn từng chữ một, mời ra pháp. Chương 9, Trần Tướng. Nghe được mời ra pháp ba chữ, vô luận là Lý gia tiểu bối, hoặc là Trần Mặc mẹ Lý Tố Phương kia đồng lứa, tất cả đều mặt lộ sợ hãi. Trần Mặc tiểu di càng là mặt đầy thảm đạm, có thể thấy nhà kia pháp là kinh khủng bực nào. Trần Mặc cậu Lý Lập Văn cùng cậu mẫu thân Vương Hiểu Vân, nhìn Trần Mặc, lại lộ ra mặt đầy sảng khoái. Nhà kia pháp, hiển nhiên so với Trần Mặc phế bỏ Lý Việt Đan Điển càng nghiêm nghị, nếu không hai người, tuyệt khó từ bỏ ý đồ. Trần Mặc như cũ sắc mặt lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn Lý Đông Dương, vô hỉ vô bi, vậy để cho mọi người nghe mà biến sắc ra pháp, với hắn mà nói, căn chẳng thèm ngó tới. Chậm. Một tiếng vội vàng gào thét, từ ngoài cửa viện chuyển tới, Lý Tố Phương quần áo xốc xếp, lảo đảo vọt vào. Nhanh chóng quét mắt bốn phía, Lý Tố Phương ổn định tâm thần, hướng về phía vị kia để cho nàng vừa kính vừa hận phụ thân, có chút không người thi lễ. Nhưng sau đó xoay người nhìn Lý Lập Văn đạo, đại ca, tiểu Mặc mặc dù còn trẻ không biết gì, nhưng cũng không phải là cái loại này lòng dạ ác độc đồ, chính giữa nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lý Lập Văn cực kỳ bi thương cười lạnh, hiểu lầm. Tứ muội, ngươi cháu ruột còn cả người là huyết nằm ở đó, sinh tử chưa biết, ngươi nói cho ta biết, tại sao là hiểu lầm. Lý Tố Phương mắt nhìn nằm ở trên băng ca, máu me khắp người, thoi thóp Lý Việt, cho dù là gặp qua gió to sóng lớn nàng, cũng không nhịn được một trận kinh hãi, không khỏi nhíu mày. Nhưng là, nàng tin tưởng con mình tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại vết thương này hại chí thân biểu hình chuyện, trong đó, nhất định có nàng không biết nguyên nhân. Hơn nữa đối phương nhiều người như vậy, Trần Mặc cũng chỉ có một người, chân tướng của sự tình đã sớm sắp xếp ở trước mắt mọi người, chỉ là không có người thay Trần Mặc nói chuyện a. Tiểu Mặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tố Phương quay đầu nhìn Trần Mặc, trầm giọng hỏi. Trần Mặc nguyên khinh thường hướng Lý ra những người này giải thích, lựa bọn họ cũng không làm gì được chính mình, có thể mẹ hỏi, Trần Mặc nhưng không cách nào bỏ mặc. Trần Mặc không khỏi cười khổ nói, mẹ, ngươi cảm thấy coi như ta giải thích, bọn họ những người này, sẽ tin tưởng sao? Lý Tố Phương minh bạch Trần Mặc ý nói, người Lý gia liền đối với mẹ con các nàng cực kỳ bài xích, cho dù Trần Mặc giải thích, sợ là cũng không người sẽ tin tưởng. Nhưng nếu như không giải thích, kia không an vị thật Trần Mặc tội danh. Một khi tỏa thực tội danh, vị kia nhận tâm phụ thân nhất định sẽ hạ xuống gia pháp. Trần Mặc có lẽ không hiểu Lý gia gia pháp kinh khủng, có thể trở thành Lý gia đệ nhị đệ tử, Lý Tố Phương lại vô cùng rõ ràng nhà kia pháp tàn khốc, lúc đó muốn Trần Mặc mệnh. Bọn họ không tin, ta tin. Công đạo tự tại nhân tâm, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói ra, để ở chàng ngươi những trưởng bối này, phân xử thử. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, đã biết vị mẹ, đối với người Lý gia hay lại là tâm tồn ảo tưởng a. Bất quá nếu Lý Tố Phương để cho hắn nói, hắn không thể không nói. Nhưng, Trần Mặc không tính tự mình nói, hắn chuẩn bị tìm cái đáng sợ hơn sức thuyết phục người, tới thay hắn nói. Trần Mặc ánh mắt quét qua kia vài tên quỳ sau lưng Lý Việt Lý gia bảng hệ trên người thiếu niên, đột nhiên không coi ai ra gì đi tới. Nắm lên một tên bị hắn đánh thiếu niên, không để ý thiếu niên kia giãy giụa, đi tới Lý Tố Phương trước mặt. Để cho hắn thay ta nói đi, lúc ấy toàn bộ đi qua, hắn nhìn rõ ràng. Lý Tố Phương có chút kinh ngạc, chung quanh toàn bộ người Lý gia cũng có chút kinh ngạc, thiếu niên kia rõ ràng là với Lý Việt cùng trận doanh, Trần Mặc để cho hắn kể lại lúc ấy chuyện đã xảy ra, không phải là mang đá lên đập chân mình sao. ngay cả tên kia bị Trần Mặc bắt tới thiếu niên, cũng là kinh ngạc nhìn Trần Mặc, không hiểu Trần Mặc là dụng ý gì. Trần Mặc nhàn nhạt nhìn chằm chằm thiếu niên kia cặp mắt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một mảnh thi sơn huyết hải, tinh thần yên diệt, đến từ linh hồn uy áp mạnh mẽ đem thiếu niên kia trong nháy mắt dọa sợ. Trần Mặc thanh âm người ở bên ngoài trong thai, vẫn như cũng là bình bình đạm đạm, nhưng tại thiếu niên nghe tới, lại như cùng đi từ viễn cổ thần chi, không cho kháng cự, đem ngươi biết, còn nguyên nói ra, không được có nửa câu lời nói dối. Thiếu niên kia nhất thời ánh mắt đờ đẫn, nguyên nguyên đem Lý Việt mang của bọn hắn, đi giao hấn Trần Mặc đi qua nói ra, liên lý càng mắng Trần Mặc những lời đó, một chữ cũng không có sót nói ra. Sau khi nghe xong, nguyên quần tình phân chân lý ra mọi người, tất cả đều lâm vào yên lặng. Lý Lập Văn một nhà, càng là sắc mặt trắng bệnh, xấu hổ không dứt. Lý Tố Phương khí cả người phát run, căm tức nhìn Lý Lập Văn, quát lạnh, đại ca, đây chính là ngươi đem ra con trai ngoan. Chửi mình cô là không biết xấu hổ nữ nhân, chửi mình biểu đệ là. Hai chữ kia, Lý Tố Phương quả thực không cách nào nói ra khỏi miệng. Trần Mặc đứng ở một bên, cười trên nỗi đau của người khác nhìn biểu tình quái dị Lý ra mọi người, một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ. Vương Hiểu Vân cãi chảy cãi cối nói, coi như Lý Việt không che đậy miệng, Trần Mặc cũng không phải hạ độc thủ như vậy, lúc ấy Trần Mặc rõ ràng đã đồng phục Việt Nhi, vì sao còn phải lần nữa tổn thương hắn. Lại nói, ta cũng không cảm thấy Việt Nhi nói sai cái gì, người đã năm đó làm được những chuyện kia, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Im miệng. Lý Lập Văn tức giận quát, sau đó gấp vội vàng giải thích, tứ muội, ngươi đại tẩu nàng thương tâm quá độ, hầu ngôn loạn ngữ, ngươi đừng để trong lòng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Vương Hiểu Vân một phen, nhưng thật ra là đem Lý ra phần lớn người thầm nghĩ nói nhưng lại không dám nói chuyện, nói ra. Lý Tố Phương thân hình thoát một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ, thật may Trần Mặc lành tay lẹ mắt, đỡ nàng. Mẹ, ngươi yếu bất yếu khẩn. Trần Mặc sắc mặt tâm trầm, ôn nhu hỏi. Ta không sao. Lý Tố Phương nhẹ giọng nói, một cái tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn Vương Hiểu Vân. Khác lời nói ta cũng không muốn nhiều lời, ta chỉ hỏi một câu, nếu là hôm nay nằm trên đất là ta thân nhân Mặc, ngươi sẽ làm gì? Nói xong, Lý Tố Phương xoay người nhìn Lý Đông Dương, hỏi phụ thân, ngươi còn tàn nhẫn quyết tâm mời ra pháp sao? Yên lặng. Cả cái tiểu viện giống như chết an tĩnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn Lý Tố Phương tái nhợt mà quật cường gương mặt, im lặng không nói. Cuối cùng, toàn bộ người Lý ra ánh mắt, toàn bộ tập trung ở gia chủ Lý Đông Dương trên người, chờ đợi hắn cuối cùng câu trả lời. Ngay cả Trần Mặc cậu, nhị cứu, tam cứu, tiểu di phu, mấy vị mợ, cũng tất cả đều ngơ ngác nhìn Lý Đông Dương, chờ đợi hắn trả lời. Trần Mặc ánh mắt híp lại, chăm chú nhìn Lý Đông Dương, tâm lý lại vì mẹ âm thầm ủng hộ, lời này phản kích vậy kêu là một cái đẹp đẽ. Lần này, thì nhìn hắn Lý Đông Dương trả lời như thế nào. Lý Đông Dương căn chưa từng do dự, quả quyết đáp, sẽ không. Lý Tố Phương mặt đầy đau buồn, lại vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, tại sao? Lý Đông Dương ánh mắt lạnh giá, bởi vì hắn không phải là ta Lý gia người, một ngoại nhân sống chết, sao phân phối đụng đến ta Lý gia gia pháp? Câu trả lời này đủ biết không? Cuối cùng, Lý Đông Dương hỏi ngược lại. Vương Hiểu Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra mừng như điên, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Mặc, hận không được Trần Mặc lập tức đi chết. Những người khác nhìn Trần Mặc, cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, gia chủ những lời này, tương đương với hoàn toàn bác bỏ Trần Mặc với Lý gia quan hệ. Sau này bọn họ muốn đả kích Trần Mặc, rốt cuộc không cần cố kỵ trưởng bối trong nhà sắc mặt. Lý Tố Phương lòng như cho nguội, ngơ ngác nhìn Lý Đông Dương, chậm rãi nói, đủ rõ ràng, cũng cu tuyệt tình, giống như ngươi năm đó tác phong. Nếu mẫu thân vẫn còn, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Chật, Lý Tố Phương mặt liền biến sắc, đảo qua mới vừa rồi trang trưởng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đông Dương, hỏi kia chuyện hôm nay, Lý gia chủ chuẩn bị xử trí như thế nào. Tất cả mọi người lần nữa cả kinh, Lý Tố Phương gọi Lý Đông Dương là gia chủ. Mà không phải phụ thân, ý vị này Lý Tố Phương đã hạ quyết tâm với Lý Đông Dương đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Lý Đông Dương cũng không nghĩ ra Lý Tố Phương cư nhiên như thế quả quyết, khí sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn Lý Tố Phương đạo, được, rất tốt, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi không những không biết hối cải, ngược lại biến ra lệ. Lý Tố Phương không nhường chút nào, đã nhiều năm như vậy, Lý gia chủ cũng không như năm đó như vậy nhẫn tâm tuyệt tình, tâm địa sắt đá. Một bên Lý Lập nói gấp hận không được tiến lên kéo Lý Tố Phương. Vội vàng quát lên, tứ tỷ, nhanh hướng phụ thân nhận sai. Lý Đông Dương vung tay lên, quát lạnh, không cần. Lý gia bất hiếu nữ Lý Tố Phương, phẩm hạnh không đoan, hữu nhục môn phòng, ngay hôm đó lên, đuổi ra khỏi Lý gia gia phả, chọn đời không được trở về môn tưởng. Lý Lập nói lập tức quỳ xuống cầu tha thứ, phụ thân nghĩ lại à, tứ tỷ bởi vì mẫu thân qua đời, thương tâm muốn chết, cho nên hổ ngôn loạn ngữ chống đối phụ thân, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tứ tỷ, nhanh lên một chút cấp phụ thân nhận sai. Lý Tố Phương nhìn mình vị này tiểu muội, tuyệt vọng cười nói, không cần, mẫu thân không có ở đây, cái nhà này, ta lại cũng không có ràng buộc, cái nhà này, không muốn cũng được. Tiểu Mặc, chúng ta đi. Nói xong, Lý Tố Phương xoay người kéo Trần Mặc, đi ra ngoài. Lý Đông Dương quát lạnh một tiếng, đứng lại, làm tổn thương ta Lý gia tử tôn, nếu để cho hắn cứ như vậy đi, ta Lý gia còn gì là mặt mũi. Sau này chẳng phải là muốn trở thành khác mấy gia tộc lớn cho cười. Lý Tố Phương tức giận xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đông Dương, nào dám hỏi Lý gia chủ, ngươi muốn như thế nào? Nợ máu trả bằng máu. Trước đem Trần Mặc bắt giữ, chờ Lý Càng Thanh tỉnh sau, lại giao cho chỗ hắn đưa. Lý Đông Dương thanh âm lạnh giá, sắc mặt quả quyết. Lý Tố Phương hết sức thất vọng, giận quá thành cười, ta muốn không nói gì. Ngươi dám? Lý Đông Dương hét lớn. Lý Tố Phương không nhường chút nào, thật cao ngẩng đầu lên đạo, ta có sao không dám? Như thế đối chọi gay gắt, thật là để cho Lý Đông Dương uy nghiêm quét sân, mọi người tại đây nhìn Lý Tố Phương vô không khiếp sợ. Hôm nay có thể tới Lý gia tộc địa người, địa vị người kém coi nhất cũng là giá trị con người mấy trăm triệu các nơi nhân vật nổi tiếng, Lý gia dòng chính mấy vị kia, càng là cả Hoa Hạ quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Nhưng là, tất cả mọi người tại vị này Lý gia gia chủ trước mặt, cũng không dám nói nữa chứ không, mà Lý Tố Phương lại dám công khai với Lý Đông Dương đối nghịch. Vị này siêu cấp thế gia bá chủ, cũng không nhịn được nữa lửa giận, hướng về phía Lý Tố Phương một cái tát quất tới, nổi giận gầm lên một tiếng, nghịch tử. Chương 10, ước hẹn 3 năm. Nhìn cái bàn tay kia quả quyết, tàn nhẫn, không niệm chút nào phụ nữ tình hạ xuống, Lý Tố Phương mấy vị kia huynh trưởng, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ không đành lòng. Lý Lập nói càng là nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Mà thân ở bao táp tối tiền đoan Lý Tố Phương, vẫn như cũ thật cao ngẩng đầu lên, không có chút nào thỏa hiệp. Mắt thấy cái bàn tay kia liền phải rơi vào Lý Tố Phương trắng non trên khuôn mặt, đâm nghiêng trong đột nhiên đưa ra một cái hơi lộ ra gầy yếu tay nhỏ, vững vàng bắt cái bàn tay kia chỗ cổ tay. Gầy gò, nhưng lại vững chắc, giống như kình thiên chi trụ. Lớn mật. Càn rỡ. Lý ra mọi người rối rít hét lớn, khiếp sợ căm tức nhìn Trần Mặc. Lý Lập nói càng là hù dọa mặt không còn chút máu, vội vàng la lên, nhanh mau buông tay. Thân là quân khu tư lệnh Lý Lập vợ đã đem để tay ở bên hông, nơi đó có một cái bộ đội phát kiểu mới nhất súng tay tự động, chỉ cần Trần Mặc hơi chút dị động, hắn vị này nhị cứu, sẽ gặp không chút do dự đánh chết. Lý gia gia chủ uy nghiêm, không cho khiêu khích. Cho dù là dám cùng Lý gia quyết liệt Lý Tố Phương, cũng là mặt đầy khiếp sợ, quát lên, Tiểu Mặc, mau buông tay. Lý gia dòng chính niên thanh nhất đại bên trong, nhất cá diện cho lạnh lùng thanh niên, đồng nhiên chậm rãi về phía trước bước ra hai bước, khoảng cách này, đã hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Lý Đông Dương sau lưng trong đại sảnh, đồng nhiên xuất hiện lưỡng danh diện mạo phổ thông láo giả, không có ai phát hiện bọn họ khi nào xuất hiện, thậm chí không có ai phát hiện bọn họ tồn tại, giống như quỷ mị. Trần Mặc cảm giác ba đạo sóng linh lực chợt lóe rồi biến mất, một đạo cùng hắn ngang sức ngang tài, hai đạo khác so với hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là hắn bước vào ngưng khí ba tầng, dễ dàng là được đem nghiền ép, nhưng bây giờ, kia lưỡng đạo khí tức đủ để uy hiếp được hắn. Trần Mặc trong lòng hơi kinh hãi, xem ra Lý gia cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy, kiếp trước, hắn vẫn quá mức kiến thức nông cạn. Nhưng, hóa thần cảnh đại tu sĩ uy nghiêm, giống vậy không thể xâm phạm. Kiếp trước, hắn nhìn phụ mẫu đều mất, vô năng vô lực. Đời này, nếu là còn để cho mẫu thân ở trước mặt hắn chịu nhục, kia Trần Mặc thật trắng sống cả đời, uổng làm người tử. Trần Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đông Dương, nàng đã bị ngươi đuổi ra khỏi môn tường, không phải là ngươi Lý ra người, ngươi không có quyền động nàng. Ngươi là ta đánh, nếu là không phục đại khả hướng về phía ta tới, hôm nay có ta ở, ai dám đụng mẹ ta một sợi lông, ta không ngại cho các ngươi Lý ra, đổi một cái gia chủ. Nói xong, Trần Mặc không đang ẩn nút, trong cơ thể góp nhặt kia là số không nhiều linh lực, chợt bùng nổ. Trần Mặc trên người áo quần không gió mà lay, một cổ cường đại khí tức cuốn tại chỗ. Trần Mặc cầu. Nhị cứu, tam cứu, tiểu di, bao gồm những thứ kia có năng lực tiếp xúc được Lý gia cơ mật trọng yếu bằng hệ, tất cả đều khiếp sợ nhìn Trần Mặc, một cái thanh âm ở đáy lòng miêu tả sinh động. Nội cảnh vũ giả. Ngay cả một mực sắc mặt lãnh đạm Lý Đông Dương, cũng là không nhịn được trong lòng kinh hãi, thân là Lý gia gia chủ, hắn há có thể không hiểu nội cảnh vũ giả đại biểu hàng nghĩa. Nếu là Trần Mặc thật động sắc cơ, khoảng cách gần như vậy, coi như là Lý gia hai vị kia thủ hộ giả, cũng cứu không hắn. Lý Lập Võ đặt ở bên hông tay, từ từ thu hồi lại, sắc mặt lạnh giá tới cực điểm. Kia mặt đầy lạnh lùng thanh niên, trên mặt tự tin cũng biến mất, cướp lấy là ngưng trọng, lặng yên không một tiếng động lại hướng tiến tới mấy bước, có thể cũng không dám hơi có dị động. Lý Tố Phương bất minh sở dĩ, nhưng nàng lại cảm nhận được Lý Đông Dương còn có hắn mấy cái huynh trưởng biểu tình biến hóa, không nhịn được kinh ngạc nhìn Trần Mặc, mặt đầy nghi hoặc. Trong sân bầu không khí, đột nhiên trở nên giống như chết yên lặng. Lý Lập nói vội vàng đi ra giảng hòa, quát lên, Trần Mặc, mau buông tay, làm sao có thể đối với ông ngoại ngươi vô lễ như thế. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Mặc căn sẽ không sẽ cùng Lý gia thỏa hiệp, kiếp trước, hắn bị đánh trọng thương, Lý Tố Phương là thay nàng đòi công đạo, chống đối Lý Đông Dương, lại bị Lý Đông Dương đuổi ra khỏi Lý gia. Đời này, hắn cho là sự tình đã bị hắn thay đổi, có thể lịch sử cuối cùng không có bất kỳ thay đổi, hắn mẹ như cũng bị nhẫn tâm đuổi ra khỏi môn tường. Nếu hết thảy đều không cách nào thay đổi, vậy hắn cần gì phải ở khom lưng quỷ gối? Không bằng khoái ý ân cửu, hết thảy tùy tính làm. Trần Mặc vẫn không có buông tay, quay đầu nhìn về phía Lý Lập nói, mặt mũi bình tĩnh nói, ông ngoại. Ta lúc mới sinh ra, dám hỏi ông ngoại ở nơi nào? Ta bị người khi dễ lúc, dám hỏi ông ngoại ở nơi nào? Ta bị Lý Việt dẫn người vây đánh lúc, dám hỏi ông ngoại ở nơi nào? Ta cùng mẫu thân bị người nhục mạ lúc, dám hỏi ông ngoại ở nơi nào? Trần Mặc môi phát ra một tiếng chất vấn, Lý Đông Dương sắc mặt tranh luận nhìn một phần, chờ đến hắn bốn câu lên tiếng xong, Lý Đông Dương đã sớm sắc mặt xanh mét. Trần Mặc cậu nhị cứu tam cứu ngay cả tiểu di, cũng cụ cũng mặt đầy yên lặng, không nói một lời. Như vậy ông ngoại, ta Trần Mặc, không nhận. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Lý ra mọi người cái sắc mặt tái xanh. Cho dù rất nhiều người Lý gia đối với Trần Mặc lời nói cực kỳ tức giận, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì Trần Mặc kể lại, tất cả đều là sự thật. Đang lúc này, này mặt cho lạnh lùng thanh niên, chậm rãi vượt qua đám người ra, đi thẳng tới Trần Mặc trước người hai chỗ nơi, đứng lại. Trần Mặc khẽ ngẩng đầu, khoe miệng không nhịn được nết lên một vệt độ cong, một cái tên, bị hắn đọc lên, Lý Trạch. Lý gia dòng chính, Trần Mặc cậu Lý Lập Văn con trai lớn, Lý Việt thân ca ca, Lý gia niên thanh nhất đại đệ nhất nhân. Với sáu đại thế gia bên trong còn lại ba người, cùng xương yến kinh tứ đại tài tử. Lý Trạch tên, ở kiếp trước đối với Trần Mặc mà nói vẫn luôn là truyền thuyết như vậy tồn tại, chỉ ở mẫu thân tang lễ thượng với Lý Trạch gặp qua một lần, lúc ấy Lý Trạch đối với hắn căn chẳng thèm ngó tới, liền câu lời an ủi cũng không có. Đời này, Trần Mặc lần đầu tiên thấy vị này kiếp trước chỉ có thể ngửa mặt trông lên nhân vật, trong lòng bình tĩnh dị thường. Lấy bây giờ Trần Mặc ánh mắt tự nhiên nhìn ra được, vị này biểu hình, nhưng thật ra là một vị vũ giả. So với cái đó bị hắn phế bỏ Lý Việt, cường không chỉ gấp 10 lần. Lý Trạch nhìn Trần Mặc, giống vậy mặt đầy bình tĩnh, chậm rãi nói, cho dù ngươi có muôn vàn lý do, mọi thứ mượn cớ, lại vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa một sự thật, trên người của ngươi chạy xuôi Lý gia huyết mạch. Vua vua tôi, cha cha con, chính là hoa hạ chuyển thừa mấy ngàn năm nhân luân cương thường. Ngươi thân là người Lý gia lại đả thương đồng tộc biểu huynh, là vì bất nhân, rõ ràng phạm sai lầm cũng không biết hối cải, là vì bất nghĩa. Thân là người Lý gia lại nhục nhã Lý gia, là vì bất trung, không vâng lời phạm thượng công khai đối kháng gia gia, là vì bất hiếu. Ngươi luôn miệng nói Lý gia đối đãi ngươi bất công, kỳ thực, ngươi chỉ là một bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu nghịch tử. Lý Trạch một phen nói xong, toàn bộ người Lý gia cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng, tán thưởng nhìn Lý Trạch. Những thứ kia cùng Lý Trạch bối phận giống nhau Lý gia niên thanh nhất đại, càng là chút nào không keo kiệt đối với Lý Trạch lộ ra ánh mắt sùng bái. Ngay cả Lý Đông Dương cũng là mặt đầy tán thưởng nhìn Lý Trạch. Thậm chí có người trực tiếp lên tiếng khen, tốt một câu bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, quả nhiên không hổ là ta Lý gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Lý Tố Phương mặt đầy khẩn trương, Trần Mặc bị cài nút như vậy đỉnh đầu thiên trụm mũ, sau này cả đời này, sợ là cũng không ngóc đầu lên được. Trần Mặc chợt cất tiếng cười to, cười mọi người bất minh sở dĩ. Đông Dương, tiếng cười chợt dừng, Trần Mặc nhìn Lý Trạch, chậm rãi nói, ngươi quên một chuyện, ta họ Trần, không họ Lý, ta là người Trần gia. Ngươi những lời đó nhìn như để ý tới, nhưng đối với ta, lại chó má vô dụng. Lý gia mọi người sắc mặt có chút cứng đờ, bọn họ một mực chủ quan cho là Trần Mặc con trai của Lý Tố Phương, người mang Lý gia huyết mạch. Có thể vua vua tôi, cha cha con, Trần gia, mới là Trần Mặc gia. Cứ như vậy, Lý Trạch đối với Trần Mặc những thứ kia tố cáo, liền không đứng vững. Đối mặt Trần Mặc phản bác, Lý Trạch lại không chút hoang mang đạo, nếu không phải ngươi là ta người Lý gia, hôm nay... Ta Lý gia ha có thể cho ở nơi này diêu võ dương ai. Đừng nói là mẫu thân Mỹ Hoa tập đoàn, cho dù là ngươi toàn bộ Nam Tô Trần gia, chỉ cần ta Lý gia một câu nói, lật tay có thể diệt. Lý gia mọi người nhất thời đánh đáy lòng dâng lên một cổ thật sâu cảm giác tự hào, không người hoài nghi Lý Trạch lời nói, ở toàn bộ Hoa Hạ, trừ còn lại ngũ đại siêu cấp thế gia, Lý gia nếu là muốn cho gia tộc nào tiêu diệt, không người có thể đỡ nổi. Đây chính là siêu cấp thế gia sức lực. Ngay cả Lý Tố Phương cũng là im lặng không nói. Thân là người Lý gia, nàng thật sâu minh bạch Lý gia đáng sợ, đối với Lý Trạch lời nói, không sinh được chút nào phản kháng ý nghĩ. Lý Trạch lời này, ngang hàng nguy hiếp. Trần Mặc đống nhiên ánh mắt lạnh lẽo, kia bắt nguồn ở hóa thần cảnh đại tu sĩ ngạo khí, trong khoảnh khắc bùng nổ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nhanh chóng ở Lý gia trên mặt mọi người quét qua, cuối cùng, dừng lại ở Lý Trạch trên mặt, coi trời bằng vùng, ngươi Lý gia, ở ta Trần Mặc trong mắt, làm sao không phải là con kiến hôi. Đường đường hóa thần cảnh đại tu sĩ, đừng nói Lý gia, cho dù là toàn bộ trái đất Trung Quốc, ở trong mắt Trần Mặc, cũng là trong nháy mắt có thể diệt. Cuồng vọng. Nói khoác mà không biết ngượng. Không biết gì hết sức. Lý gia mọi người rối rít gầm lên, không người nào có thể hiểu Trần Mặc lời nói hùng hồn, bởi vì này chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ ngạo khí, cho dù là năm đó tinh không vạn tộc, cũng không cách nào để cho Trần Mặc túi đầu, hóa thần cảnh đại tu sĩ tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Lý Trạch sắc mặt cũng là hơi đổi, căm tức nhìn Trần Mặc, tiểu tử, lấy ngươi tuổi tác liền có thể trở thành nội cảnh vũ giả, xác thực có thể kiêu ngạo, mặc dù ta không biết ngươi có cái gì sức lực dám nói loại này khoác lác, nhưng ta có thể rõ ràng cảnh cáo ngươi một câu. Lý gia nội tình, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nể tình ngươi thiên tư bất phàm, nếu là lập tức quỳ xuống trước mặt gia gia dập đầu nhận sai, hoặc hứa gia gia tiếc ngươi tài, có thể phá lệ cho ngươi trọng quy gia phả. Nếu ngươi khư khư cố chấp, ta hiện thiên có thể cam đoan với ngươi, không ra 5 năm, ta cho ngươi toàn bộ Nam Tô Trần gia, ở Hoa Hạ biến mất. Trần Mặc cười lạnh, để cho ta Trần Mặc dập đầu nhận sai. Ngươi Lý gia, không xứng. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi, trong vòng 3 năm, ta cho ngươi Lý gia cam tâm tình nguyện thần phục ở ta dưới chân, quỳ cầu xin tha thứ thư cho. Nói khoác mà không biết ngượng, nói khoác mà không biết ngượng a. Lý gia mọi người rối rít chỉ trích, lần này ngay cả Lý Trạch cũng đầy mặt tức giận, Trần Mặc mấy vị cậu, càng là sắc mặt tái xanh, hận không được đi lên cho Trần Mặc hai bàn tay, ngay cả Trần Mặc tiểu di, cũng là bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nàng minh bạch Trần Mặc cùng Lý gia đã thế bất lưỡng lập. Thân là Lý gia gia chủ Lý Đông Dương, càng là khí cả người run rẩy. Đảm nhiệm Lý gia gia chủ hơn 30 năm, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như hôm nay như vậy nhục nhã Lý gia sự tình. Lý Đông Dương nét mặt già nua trứng hồng, tức giận nói, chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt. Nhưng là, từ ngày hôm nay, Lý gia tất cả mọi người đều phải đem Mỹ Hoa tập đoàn cùng Nam Tô Trần gia liệt vào lớn nhất đối thủ cạnh tranh, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lý Tố Phương thân thể mềm nhũn, vừa ngã vào Trần Mặc trong ngực. Đối với Lý gia kinh khủng, nàng so với ai khác đều biết. Lý Đông Dương những lời này, tương đương với làm cho cả Lý gia vung tay tấn công nàng Mỹ Hoa tập đoàn. Nàng sự nghiệp, coi như là đi tới cuối. Hơn nữa, còn liên lụy toàn bộ Nam Tô Trần gia. Ở Yên Kinh, ở Hoa Hạ, toàn bộ bước lên thượng tầng hình thái xã hội người đều biết, lục đại siêu cấp thế gia, gia chủ giận dữ, chảy máu thiên lý. Đương nhiên, ở hiện giờ hình thái xã hội, chảy máu thiên lý cũng không phải là chỉ giết người phóng hỏa, mà là dùng những thứ kia không nhìn thấy thủ đoạn. Để cho địch nhân cửa nát nhà tan, so với chảy máu thiên lý càng đáng sợ hơn, giết người không thấy máu. Sáu đại thế gia gia chủ, chính là bất kỳ gia tộc nào cùng cá nhân, cũng không dám dẫn đến nhân vật khủng bố. Mà bây giờ, tất cả mọi người tại chỗ nhìn ra, Lý gia vị này lao gia chủ, chân nộ, hơn nữa còn là giận tới cực điểm. Trần Mặc lại đối với Lý Đông Dương uy hiếp không nhìn thẳng, chỉ cần hắn khôi phục tu vi, không cần phải kim đan nguyên anh, chỉ cần đặt chân ngưng khí cửu trọng, đừng nói Lý gia. Liền là cả thế giới đối địch với hắn, hắn lại có sợ gì? Mẹ, chúng ta đi thôi, loại này vô tình vô nghĩa địa phương, ta một khắc cũng không muốn chờ lâu. Lý Tố Phương nhàn nhạt gật đầu một cái, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nếu Lý gia gia chủ hạ lệnh, song phương đã lại cũng không có đường xoay sở, dưới mắt phải làm việc, chính là đem hết toàn lực, ngăn trở Lý gia bao vây chặt đánh, phòng thủ Mỹ Hoa tập đoàn. Chương 11, Mua Ngọc. Trần Mặc đỡ Lý Tố Phương, ngay tại người Lý gia dưới con mắt mọi người, khóe miệng ngậm cười lạnh. Lạnh nhạt rời đi, coi Lý gia mọi người như không. Lý gia mọi người trợn mắt nhìn, lại không một người dám ra tay ngăn trở, cho dù là được xưng Lý gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân Lý Trạch, hoặc là kia lượng danh nhận nút trong bóng tối lao giả, cũng không dám có bất kỳ dị động. Bọn họ đều biết, một tên nội cảnh vũ giả đại biểu ý nghĩa. Nếu là Trần Mặc liều mạng một lần, coi như cuối cùng có thể giữ hắn lại, đầy sân Lý gia mọi người, cuối cùng có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành. Đây cũng là nội cảnh vũ giả kinh khủng. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết Trần Mặc lai lịch, nếu là bọn họ biết, ở trong mắt bọn hắn kinh khủng như vậy nội cảnh vũ giả, thật ra thì, đối với Trần Mặc mà nói, căn vẫn còn không tính là một cái hợp cách tu tiên giả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Rời đi Lý gia đại viện, Trần Mặc mang theo mẹ Lý Tố Phương cản một chiếc xe taxi. Sư phó, đưa chúng ta đi Yến Kinh khu vực phồn hoa nhất, rượu ngon nhất tiệm. Được rồi, ngươi cảm thấy Vương phủ đại tiểu điếm kia vướng mắc kiểu nào? Vị trí ở vòng 2 phụ đường, chỗ đó lao phồn hoa. Tài xế mang theo nồng đậm Đông Bắc khẩu âm nói. Trần Mặc gật đầu, có thể. Mặc dù ly khai Lý Gia, Trần Mặc trong lòng cũng không buông lòng cảnh giác, đời này, Lý Gia cho hắn kinh ngạc quá nhiều. Bên ngoài cảnh vũ giả Lý Việt, nội cảnh vũ giả Lý Trạch, còn có ẩn nút trong bóng tối kia lượng danh cường đại hơn lão giả, thậm chí cũng có thể uy hiếp được bây giờ Trần Mặc. Hết thệ các thứ này, cũng để cho Trần Mặc sinh ra mãnh liệt nguy cơ. Chỉ có ở phồn hoa khu vực, Lý Gia mới không dám càng rỡ, hơn nữa rượu ngon nhất tiệm, ý nghĩa an phòng hệ thống cũng tương đối hoàn thiện. Trần Mặc đây là đang để phòng Lý Gia ném đá dấu tay. Đi tới Vương phủ quán rượu, Trần Mặc đối với nơi này rất hài lòng, dựa theo Vương phủ quán rượu phụ cận lượng người đi, nếu là Lý Gia dám ở chỗ này động thủ, cho dù hắn là Hoa Hạ quốc lục đại siêu cấp thế gia một trong, cũng muốn thừa nhận toàn bộ Hoa Hạ quốc cao tầng lửa giận. Trần Mặc ngao du vũ trụ tinh không, đi qua vô số có sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu, đối với mỗi cái tinh cầu người đang nắm quyền cũng có nhất định biết, có vài thứ là tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở dân chúng bình thường trong mắt. Tỷ như, vũ giả. Trả tiền xe, Trần Mặc mang theo Lý Tố Phương đi vào quán rượu, muốn hai gian phòng. Trần Mặc đỡ Lý Tố Phương vào phòng, Lý Tố Phương tâm thần cụ bì, nhưng lại có chút nghi hoặc. Ngồi ở trên giường, nhìn Trần Mặc hỏi Tiểu Mặc, cái gì là nội cảnh vũ giả? Ngươi đi Võ Châu đi học khoảng thời gian này, phát sinh cái gì sao? Ngươi tại sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Trần Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra mẹ cũng không biết Lý Gia chân chính nội tình, hiển nhiên. Người Lý Gia cố ý lừa gạt đến nàng. Đối mặt mẹ nghi vấn, Trần Mặc đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Mẹ, ta ở Võ Châu đi học trong lúc, gặp phải một vị kỳ quái lao nhân, hắn dạy ta một ít phương pháp hô hấp thổ nạp cùng công phu quyền cước, cho nên Lý Việt những người đó căn không phải là đối thủ của ta. Lý Tố Phương có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Mặc, Trần Mặc vội vàng bổ sung nói, mẹ ngài yên tâm, ta bảo đảm đây chẳng phải là chuyện xấu. Hơn nữa con trai của ngài đã lớn lên, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Lý Tố Phương nhìn ra Trần Mặc không muốn cùng nàng giải thích quá rõ, cũng không muốn cưỡng bách hắn, gật gật đầu nói, được rồi, ngươi đã có ý nghĩ của mình, ta đây sẽ không đi can thiệp quá nhiều ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn. Cảm nhận được Lý Tố Phương trong lời nói lộ ra nồng nặc quan tâm, Trần Mặc trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, ừ, mẹ yên tâm, trên thế giới này, còn không người có thể gây tổn thương cho ta. Lý Tố Phương yêu thương quá mắng, phi, mới vừa khen ngươi đôi câu, ngươi lại bắt đầu nói bậy nói bạn. Ha ha. Trần Mặc cũng không giải thích, hắn hiểu được coi như giải thích cũng không giải thích được, hơn nữa nếu như Lý Tố Phương biết quá nhiều, vạn nhất tiết lộ hắn tu tiên giả thân phận, ngược lại sẽ cho Lý Tố Phương mang đến nguy hiểm. Chờ đến hắn trở nên đủ cường đại, có năng lực bảo vệ người nhà an toàn, lại đem hết thảy đều nói cho cha mẹ. Đấu. Ta mệt mỏi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lý Tố Phương nói. Trần Mặc gật đầu một cái, được, đứa con kia không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Trở lại căn phòng cách vách. Trần Mặc không có ngủ, thông qua mới vừa rồi ở Lý Gia kinh lịch, Trần Mặc trong lòng cảm giác nguy cơ sâu hơn, mau sớm tăng cao tu vi, là Trần Mặc dưới mắt tối chuyện trọng yếu. Khóa trái cửa phòng, Trần Mặc lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở góc tường, vận chuyển huyền thiên thăng long đạo, cũng phân ra một tia ý niệm, ghé vào cách bích Lý Tố Phương trên người, phòng ngừa người Lý Gia trả thù. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc cùng Lý Tố Phương ngồi máy bay trở lại Hán Dương thành phố. 12 giờ rưỡi chưa đến Hán Dương. Rời đi sân bay. Hai người tới ven đường chờ xe taxi. Lý Tố Phương hỏi, Tiểu Mặc, ngươi có muốn hay không ở lại Hán Dương thành phố chơi đùa mấy ngày? Trần Mặc bây giờ một lòng chỉ suy nghĩ tăng cao tu vi, muốn cự tuyệt, có thể chợt nhớ tới Ôn Tình Tỷ ngay tại Hán Dương trợ giúp mẹ xử lý Mỹ Hoa tập đoàn, vì vậy nói, Ôn Tình Tỷ có ở đó hay không? Rất lâu không có thấy nàng, ta muốn đi xem nàng. Lý Tố Phương cười mắng, nhân tiểu quỷ đại. Lại muốn chiếm ngươi Ôn Tình Tỷ tiện nghi à? Bất quá ngươi Ôn Tình Tỷ mấy ngày trước đi công tác, lần này ngươi là không thấy được nàng. Trần Mặc kêu to hoan uổng, hắn liền là đơn thuần muốn gặp kiếp trước vẫn đối với hắn yêu thương phải phép tỷ tỷ. Bất quá, Trần Mặc chợt nhớ tới kiếp trước mỗi lần thấy nhiệt độ tinh, hắn cũng có cố ý làm lũng hướng nhiệt độ tinh trong ngực cọ, loại cảm giác đó không nhịn được để cho hắn trở về chỗ. Trần Mặc khỏe miệng không kìm lòng được nhếch lên một vệt độ cong. Nhiệt độ tinh đẹp đẽ có thể làm, chỉ so với Trần Mặc năm thứ tư đại học tuổi, với hắn không có liên hệ máu mủ. Là mẹ Lý Tố Phương từ viện mồ côi thu dưỡng cô nhi, một tay bồi dưỡng, đến bây giờ trở thành Lý Tố Phương cánh tay phải cánh tay trái. Trần Mặc biết, kiếp trước mẹ cố ý kết hợp hắn và nhiệt độ tinh, bất quá nhiệt độ tinh một mực rất tự ti, từ đầu đến cuối đem thân phận của mình coi thành Trần Mặc gia nha đầu, cho là mình không xứng với Trần Mặc. Sau đó Trần Mặc gia xảy ra chuyện, nhiệt độ tinh vì bảo vệ Trần Mặc, ủy thân gả cho đối thủ cạnh tranh. Cho dù qua 600 năm, nhiệt độ tinh vẫn luôn là Trần Mặc trong lòng không giải được đau. Ôn Tình Tỷ, ngươi yên tâm, nếu Lao Thiên để cho ta sống lại, đời này, ta quyết không phụ ngươi. Trần Mặc ở trong lòng âm thầm lập được lời thề. Thu hồi suy nghĩ, Trần Mặc nhìn mẹ cười khăn nói, nếu Ôn Tình tỷ không coi ở đây, ta đây trước hết trở về Võ Châu, hậu thiên còn muốn đi lĩnh phiếu điểm đây. Lý Tố Phương bạch Trần Mặc liếc mắt, hế ẩm nói, vừa nghe đến ngươi Ôn Tình tỷ không coi ở đây, liền gấp trở về Võ Châu. Cũng đúng, ngươi an thúc thúc ra cái đó cô gái nhỏ, thật giống như với một mình ngươi ban, nghe nói mấy năm này chỗ mã rất đẹp à. Trần Mặc vội vàng ngăn cản Lý Tố Phương nói tiếp, mẹ, xe đến, ngươi đi về trước đi, công ty còn rất nhiều sự tình chờ ngươi xử lý, ta sẽ không tiễn ngươi. Đúng nếu như ngươi gặp phải giải quyết không khó để, nhớ nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Trần Mặc ngăn lại chiếc kia đối diện lái tới xe taxi, đẩy Lý Tố Phương ngồi vào hàng sau. Đứa nhỏ này, còn học được xấu hổ. Bất quá ngươi nếu là thật đối với An gia cái đó cô gái nhỏ cảm thấy hứng thú, nhớ với mẫu thân nói, ngươi Mai Đình A-di mặc dù không có đem lời vạch rõ, có thể ngoài sáng trong tối nói nhiều lần. Trần Mặc đau cả đầu, vội vàng hướng về phía tài xế hô, sư phó, Mỹ Hoa tập đoàn, cảm ơn. Nhớ, nếu như gặp phải giải quyết không chuyện, nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Quay đầu, Trần Mặc nằm ở trên cửa sổ xe, lại trịnh trọng dặn dò một lần. Lý Tố Phương căn không có đem Trần Mặc lời nói để ở trong lòng. Thuận miệng qua loa lấy lệ, nhớ. Nói chân nhi tử, ngươi đối với An gia cô gái nhỏ kia cảm giác thế nào hả? Hành thoại hãy cùng mẹ xuyên thấu qua cái lời nói. Nhìn dần dần đi xa xe taxi, bên hai còn trôi giạt Lý Tố Phương cuối cùng chưa nói xong lời nói, Trần Mặc mặt đầy giải thoát hướng về phía Lý Tố Phương cúi người. Mẹ gặp lại sau, mẹ đi thong thả. Xoay người, Trần Mặc lại đón xe taxi, trở lại Võ Châu. Trở lại Võ Châu, đã là 3 giờ chiều, Trần Mặc tìm quán cơm. Tùy tiện ăn một chút cơm, sau đó đi Tây Viên đường phố. Tây Viên đường phố, ở Trần Mặc trí nhớ kiếp trước bên trong, có Yến Kinh tiểu Phan ra vườn danh xưng là, Trần Mặc không phải đi tìm cổ, mà là muốn mua mấy khối ngọc, dùng để bố trí tụ linh trận. Trái đất bây giờ linh khí thiếu thốn, vì sớm ngày bước vào ngưng khí cảnh, Trần Mặc không thể ở chỉ dựa vào tầm thường tu luyện, mà tụ linh trận loại này tu tiên giới thường dùng cơ sở pháp trận, thích hợp nhất bây giờ Trần Mặc. Hoa 10 đồng tiền tiền xe, Trần Mặc đi tới Tây Viên đường phố. Tây Viên đường phố, thật ra thì chính là một cái cực lớn đồ cổ thị trường giao dịch, đồ vật có thật có giả, có thể hay không đào được thứ tốt, toàn bằng cá nhân ánh mắt. Trần Mặc biết, bây giờ trên địa cầu những thứ kia ngọc, ở tu tiên giới liền ngọc cặn bã cũng chưa nói tới, bất quá đối với bố trí tụ linh trận loại cơ sở này pháp trận, cũng còn là có thể. Tiến vào thị trường, Trần Mặc mắt nhìn thẳng, một đường đi trước, đi qua đủ loại cửa tiệm, cũng không nghe không hỏi. Đối với chọn ngọc thạch loại vật này, Trần Mặc đã không cần phải nữa đi dùng tầm thường thủ pháp giám định, chỉ cần ở quanh người hắn phạm vi 5 mét bên trong, hơi có chút chất lượng ngọc, tất cả đều không trốn thoát Trần Mặc cảm ứng. Ngọc, tu tiên giới thường dùng nhất một loại nguyên liệu, tự thân liền ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Ngọc phẩm cấp cao có thấp có thể dùng đến chế tác truyền tin ngọc giản, chứa đan dược linh dịch, hoặc là luyện chế pháp bảo các loại. Cho nên, thân là hóa thần cảnh đại tu sĩ yên lặng, đối với ngọc cảm ứng, liền giống như một người đang quang đãng bầu trời đêm. Quan nhìn vì sao trên trời, nơi nào có chất lượng không tệ ngọc thạch, Trần Mặc ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được. Đi qua mười mấy cửa tiệm, Trần Mặc có chút thất vọng, lại không có phát hiện một khối chất lượng không tệ ngọc. Không nghĩ tới bây giờ trái đất, lại cằn cỗi đến loại trình độ này, liền một khối ẩn chứa thiên địa nguyên khí ngọc thạch cũng không có. Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Ồ! Đồng nhiên, hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía trước một nhà gian hàng. Nhà này trong gian hàng, để cùng khác gian hàng cơ bản giống nhau ngọc khí. Chữ vẽ các loại vật phẩm, chỉ bất quá gian hàng phía sau chủ quán, có chút quái dị, lại là một tên thân mặc đạo bào lão nhân. Chương 12, giao dịch. Trần Mặc đi tới, đứng ở đạo nhân kia bên gian hàng, tùy ý tay máy trong gian hàng một ít vật kiện. Đây đối với ngọc sư tử bằng đá bao nhiêu tiền? Đạo nhân nhàn nhạt nhìn yên lặng liếc mắt, cảm giác Trần Mặc tuổi quá trẻ, không giống người mua, lòng không bình tĩnh trả lời, 1000. Kia bức họa này đây? Trần Mặc lại chỉ một bức tranh mỹ nữ hỏi. Viết phòng theo đường dần danh tác, 1000. Kia tảng đá này đây. Trần Mặc chỉ gian hàng phía sau nhất, cái đó không dễ dàng bị phát hiện xóa xỉnh, có một viên to bằng miệng chén thanh sắc quái thạch. Nhìn đá kia bày ra vị trí, là dùng để ép than vải, không chịu chủ nhân coi trọng. Cái đó là lao đạo ta ở trên núi nhặt được, cảm giác đặc biệt, liền mang về. Nếu như ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng là ngươi phải nói cho ta biết hòn đá kia có ích lợi gì. Lao đạo nhìn Trần Mặc, trong mắt hiện lên bóng loáng. Trần Mặc nhỏ hơi kinh ngạc, mình đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn bị lao đạo phát hiện đầu mối. Trần Mặc mục tiêu, chính là khối kia thanh sắc quái thạch, mặc dù nhìn từ bề ngoài liền là một khối phổ thông thạch đầu, nhưng là Trần Mặc có thể cảm nhận được nó bên trong ẩn chứa nguyên lực thiên địa. Ngọc thạch vật này, thế nhân đều chỉ nhìn đồng hồ lẫn nhau, ví dụ như đương thời nổi danh Hòa Điền Ngọc Bạch Ngọc loại, chính giữa ẩn chứa nguyên lực thiên địa, thật ra thì thiếu đáng thương. Có chút thậm chí căn bản không hề chút nào nguyên lực thiên địa, cho dù là bị điêu khắc thành tinh mỹ đồ trang sức, bội mang lên đối với thân thể con người không có chút nào chỗ ích lợi. Ngược lại thì những thứ kia nhìn rất xấu, lại hàm chứa nguyên lực thiên địa ngọc thạch, đối với người ngược lại có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Khối này thanh sắc thạch đầu, chính là hiếm thấy ẩn chứa nguyên lực thiên địa ngọc thạch, hơn nữa nguyên lực thiên địa hàm lượng còn vô cùng khả quan, so với Trần Mặc ban đầu dự trù cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, ngọc thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực thiên địa càng nhiều, bố trí ra tụ linh trận hiệu quả lại càng tốt. Trần Mặc nhìn thấy kia ngọc thạch màu xanh bị xếp đặt ở không người vô tân xó xỉnh, cho là lão đạo căn không quá coi trọng, nghĩ tưởng đầu cơ trục lợi, âm thầm mua khối ngọc kia thạch. Bất quá, Trần Mặc hay lại là xem thường lão đạo này. Trần Mặc nhàn nhạt nhìn lão đạo, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn lại không nhìn thấu lão đạo này tâm tư. Hơn nữa, lão đạo trên người không có một chút sóng linh lực, xác định là người bình thường không thể nghi ngờ, nếu không phải lão đạo này tâm vô tạp niệm, chính là bụng dạ cực sâu. Đồng ý. Trần Mặc quả quyết đáp ứng, nhưng, lại thêm một cái điều kiện, ta có thể nói cho ngươi biết tảng đá kia tác dụng, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, ngươi là ở địa phương nào phát hiện tảng đá kia. Lão đạo nhìn Trần Mặc, hơi trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, có thể. Nói xong, lão đạo đứng lên, tam hạ ngũ trừ nhị dẹp quẩy vị, đem khối kia thanh sắc thạch đầu đưa cho Trần Mặc, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta. Trần Mặc nhận lấy đá kia, ở trong tay phỏng đoán, đủ hắn bố trí một tòa tụ linh trận. Hơn nữa còn thừa lại không ít. Chờ hắn đột phá đến ngưng khí nhị trọng, còn có thể dùng còn lại ngọc thạch, chế tác một ít đơn sơ hộ thân ngọc bội. Lão đạo mang theo Trần Mặc đi tới một nơi cũ nát cư dân lầu. Năm tầng, lão đạo ra, năm thứ ba đại học cư. Mở cửa phòng, lão đạo bày ra một cái mời thủ thế, vào đi. Trần Mặc gật đầu một cái, đánh giá chung quanh lão đạo ra. Tùy tiện ngồi. Lão đạo nói, cầm trong tay chứa những thứ kia đồ cổ chữ vẽ đại bao bố buông xuống, sau đó mở ra tủ. Cầm bao lá trà, đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Lao trong đạo gia bố trí rất kỳ lạ, trên vách tường beo đầy chữ vẽ, Trần Mặc đối với đây không phải là rất hiểu, vốn lấy hắn ánh mắt, có thể nhìn ra trong đó có hai bức mang theo cổ lao khí tức. Cửa phòng bếp trên cái giá, còn có quỹ trên cái giá, để đủ loại đồ cổ ngọc khí, người xem hoa cả mắt, bất quá Trần Mặc ở những thứ đó phía trên, không có cảm nhận được chút nào nguyên lực thiên địa. Đều là một ít cũ cất giữ, ngươi có hay không cảm thấy hứng thú? Lão đạo rót trà ngon, nhìn như cũ đứng ở trong phòng khách Trần Mặc hỏi. Trần Mặc lắc đầu một cái, đi tới, ngồi ở lão đạo đối diện, ta chỉ đối với thạch đầu cảm thấy hứng thú, nhất là cái loại này không có đi qua tạo hình thiên nhiên thạch đầu. Lão đạo cười khổ, vậy thì khó khăn, liền kia một khối thanh sắc quái thạch, hay là ta ban đầu lên núi thải dược thời điểm liền tưởng tượng, mang về. Trần Mặc bất động thanh sắc, hỏi kia ngọn núi. Trên núi như vậy thạch đầu nhiều không? Lão đạo lắc đầu, không nhiều, ta liền phát hiện một khối này. Lúc ấy ta phát hiện viên kia thảo dược, lại lớn lên ở khối này thành sắc quái trên đá, ta đã cảm thấy tảng đá kia có chút đặc biệt, vì vậy mang về. Tảng đá kia ẩn chứa nguyên lực thiên địa, thúc đẩy sinh trưởng thảo dược chẳng có gì lạ, Trần Mặc trong lòng thư thái, xem ra lão đạo phát hiện khối này thanh thạch, đơn thuần tình cờ. Ngươi còn không có nói cho ta, tảng đá này có tác dụng gì đây? Lão đạo uống miếng trà, nhìn chằm chằm Trần Mặc hỏi. Trần Mặc khẳng định không thể nói thật, tu tiên giả thân phận tạm thời vẫn không thể bại lộ. Thật ra thì ta là ngoạn đồ thạch, ta xem tảng đá này chất lượng không tệ, rất có thể mở ra vật liệu tốt, cho nên liền muốn cầm đi đồ thạch chẳng, bắt một cái. Lão đạo cười một tiếng, coi như ngươi không muốn nói, cũng không cần cầm loại này mượn cớ lừa bịp ta, mặc dù ta không hiểu đồ thạch, có thể đồ chơi này thì lớn như vậy một chút, liếc mắt một liền thấy xuyên, có thể khai ra cái gì có khiếu. Trần Mặc cau mày, lão đạo này biết còn rất nhiều. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra tốt một chút mượn cớ, chỉ có thể cố làm giữ vững. Ta nói là thực sự. Lão đạo đông nhiên cười thần bí, người tuổi trẻ, nếu như ngươi nguyện ý đem tảng đá này chân chính tác dụng nói cho ta biết, ta có thể dùng một cái bí mật cùng ngươi trao đổi. Ta lúc đầu chính là ở chỗ đó, phát hiện tảng đá này. Trần Mặc có chút ý động, theo hắn biết, có thể tạo ra khối ngọc thạch này địa phương, nhất định là một nơi linh khí cực kỳ dư thừa nơi, nếu như ở cái loại địa phương đó tu luyện, khẳng định làm ít công to. Mà lại nói không chừng chỗ đó còn tạo ra khác thiên tài địa bảo. Lão đạo này nhục nhãn phàm thai, khẳng định phát hiện không? Được, đã như vậy, ta đây liền nói thiệt cho ngươi biết. Thật ra thì tảng đá này, là một khối ngọc thạch, bên trong hàm chứa nguyên lực thiên địa, đối với người bình thường chỗ dùng không lớn, nhưng đối với tu luyện võ đạo người, lại có công hiệu thần kỳ. Lão đạo sắc mặt có chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm Trần Mặc, kích động hỏi, chẳng lẽ, ngươi là một vị vũ đạo tu luyện người? Trần Mặc có chút kinh ngạc, lao đạo thậm chí ngay cả vũ giả đều biết, hắn đến cùng là thân phận gì? Trần Mặc lần nữa quan sát lao đạo, chắc chắn hắn chính là một cái bình thường người, không sai, ta là một gã vũ giả. Lấy được Trần Mặc xác thực câu trả lời, lao đạo càng kích động, ta năm xưa đi theo sư phó du lịch, nghe sư phó nói đến những vũ đạo tu đó luyện người cố sự, mỗi lần sư phó nhắc lên vũ giả, đều mang một cổ say mê cùng sùng kính, đáng tiếc sư phó mang theo ta phỏng vấn khắp danh sơn đại xuyên, cho đến lâm trung đăng lúc, cũng không có tìm được một cái vũ giả. Ta lấy là trên cái thế giới này căn không có cái gọi là vũ giả, hết thảy đều là bịa đặt đi ra, không nghĩ tới ở ta hữu sinh chi niên, lại thấy. Sư phó lao nhân ra ông ta trên trời có linh thiêng, đủ để nhắm mắt. Nói xong, lao đạo lại quỳ xuống, mặt hướng đông phương, bái lạy xuống. Nhìn lao đạo khen vẻ mặt, Trần Mặc lại không có gì xúc động, nếu là tu luyện giả tốt như vậy tìm, kia trên đường chính khắp nơi đều là vũ giả. Giống như tu tiên giả như thế, muốn trở thành vũ giả, phải chuẩn bị căn cốt, tư chất, nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là thân là siêu cấp thế gia Lý gia, Trần Mặc cũng liền phát hiện Lý Việt cùng Lý Trạch lưỡng danh vũ giả. Khối ngọc thạch này tác dụng ta đã nói cho ngươi biết, cái bí mật kia ngươi bây giờ có thể nói. Trần Mặc nhìn lao đạo, vô hỉ vô bi. Lao đạo đứng dậy, suốt đạo bào, nhìn Trần Mặc đống nhiên trở nên có chút kính cẩn, nếu ngài là một gã vũ đạo tu luyện người, kia điều bí mật này nói cho ngài quá thích hợp. Lao đạo đối với Trần Mặc gọi, đã đổi thành ngài. Ta là ở Linh Vũ Sơn, Hắc Thủy Đàm bên bờ, phát hiện tảng đá này. Hơn nữa Hắc Thủy Đàm chung quanh, còn rất nhiều loại đá này. Nhưng ta không dám đi sâu vào. Bởi vì địa phương có lời đồn đãi, nói là Hắc Thủy Đàm bên trong, có yêu quái. Yêu quái? Trần Mặc cau mày, hắn biết những người bình thường kia trong miệng yêu quái, thật ra thì chính là một ít mở linh trí yêu thú. Người chính mắt thấy được. Trần Mặc hỏi. Lao đạo lắc đầu, có chút xấu hổ, không có, nhưng ta mới vừa đến gần Hắc Thủy Đàm bên bờ, liền trong cảm giác có từng cơn ớn lạnh đánh tới, ta liền không dám tới gần. Trần Mặc hơi nheo mắt lại, xem ra cái này Hắc Thủy Đàm, chắc có hắn nghĩ tưởng muốn cái gì. Trần Mặc đỗng nhiên nhìn chằm chằm lão đạo, giống như một người trắng hán, nhìn một cái tiểu cô nương tựa như, nhìn lão đạo mặt đầy khẩn trương. Ngươi muốn trở thành vũ giả sao? Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. Lão đạo nguyên không có chút rung động nào hai mắt, đất trợ to, không dám tin nhìn yên lặng, ta, có thể không? Không phải nói muốn tu luyện võ đạo, yêu cầu căn cốt, tư chất, còn có tuổi tác muốn ở 16 tuổi trước. Nghĩ đến chính mình tuổi tác, lão đạo nhất thời giống như nhục trí quả bành ra, hắn năm nay đã 50 cả. Làm sao có thể trở thành vũ giả? Trần Mặc uống miếng trà, nằm trên ghế salon, hai tay gối sau, khóe môi nết lên một vệ tự tin nụ cười. Ta nói ngươi có thể, ngươi là được rồi. Ai quy định tuổi lớn liền không thể trở thành vũ giả? Trần Mặc lời nói, mang theo một cổ vô cùng mạnh mẽ uy tín, để cho lão đạo thậm chí sinh ra một loại ảo giác, ngồi ở trước mặt hắn căn không phải là một người 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, mà là một vị võ đạo tông sư. Lão đạo minh bạch, có lẽ mình đời này tối đại cơ duyên. Không người chắp tay, lão đạo thái độ vô cùng trịnh trọng, hướng về phía Trần Mặc túi người chào nói, mời sư huynh thay mặt tiến cử, nếu ta có thể bái nhập sư môn, nhất định chọn đời nhớ sư huynh đại ân. Sư huynh. Trần Mặc hơi nhếch khóe môi lên một vệt độ cong, xem ra lão đạo này hiểu lầm. Trần Mặc đột nhiên đứng lên, vung tay lên, không cần tiến cử, ở chỗ này, ta liền đại biểu sư môn. Trần Mặc là Huyền Đạo Tông đệ tử, Huyền Đạo Tông là tu tiên tinh cầu đại phái, trái đất loại này linh khí cằn cỗi tinh cầu. Huyền Đạo Tông căn nhìn không thuận mắt, hơn nữa bây giờ trên địa cầu, Huyền Đạo Tông môn nhân chỉ có Trần Mặc chính mình, Trần Mặc tự nhiên có thể đại biểu sư môn. Đương nhiên, trừ cũng có thể sống lại trên địa cầu tiểu sư muội. Lão đạo nhưng trong lòng thì một cái khác lần quan cảnh, hắn cho là Trần Mặc chỗ môn phái, khẳng định đặc biệt tiểu, thậm chí chỉ có đến một cái hai người, nếu không vì sao Trần Mặc tuổi còn trẻ, liền có thể đại biểu cả môn phái. Nghĩ tới đây, lão đạo nguyên tâm tình kích động, đồng nhiên có chút mất mát. Cho là có thể bái nhập một cái võ đạo đại phái, thật không nghĩ đến lại vào một cái mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích môn phái nhỏ, loại này chênh lệch, cho dù ai đều khó tiếp nhận. Bất quá cũng may cho dù là môn phái nhỏ, có dù sao cũng hơn không có mạnh, phải biết lao đạo sư phó cho đến chết cũng chưa từng thấy qua một tên vũ giả, so với sư phó, lao đạo không biết may mắn gấp bao nhiêu lần. Vậy, ta nên gọi ngài là sư huynh, hay lại là lao đạo có chút đỏ mặt, sư phó hai chữ kia. Hướng về phía một cái 17-18 tuổi thiếu niên, hắn quả thực không gọi được. Chương 13, Yến gia tộc sẽ. Lần này, Trần Mặc liếc mắt liền nhìn ra lão đạo suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng từ ghế salon đi tới bên bàn trà duyên. Con đường tu luyện, nghịch thiên làm. Không thôi tuổi tác bàn về bối phận, chỉ dùng thực lực phân tôn thi. Trần Mặc mặt đầy nghiêm túc, giống như một vị đứng ở võ đạo đỉnh phong đại sư, chỉ điểm càn khôn. Giáp giáp. Trần Mặc chập ngón tay lại như dao, hướng về phía màu nâu thật bản trà gỗ một góc cấp tốc đánh xuống. Kia so với tấm gạch còn phải bền chắc vững chắc thật bản trà gỗ một góc, nhất thời bị chỉnh tề cắt đi, vết cắt vô cùng bằng phẳng. Cho dù là chưa vào ngưng khí cảnh, Trần Mặc bây giờ thực lực, có thể so với nội cảnh tiểu thành vũ giả, lão đạo nhìn kia đứt rời bàn uống trà nhỏ một góc, không chút nào thương tiếc, ngược lại mặt đầy kích động, nội cảnh vũ giả, trưởng ra như đao, cắt kim đoạn ngọc, không thành vấn đề. Ta có mắt không tròng, không biết chân nhân, xấu hổ. Lão đạo phốc thông một tiếng quỳ xuống Trần Mặc trước mặt, mặt đầy trang trọng nghiêm túc, sư phó ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Trần Mặc gật đầu một cái, lộ ra vẻ hài lòng, lão đạo này mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng tâm tư thông minh, có thể chịu được bồi dưỡng. Đứng lên đi. Trần Mặc tiện tay hư không nâng lên một chút, lão đạo cảm thấy một cổ vô hình lực ký thác lên thân thể của mình, để cho hắn không tự chủ được chậm rãi đứng lên. Lần này, lão đạo trong lòng không còn chút nào nữa nghi ngờ, đối với Trần Mặc thực lực, hoàn toàn công nhận. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, mặt đầy nghiêm túc, muốn vào môn hạ ta, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Lão đạo bây giờ đối với Trần Mặc không dám chút nào hoài nghi, tuy nói nhưng mà ký danh đệ tử, nhưng, chỉ cần có thể tu luyện võ đạo, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đệ tử tuân lệnh. Lão đạo không người cúi đầu, mặt đầy tôn kính đạo. Trần Mặc gật đầu một cái, đối với lão đạo biểu hiện rất là hài lòng. Ta gần đây còn có chuyện, chờ mấy ngày nữa ta tới tìm ngươi, chuyển cho ngươi tu luyện công pháp. Vào môn hạ ta, không có quá nhiều kiêng kỵ, ta không có ở đây, ngươi có thể tự đi kỳ sự. Nói xong, Trần Mặc cũng không để ý lão đạo có hay không có nghi vấn, bước nhanh mà rời đi. Nhận lấy lão đạo, nhưng mà Trần Mặc ý nghĩ nông nổi nhất thời, vì hoàn thành trong lòng mình một cái ý nghĩ. Về phần vị này ký danh đệ tử ý nghĩ trong lòng, Trần Mặc căn lười để ý. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Lão đạo lần nữa không mình hành lễ. Đối mặt một cái như vậy vung tay trưởng quỹ như vậy sư phó, lão đạo trong lòng mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám lại không chút nào kính, hết thệ các thứ này đều phải quy công cho lão đạo tiền nhậm sư phó đối với hắn dạy dỗ. Nắm ngọc thạch màu xanh rời đi, Trần Mặc chợt nhớ tới, chính mình lại quên hỏi mới vừa thu vị này ký danh đệ tử tên gọi là gì. Trần Mặc mình cũng không khỏi thất thanh cả cười, thầm nghĩ trong lòng, coi là, chờ lần sau hỏi lại đi. Trần Mặc ngồi taxi trở lại chính mình mướn phòng gian, lập tức khóa trái cửa phòng, cầm trong tay khối kia ngọc thạch màu xanh để lên bàn, có chút dùng sức, cường đại linh lực xuyên thấu qua bàn tay, chuyển vào ngọc thạch. Giáp giáp. Khối kia ngọc thạch màu xanh lập tức chia thành 5 phần, 5 khối bị chia nhỏ mở ngọc thạch lộ ra hóng ánh trong suốt hạch tâm, vết cắt chân nhăn êm dịu, hình dáng ngay ngắn. Trần Mặc đứng ở trong phòng trên một miếng đất trống, vận chuyển linh lực, ở giữa không trung hư họa, linh lực dẫn động thiên địa nguyên khí, trên không trung tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu, tạo thành một bức huyền ảo phức tạp đồ án. Tụ linh trận, kết. Trần Mặc đột nhiên một tiếng quát nhẹ, bức kia huyền ảo đồ án nhất thời bao trùm ở Trần Mặc quanh thân phương viên một thước bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Trần Mặc giơ tay lên hướng về phía trên bàn ngọc thạch nắm vào trong hư không một cái, bốn khối ngọc thạch lăng không bay về phía hắn, bị hắn nhanh chóng đánh vào đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Ngọc thạch vừa tiếp xúc mặt đất, lập tức biến mất không thấy gì nữa, quỷ dị khó lường. Ngay tại bốn khối ngọc thạch không xuống đất mặt trước mắt, chung quanh từng đạo không nhìn thấy linh lực, nhanh chóng hướng Trần Mặc gian phòng hội tụ, trong sân viên kia hoa quế cây, cành cây không gió mà bay. Cảm nhận được kia so với ban đầu đậm đà thập bội linh lực, Trần Mặc lộ ra nụ cười, không sai, có tụ linh trận, hôm nay ta nhất định có thể bước vào ngưng khí nhất trọng. Đem điện thoại di động tắt, Trần Mặc ngồi xếp bằng ngồi ở trong tụ linh trận ương, vận chuyển huyền thiên thăng long đạo, đi qua tụ linh trận gia trì, thiên địa linh lực lấy mắt Trần có thể thấy khí lưu trạng tràn vào Trần Mặc trong cơ thể. Tiến kinh, tiến ra. Từ Trần Mặc mang theo Lý Tố Phương đêm khuya rời đi Lý gia, từng đạo tin tức xuyên thấu Lý gia nặng nề phong tỏa, hướng bốn phương tám hướng truyền ra đi. Tiến gia đương đại gia chủ. Yến Khuynh thành phụ thân, Yến Mãn Xuyên, cùng Trần Mặc với Lý Gia quyết liệt ngay đêm đó rạng sáng 2 giờ nhận được tin tức, sau đó, một đêm chưa chợp mắt. Buổi sáng 8 giờ, Yến Gia vội vàng tổ chức gia tộc cao nhất cách thức tộc hội, tham dự người, tất cả đều là Yến Gia dòng chính, nắm giữ Yến Gia nhân vật thực quyền. Yến Gia tộc sẽ từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu, thẳng đến 3 giờ chiều, Trần Mặc từ Yến Kinh trở lại Võ Châu, vẫn chưa kết thúc. Tộc hội mục đích chỉ có một, đó chính là Trần Mặc cùng Yến Khuynh thành hôn ước. Giấy hôn ước theo Yến Khuynh thành trưởng thành lên thành Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân, liền đã sớm hữu danh vô thực, Yến gia sở dĩ không có từ hôn, chỉ vì Trần Mặc là Lý gia gia chủ Lý Đông Dương ngoại tôn. Nhưng là, theo Trần Mặc với Lý gia quyết liệt, thậm chí trở mặt thành thù, Trần Mặc đối với Yến gia mà nói, lại cũng không có chút nào giá trị lợi dụng. So sánh với bây giờ được đông đảo thế gia công tử ca ủng hộ Yến Khuynh Thành, tứ hôn đã định cục. Nhưng là, từ đêm qua truyền tới trong tin tức, còn có một cái cực kỳ trọng yếu, đó chính là, Trần Mặc cái này một mực bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, cư nhiên trở thành một tên trong truyền thuyết nội cảnh vũ giả. Thậm chí, liên Lý gia niên thanh nhất đại đệ nhất nhân Lý Trạch, cũng đề nghị để cho Lý Đông Dương lần nữa thu về Trần Mặc cùng môn tường. Tuy nói Yến gia ở Yến Kinh, chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu, nhưng kỳ thật lực đặt ở Hoa Hạ quốc bất kỳ một thành phố, đều là siêu nhất lưu thế lực, không thể khinh thường. Yến gia cung phụng nội cảnh vũ giả, cũng có mấy vị. Nội cảnh vũ giả mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng đây không phải là đủ để cho Lý Đông Dương vứt bỏ tôn nghiêm, lần nữa thu Trần Mặc sáp nhập vào Lý gia lý do. Nhưng là, một tên chưa đầy 18 tuổi nội cảnh vũ giả, liền đủ để cho toàn bộ thế lực lớn đều nặng coi. Mặc dù Trần Mặc bây giờ thực lực có lẽ so ra kém một tên 50 tuổi nội cảnh vũ giả, nhưng Trần Mặc 50 tuổi thời điểm đây. Có lẽ, khi đó, hắn đã trưởng thành lên thành đứng ở võ đạo điên phong hóa cảnh tông sư. Lấy Yến gia thực lực, tự nhiên có thể giải đến một ít võ đạo giới thông thường, nội cảnh vũ giả mặc dù khó tìm, nhưng đối với diện tích lãnh thổ bát ngát Hoa Hạ, nội cảnh vũ giả tuyệt đối vượt qua ba vị cân nhắc. Có thể một tên hóa cảnh tông sư, cho dù là roi mắt toàn bộ Hoa Hạ, cũng là phượng mao lân giác. Tiềm lực mới là Trần Mặc có giá trị nhất địa phương. Vì vậy, Yến gia lần này liên quan tới có hay không từ hôn tộc hội, một mực từ buổi sáng 8 giờ mở đến 3 giờ chiều, vẫn cũng chưa có thảo luận ra kết quả. Yến gia gia chủ đương thời Yến Mãn Xuyên, làm người chính trực, tuân thủ cam kết, cho dù là Trần Mặc không có bộc lộ ra nội cảnh vũ giả thực lực, cũng một mực phản đối từ hôn. Cũng chính bởi vì Yến Mãn Xuyên hết sức phản đối, để cho những thứ kia nguyên đung đưa không ngừng người, với hắn đứng ở chung một chiến tuyến. Mới có thể cùng những thứ kia giữ vững từ hôn, không đắc tội Lý gia cầm đầu từ hôn phái, giằng co không nghỉ. Bất quá loại này tình trạng giằng co, ở một cái người sau khi xuất hiện, cuối cùng kết thúc. Người này chính là Yến gia gia chủ đời trước, Yến Khuynh Thành gia gia, gia chủ đương thời Yến Mãn Xuyên phụ thân, Yến An Trọng. Mặc dù Yến An Trọng đã thối lui trước gia chủ, có thể Yến gia thực tế người nắm quyền, vẫn là vị này lao gia chủ. Hắn lời nói ở Yến gia, chính là một đạo thánh chỉ, không người dám phản bác. Yến An Trọng mày rậm mũi ưng, thân hình cao lớn, tuổi tác hư trường Lý Đông Dương mấy tuổi, nhìn so với Lý Đông Dương già nua rất nhiều, trên người cũng không có Lý Đông Dương cái loại này ngang ngược. Nhưng, khi hắn đứng ở phòng hội nghị một sát na, tộc hội sở hữu nhân, tất cả đều đứng lên, có chút cúi đầu, tỏ vẻ tôn trọng. Đang chủ trì tộc hội Yến Mãn Xuyên hoảng vội vàng đứng dậy, đỡ Yến An Trọng ngồi ở chủ vị, không người nói, chút chuyện nhỏ, lại quấy rối phụ thân, đều do Mãn Xuyên vô năng, ngắm phụ thân thứ tội. Yến An Trọng khoát khoát tay, tỏ ý Yến Mãn Xuyên lui ra. Yến Mãn Xuyên vội vàng thối lui đến Yến An Trọng sau lưng, không người đứng, yên lặng hơn kỳ. Yến An Trọng hơi híp mắt mở ra, quét nhìn phòng hội nghị mọi người, thanh âm lãnh đạm, lại lộ ra một cổ không cho kháng cự uy nghiêm, việc hôn sự này, phải lui. Nếu không, sẽ gặp đắc tội Lý gia, đối với ta Yến gia mà nói, cái mất nhiều hơn cái được. Nhất thời, nguyên những thứ kia ủng hộ từ hôn người, mặt lộ vẻ vui mừng. Mà thôi Yến Mãn Xuyên cầm đầu những người đó, lại tâm tình nặng nề. Nhưng là, Yến An Trọng đông nhiên lại nói, nhưng, một tên chưa đầy 18 tuổi nội cảnh vũ giả, tiềm lực vô hạn, giống vậy không thể buông tha. Lần này, tất cả mọi người đều mê muội, Yến An Trọng đến tột cùng là ý gì? Cưới, rốt cuộc là lui còn chưa lui. Tất cả mọi người, bao gồm Yến Mãn Xuyên, ánh mắt đều tập trung ở vị này Yến gia thực tế người trưởng đá trên người. Yến An Trọng khỏe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười. Nếu để cho Trần Mặc thời gian 20 năm, hắn rất có thể sẽ trưởng thành đến trình độ kinh người, nếu là hắn có thể trở thành một tên hóa cảnh tông sư, ta đây Yến gia liền có thể có một vị hóa cảnh tông sư trấn giữ, đến lúc đó ta Yến gia nhất định nước lên thì thuyền lên, nhưng lại vấn đỉnh siêu cấp thế gia nhóm. Nhưng là, thời gian 20 năm, quá dài, đủ lý ra đem ta Yến gia tiêu diệt mười mấy thứ, bọn chúng ta không nổi. Nghe được những lời này, đang ngồi có vài người đã lộ ra vẻ bừng tỉnh, đại khái hiểu Yến An Trọng ý tứ. Yến Mãn Xuyên cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn phụ thân ánh mắt, tràn đầy kính nể. Yến An Trọng tiếp tục nói, cho nên, cưới, phải lui, hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt, để cho Lý gia minh bạch chúng ta Yến gia chỉ nghe lệnh bọn họ. Nhưng từ hôn, nhất định phải có kỹ xảo lui, vừa có thể để cho Lý gia biết, cũng không thể khiến Trần gia khó coi. Tốt nhất là không thông qua hai nhà trưởng bối mặt, lặng yên không một tiếng động từ hôn. Mãn Xuyên, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Yến An Trọng nói xong. Xoay người nhìn về phía Yến Mãn Xuyên. Yến Mãn Xuyên không người, liền cảm ơn phụ thân huấn kỳ, hài nhi minh bạch. Yến An Trọng gật đầu, nếu minh bạch, vậy thì tan họp đi. Yến An Trọng cũng không nói rõ nên như thế nào từ hôn, nhưng hắn tin tưởng Yến Mãn Xuyên biết làm tốt hết thảy, nếu không, chức gia chủ, đến lượt cân nhắc thay đổi người, con trai của Yến An Trọng, cũng không phải là chỉ có Yến Mãn Xuyên một người. Màn đêm buông xuống, Yến gia tộc đất bên ngoài trong một ngôi biệt thự. Thân mặc đồ trắng vũ nhung phục, ô hắc tóc dài tới eo, mặt mũi vắng lặng tuyệt thế, tựa như trong tranh tiên tử Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân Yến Khuynh Thành, nhìn ngoài cửa sổ, Yến gia phòng hội nghị phương hướng, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Bên cạnh, một tên thân xuyên trang phục màu đỏ, tư thế hiên ngang thiếu nữ xinh đẹp, sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu thư, lão gia chủ trở lại, tộc hội cũng vừa mới chấm dứt. Yến Khuynh Thành trăng khuyết như vậy đôi lông mày nhíu lại, thanh âm vắng lặng lãnh đạm, gia gia trở lại, xem ra bọn họ hẳn đã có quyết định. Cô gái áo đỏ gật đầu một cái, không sai, bọn họ đã quyết định muốn từ hôn. Chật, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn Yến Khuynh Thành, hỏi, tiểu thư kia, chúng ta còn muốn hay không? Yến Khuynh Thành ngọc nhấc tay một cái, ánh mắt xa xa thâm thúy, sắc mặt kiên định, bọn họ làm bọn họ quyết định, ta làm ta quyết định. Đính hôn là bọn hắn, từ hôn cũng là bọn hắn, bọn họ khi ta Yến Khuynh Thành là cái loại này có thể mặc cho bọn họ chi phối cô gái bình thường sao? Lần này, ta muốn để cho bọn họ biết, ta Yến Khuynh Thành tương lai, nắm ở ta trong tay mình, ai cũng không có quyền thay ta làm bất kỳ quyết định gì. Yến Khuynh Thành nhìn cô gái áo đỏ, tuyệt đẹp trên mặt hiện lên một vẻ quật cường, tang tang, ngươi đi chuẩn bị một chút, chờ bọn hắn từ hôn sau, chúng ta lập tức lên đường đi Võ Châu. Tang tang có chút lo lắng nói, có thể là tiểu thư, rời đi Yến gia, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Yến Khuynh Thành cười nhạt, trong nháy mắt, đầy đủ mọi thứ cũng ảm đạm phai mờ, nụ cười kia phảng phất trở thành trong phòng, duy nhất ánh sáng. Điểm này không cần lo lắng, bây giờ dù sao cũng là xã hội pháp trị, không nhiều như vậy người xấu. Hơn nữa nếu là một ít tầm thường đăng đồ lãng tử, ngươi một người chân có thể giải quyết, nếu là thực lực bất phàm, chúng ta không phải là còn có một danh nội cảnh vũ giả chấn giữ sao? Tang Tang vẫn là có chút không yên lòng, nhưng là, hắn sẽ giúp chúng ta sao? Dù sao đến lúc đó ngươi và hắn đã từ hôn. Yến Khuynh Thành lại lòng tin 10 phần, một đôi mắt đẹp tràn đầy cơ trí, chỉ cần chúng ta đi tìm hắn, giúp cùng không giúp, đã cũng không do hắn lựa chọn. Chương 14, Thụ địch. Ngay đêm đó giờ tí, một đạo vô hình ba động từ Trần Mặc sở tại thành trung thôn sân nhỏ truyền ra, dạo dực lái đi. Tiếp đó, một cổ kinh khủng hấp lực, nắm kéo chung quanh phương viên 100 mét bên trong thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào Trần Mặc thật sự ở trong phòng. Ngồi xếp bằng ở trong tụ linh trận ương Trần Mặc, giống như thân ở báo phong nhãn. Nhưng, trong phút chốc, hết thể bình tĩnh lại. 3. Có một tầng bạc mô bị đâm phá, Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, một đạo dài hai thước hết sạch tự Trần Mặc trong mắt nổ bắn ra mà ra, một phút đồng hồ sau, mới chậm rãi tiêu tan. Trần Mặc nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, tâm niệm vừa động, một tầng do linh lực ngưng tụ mà thành ánh sáng màu vàng bao quanh bàn tay hắn, giống như thực chất hóa. Ngưng khí nhất trọng, linh lực bên ngoài. Trần Mặc gật đầu một cái, hơi hơi lộ ra vẻ hài lòng, hay lại là tụ linh trận bá đạo, để cho ta nói hai ngày trước bước vào ngưng khí cảnh. Theo tốc độ này, 10 ngày sau, ta cũng có thể bước vào ngưng khí nhị trọng, linh lực hóa kiếm. Nhìn thời gian một chút, Trần Mặc tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, mới vừa đột phá đến ngưng khí nhất trọng, Trần Mặc yêu cầu củng cố thực lực. Kiếp trước chính là ăn tham công liều lĩnh thua thiệt, đời này, Trần Mặc phải làm cái gì chắc cái đó, một bước một cái dấu chân, đánh tốt căn cơ. Sớm hơn 7 giờ chung, Trần Mặc chấm dứt tu luyện, ngưng khí nhất trọng cảnh giới củng cố viên mãn. Trần Mặc mở điện thoại di động lên, đi rửa mặt một phen, sau đó đi bên ngoài ăn điểm tâm. Hôm nay, còn có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, chính là lĩnh phiếu điểm thời gian. Ngày mai, chắc cũng là Yến gia tới từ hôn thời gian. Nhớ tới kiếp trước Yến gia từ hôn cảnh tượng, trực tiếp để cho Trần Mặc Luân vì tất cả người cười trôi, nhưng đời này Trần Mặc khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Ăn điểm tâm xong, Trần Mặc trở về phòng, không có tiếp tục tu luyện, mà là mở ra, chuẩn bị đem lúc trước bỏ sót học nghiệp nhặt lên. Trần Mặc thành công bước vào ngưng khí nhất trọng, thân thể các hạng cơ năng vượt xa người bình thường. Đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba những thứ này từ, căn không cách nào sánh bằng Trần Mặc bây giờ năng lực học tập. Lấy trước kia nhiều chút tốn sức tâm tư nghĩ học cũng không học được kiến thức, bây giờ chỉ cần từ nhìn lên một lần, là được tự học. Một giờ, Trần Mặc nhìn xong tiếng Anh, hoàn toàn nắm giữ. Đông nhiên, Trần Mặc chung điện thoại di động vang lên, mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện, tương giao đánh. Trần Mặc khẽ mỉm cười, trước mắt lập tức hiện ra tương giao tấm kia vĩnh viễn mang theo e lệ mặt đẹp. Giao giao. Sáng sớm gọi điện thoại cho ta làm gì? Có phải hay không gặp phải phiền phức gì? Trần Mặc một mực chưa quên tương giao ra gần đây sẽ cho ra một trận đại sự, nhưng thời gian cụ thể hắn không nhớ, cho nên thời khắc không quên nhắc nhở tương giao gặp phải phiền phức liền gọi điện thoại cho hắn. Tương giao ngượng ngùng cười trộm hai tiếng, nghiêm mặt nói, ta ta không có gặp phải phiền toái. Trần Mặc ca, hôm nay là ba mẹ ta quán ăn khai trương, ba mẹ ta để cho ta mời một ít đồng học làm nhóm đầu tiên khách nhân, miễn phí thưởng thức. Mặc dù Tương Giao nói là mời đồng học, khẳng định sẽ còn mời những người khác, nhưng Trần Mặc phòng trường, hẳn là Tương Giao thứ nhất gọi điện thoại đồng học. Cảm giác đầu điện thoại kia Trần Mặc không có trả lời ngay, Tương Giao vội vàng bổ sung, Trần Mặc ca, nhà chúng ta mời ăn quán không lớn, chỉ bán một ít chuyện nhà thức ăn, cho nên ta lần này không có mời Trịnh Nguyên Hạo bọn họ đám kia công tử nhà giàu ca, coi như mời xin bọn họ cũng không nhất định sẽ để ý, ngay cả có thể duyệt ta đều không có nói cho nàng. Ngươi cứ yên tâm tới, sẽ không làm ngươi khó xử. Tương Giao biết Trần Mặc với Trịnh Nguyên Hạo những người đó không hợp nhau, hai ngày trước ở thao trường lại không cho An Khả Duyệt sắc mặt tốt, lần này liền cùng với nàng tốt hơn An Khả Duyệt đều không mời, đủ thấy cô gái nhỏ này đối với Trần Mặc coi trọng trình độ. Trần Mặc trong lòng dâng lên một trận ấm áp, hắn ngược lại không phải là sợ thấy Trịnh Nguyên Hạo đám người, mà thì không muốn đem quý báu thời gian lãng phí ở những thứ này phạm trần chuyện vụn vặt thượng. Bất quá nếu Tương Giao vì hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, Trần Mặc nếu là không đi, không khỏi quá bất cận nhân tình. Được, mấy giờ bắt đầu? Ta đến đúng giờ. Tương Giao hưng phấn nói, 11 giờ chưa nữa, một hồi ta đem vị trí dùng điện thoại di động phát cho ngươi, nhớ, nhất định phải tới nha. Ừ. Cúp điện thoại, Trần Mặc khỏe miệng còn mang theo ôn nhu nụ cười, kiếp trước, hắn bị ma quỷ ám ảnh, lạnh nhạt Tương Giao, đời này, sẽ để cho hắn thật tốt bồi thường đi. Bây giờ mới 8 giờ 30 phút, còn có 3 giờ, Trần Mặc cũng không nóng nảy, lại lấy ra ngữ văn giờ học, hoa nửa giờ nhìn xong, cũng hoàn toàn nắm giữ. Lại hoa nửa giờ, đem số học, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý chờ kiến thức, hết thể nhìn một lần, Trần Mặc mới hơi cảm giác mệt mỏi, đứng lên. Toàn bộ lớp 12 hơn nửa học kỳ kiến thức, toàn bộ khắc ở Trần Mặc trong đầu. Nếu là lần nữa thi, Trần Mặc có tuyệt đối nắm chặt, cho dù không thể khoa mãn phần, cũng đủ để bắt lại toàn trường đệ nhất. 10 giờ rưỡi, khoảng cách Tương Giao quán ăn khai trường còn có một cái giờ, trừ đi trên đường cần thời gian, cơ cũng còn dư lại không có mấy. Trần Mặc đóng cửa lại, rời đi sân nhỏ, chuẩn bị đi thương trường, mua kiện đồ vật làm lễ vật. Nhưng là, Trần Mặc sống 600 năm, đối với tặng quà loại sự tình này lại một chữ cũng không biết, căn không biết nên đưa cái gì thích hợp. Cuối cùng, dứt khoát từ siêu thị mua một cái bao tiền lì xì, hướng bên trong nhét 1.000 đồng tiền, đối với Tương Giao cái loại này gia đình bình thường mà nói, 1.000 khối quà tặng, đủ nặng. 11 giờ 20, Trần Mặc dựa theo địa chỉ, đi tới Tương Giao ra mời ăn quán, Giao Giao còn ăn. Trần Mặc mới vừa xuống xe taxi, chỉ mặc một bộ màu hồng trường mao y, vóc người xinh xắn lanh lợi Tương Giao, liền chạy đến, hướng về phía Trần Mặc nhiệt tình chào mời, Trần Mặc ca, ngươi rốt cuộc đến, mau vào, các bạn học cũng đến, chờ ngươi. Mặc dù Tương Giao trổ mã hơi trễ, nhưng bây giờ cũng là một bộ 10 phần mỹ nhân bại hoại, với An Khả Duyệt cái loại này hoa khôi của trường đứng đồng thời, có chút tương hình kiến chuất, có thể đơn độc nhìn một cái, cũng là tiểu mỹ nhân một cái. Đây không phải là còn chưa tới 11 giờ 30 phút sao? Trần Mặc cố làm nghiêm túc trêu nói. Ô kìa, ngươi thật đúng là đúng lúc a. Sớm biết sẽ nói cho ngươi biết 11 giờ đến, đuổi mau vào, bên trong mở máy điều hòa không khí, ấm áp. Nói xong, Thương Giao thân thiết kéo Trần Mặc đi vào quán ăn. Quán ăn không lớn, ước chừng 40 chừng 5 thước vuông, Trần Mặc vừa đi vào môn, một cái trước ngực buộc lên hồng sắc khăn choàng làm bếp đàn bà trung niên mỉm cười chăm sóc, Giao Giao, vị này chính là Trần Mặc đi. Cho tới trưa, lỗ tai ta cũng sắp nghe ngươi lại nhảy ra kén. Tương Giao nhất thời hơi đỏ mặt, gắt giọng, mẹ, ngươi nói bậy bạ gì nha? Đi nhanh bận rộn ngươi đi. Nhìn thấy Tương Giao bộ dáng này, rõ ràng bị người đâm trúng tâm sự, một bên trên bàn ăn phần lớn nam đồng học, nhìn về phía Trần Mặc trong mắt, âm thầm mang theo địch ý. Quán ăn hôm nay khai trường, không khai đại khách người, chỉ sắp xếp 2 tòa, tất cả đều là Tương Giao đồng học. Hôm nay Tương Giao mời đồng học, đồng loạt cũng là người nhà bình thường hài tử. Có thể đi vào võ châu một cao, toàn dựa vào ngạo nhân thành tích học tập. Chỉ bất quá ở An Khả Duyệt cùng Trịnh Nguyên Hạo cái loại này ra thế cùng thành tích đôi ưu thiên chi tiêu tử trước mặt, bị che giấu ánh sáng. An Khả Duyệt loại cấp bậc đó hoa khôi của trường, những người bình thường này ra hài tử, chỉ có thể âm thầm thèm thuồng, muốn phát sinh cái gì sao, chính bọn hắn đều biết không thể nào. Nhưng, Tương Giao không giống nhau, mặc dù nàng không có An Khả Duyệt như vậy chói mắt, có thể ở trong lớp cũng là xếp vào 3 vị trí đầu mỹ nữ. Càng hiếm có là, Tương Giao ra thế một dạng với hôm nay tới những nam sinh này môn đăng hộ đối. Bây giờ lại nhìn thấy Tương Giao đối với Trần Mặc có như vậy chút ý tứ, những nam sinh này nhất thời đem Trần Mặc coi là tình địch. Nếu như Trần Mặc là theo Trịnh Nguyên Hạo như thế công tử nhà giàu, bọn họ có lẽ không có can đảm coi Trần Mặc là thành tình địch, có thể hết lần này tới lần khác Trần Mặc giống như bọn họ, ra thế một dạng thành tích học tập càng là so với bọn hắn kém 108.000 giảm. Những nam sinh này trong lòng, dĩ nhiên 10.000 cái không phục. Chính là người thói hư tật xấu. Tiêu giống với một cái triệu phú, mặt đối với những khác triệu phú, phần lớn chẳng thèm ngó tới, đối mặt ngàn vạn phú ông thời điểm, cũng dám có lòng tranh hùng. Có thể khi bọn hắn đối mặt ước vạn phú ông, thế giới nhà giàu nhất thời điểm, bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên, sinh không nổi một chút tranh đua ý nghĩ. Thật ra thì hết thảy các thứ này đều do Trần Mặc mẹ, vì để Trần Mặc tinh tâm học tập, chẳng những nghiêm khắc bả khống hắn tiền xài vặt, còn giấu giếm thân phận của hắn, đối ngoại tuyên bố Trần Mặc chính là một người bình thường gia hải tử. Về phần Trần Mặc thân phận chân thật, chỉ có An Khả Duyệt một người biết được. Trần Mặc chỉ liếc mắt nhìn chúng người thân sắc, liền minh bạch bọn họ tâm tư, nhưng Trần Mặc căn khinh thường để ý tới. Liên Yến Kinh Lý ra cái loại này vật khổng lồ Trần Mặc cũng coi như con kiến hôi, huống chi những thứ này học sinh lớp 12. Chương 15, đối chọi gay gắt. Trần Mặc hướng về phía Tương Giao mẫu thân mỉm cười chắp tay, chúc A Di làm ăn thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Tương Giao cha mẹ đều là trung thực người thành thật, nghe được Trần Mặc lời chúc mừng, Tương Giao mẫu thân nhất thời mặt mày hớn hở, nhìn Trần Mặc cặp mắt sáng lên, tiểu Mặc đồng học thật biết nói chuyện, khó trách ta ra giao giao suốt ngày nhắc tới, không tệ không tệ. Xem ra giao giao đứa nhỏ này rất tinh mắt mà. Tương Giao ở một bên gấp thẳng dậm chân, liền cực độ tự tin nàng, mặt đều đỏ đến cổ can, ngay trước nhiều bạn học như vậy mặt, bị mẹ như vậy trêu chọc, sau này đi trường học, nào còn có mặt mũi biết người à? Mẹ, người đi nhanh bận rộn, đi nhanh, bạn học ta cũng chờ gấp. Vừa nói, Tương Giao đẩy nàng mẹ vào bếp sau. Trần Mặc muốn nói hoàn lời chúc mừng, liền đem bao tiền lì xì đưa lên, có thể Tương Giao mẹ bị Tương Giao đuổi đi. Lần này Trần Mặc không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như đưa cho Tương Giao, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không thu. Vì vậy, Trần Mặc thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ đem bao tiền lì xì nhét vào thu khoản đài trên bàn. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra đứng tại chỗ. Tương Giao đem mẹ đẩy đi, lúc này mới xoay người, ngượng ngùng mắt nhìn Trần Mặc, chỉ chưa ngồi đầy hai cái bàn tròn lớn nói, Trần Mặc, đều là lớp chúng ta đồng học, ngươi xem ngồi cái bàn kia. Trần Mặc, ngồi ở đây. Ngày đó ở trường thi nhắc nhở Trần Mặc bản tử Triệu Cương, nhiệt tình hô. Được. Trần Mặc mỉm cười đi tới, tọa hạ cùng mấy cái kiếp trước tương đối tốt hơn đồng học, nhắc tới. Nhìn Trần Mặc ngồi xuống, Tương Giao yên lòng, hướng về phía các bạn học mỉm cười nói, mọi người trước trò chuyện, ta đi xem một chút thức ăn thật là không có có. Giao Giao ngươi đừng làm việc, cũng là bạn học, khách khí cái gì, ngươi vội vàng tìm cái chỗ ngồi xuống, đại gia hỏa cũng chờ nói với ngươi đây. Một người đàn ông sinh hướng Tương Giao hô, nhất thời hấp dẫn phần lớn bạn học ánh mắt. Trần Mặc nhìn sang, nam sinh này hắn nhớ, Vương Lỗi, rất có tổ chức năng lực, là trung học đệ nhị cấp thời kỳ, những thứ kia học sinh phổ thông bên trong nhân vật đại biểu. Đúng đúng, Giao Giao ngươi nhanh ngồi xuống, ngươi không ở chúng ta trò chuyện cũng không tinh thần sức lực. Một cái trên mặt dài thanh xuân đậu nữ sinh, kéo Tương Giao nói. Những bạn học khác cũng là một trận ồn ào lên, yêu cầu Tương Giao ngồi xuống. Trần Mặc không nói gì, nhưng lại mỉm cười nhìn về phía Tương Giao. Cũng là hy vọng nàng có thể ngồi xuống theo mọi người nói chuyện phiếm, dù sao nàng mới là lần tụ hội này người đề xuất. Nhìn đến mọi người hết sức mời, Tương Giao không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, được, ta đây liền ngồi xuống theo mọi người trò chuyện. Hiện trường có hai bàn, mỗi một bàn đều có hai ba cái chỗ trống, tất cả mọi người la hét mời Tương Giao tới bọn họ một bàn kia. Tương Giao ánh mắt ở hai bàn giữa tào tảo, nhỏ bé không thể nhận ra ở Trần Mặc trên người dừng lại một cái chớp mắt. Trần Mặc bên người cẩn thận Triệu Cương lập tức bắt được. Khỏe miệng khẽ cong, đuổi vội vàng đứng dậy nói, Giao Giao, ngươi ngồi ta đây đi, vị trí này ở chính giữa, vừa vặn hai bàn đồng học cũng có thể chiếu cố, ta ngồi trước mặt cái đó chỗ trống là được. Nói xong, còn hướng về phía Trần Mặc thiêu thiêu mi mau, một bộ tiểu tử ngươi thiếu người anh em một cái ân huệ bộ dáng. Trần Mặc thất thanh cả cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Triệu Cương hảo ý, chỉ có thể tâm lĩnh. Còn lại cũng muốn mời Tương Giao nam sinh, nhất thời sắc mặt khó coi, thầm mắng Triệu Cương xảo quyệt. Hết lần này tới lần khác kiếm cớ lại vừa là như vậy đường đường chính chính, làm cho không người nào từ phản bác. Tương Giao đang muốn với Trần Mặc ngồi chung, nhưng lại không tốt nói rõ, thấy Triệu Cương đừng ngồi, lại tìm tốt như vậy một cái lý do, tự nhiên thập phân mừng rỡ, được à, cảm ơn Triệu Cương. Nhìn Tương Giao ngồi ở Trần Mặc bên người, còn dựa vào gần như vậy, một ít đối với Tương Giao có ý tưởng nam sinh nhất thời không vui. Lưỡng danh nam sinh âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó một tên trong đó nam sinh cố làm tùy ý hỏi đối với Chu Hảo, hôm nay là Tương Giao quán ăn khai trương thời gian, ngươi chuẩn bị cái gì quà tặng? Giữ lại thiên về chia nhau Chu Hảo, lập tức ưỡn ngực, có chút đắc ý chỉ cánh cửa chậu kia cây phát tài, nhìn thấy không, viên kia cây phát tài chính là ta đưa cho Giao Giao, không mắc, mới hơn 300. Hơn 300. Hai bàn đồng học cũng không nhịn được nhìn về phía Chu Hảo, trong mắt mang theo kinh tiện, có chút đồng học không nhịn được nhìn mình hoa mấy 10 đồng tiền mua quà nhỏ, lặng lẽ túi lầu xuống. Đối với cái này gia đình bình thường học sinh mà nói, hơn 300 quà tặng, chỉ có bọn họ những thứ kia trí thân trưởng bối mới có thể cầm ra mà giữa bạn học chung lớp, phần lớn đều là hoa mấy mươi khối, mua nhiều chút quà nhỏ, bày tỏ một chút coi như. Chu Hảo phần lễ vật này, đủ để kiêu ngạo. Cảm nhận được chung quanh đồng học đối với chính mình quăng tới hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, Chu Hảo trên mặt, càng đắc ý, trong lúc lơ đảng, Tảo Trần Mặc liếc mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ khiêu khích. Tương Giao ngược lại không để ý lễ vật có hay không quý trọng, nhưng người ta nếu đưa, nhất định phải biểu đạt cảm ơn, Chu Hảo, cho ngươi tốn kém. Nghe được Tương Giao cảm tạ, Chu Hảo lòng hư vinh thoáng cái nhộn nhịp, vung tay lên, mặt đầy đắc ý, chuyện nhỏ, chờ ngươi sinh nhật, ta đưa ngươi 500 nguyên lễ vật. 500 nguyên quà sinh nhật. Ở Trịnh Nguyên Hạo cùng An Khả Duyệt những phú nhị đại đó trong đoàn thể nhỏ, nói ra chỉ sẽ để cho người giễu cợt, có thể ở những học sinh bình thường này đoàn thể nhỏ bên trong, đã là không phải đại lễ. Một ít nữ sinh, nhìn về phía Chu Hảo ánh mắt, cũng sắp muốn toát ra tiểu tinh tinh. Cũng có chút nam sinh âm thầm không cam lòng, bọn họ không ưa Chu Hảo cố ý ở Tương Giao trước mặt khoe khoang, có thể điều kiện gia đình đặt ở vậy, bọn họ không cách nào với Chu Hảo tranh đua, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Mặc dù đều là gia đình bình thường, có thể gia đình bình thường cũng chia tam lục cửu đẳng, cũng sẽ có tranh đua lòng, Chu Hảo gia đình, ở trong hội này, rõ ràng thuộc về đứng đầu. Tương Giao cười cười, coi như là đáp lại, nhưng là, nụ cười có chút lúng túng, nàng rất không thích Chu Hảo ở các bạn học trước mặt cố ý khoe khoang. Triệu Cương cùng vài tên với Trần Mặc tương đối tốt hơn đồng học, sắc mặt tâm trầm, rối rít nhìn về phía Trần Mặc, bọn họ đã nhìn ra, Chu Hảo có chút cố ý nhằm vào Trần Mặc ý tứ. Nhưng là, Trần Mặc lại sắc mặt bình thản. Khóe môi nết lên một tia như có như không nụ cười, như tinh không như vậy thâm thúy con ngươi có chút túi thấp xuống, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Chu Hảo nhìn hướng hắn câu hỏi tên kia tóc hối của nam sinh, Lý Cường, ngươi thì sao? Hôm nay cho Giao Giao đưa lễ vật gì? Lý Cường thở dài một tiếng, ai, ta cũng không có ngươi lớn như vậy khoản, ta chỉ là cho Giao Giao mua một cái đồng hồ treo, mới hơn 100. Chu Hảo cười an ủi, hơn 100, cũng không ít, so với một ít tay không người vừa tới. Cường quá nhiều. Nói xong, Chu Hảo quay đầu, cười híp mắt nhìn về phía Trần Mặc, ngươi nói là đi, Trần Mặc đồng học. Toàn bộ đồng học nhất thời sững sờ, tình cảnh bỗng nhiên thập phân an tĩnh. Các bạn học cũng chỉ thấy Trần Mặc tay không đi vào, lại không thấy Trần Mặc đem bao tiền lì xì lặng lẽ nhét vào quầy thu tiền, Chu Hảo đây rõ ràng là muốn cố ý tìm Trần Mặc khó coi, nhục nhã Trần Mặc. Một ít nguyên ghen tị tương giao với Trần Mặc đi quá gần nam sinh, nhìn Trần Mặc, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm biếm, một bộ chờ xem kịch vui thần sắc. Triệu Cương đất đứng lên, căm tức nhìn Chu Hảo, ngươi có ý gì? Làm sao ngươi biết Trần Mặc không có cho Giao Giao chuẩn bị lễ vật? Có lẽ mới vừa rồi Trần Mặc nhưng mà quên, còn chưa kịp cho Giao Giao đưa ra. Chu Hảo mặt đầy dáng vô tội, hai tay mở ra đạo, Triệu Cương, ngươi làm gì vậy kích động như thế? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, trưng cầu Trần Mặc đồng học đối với ta quan điểm cái nhìn, ta lại không nói Trần Mặc tay không ăn uống miễn phí. Đúng, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới. Mới vừa rồi Trần Mặc đồng học thật giống như chính là không bắt tay đi vào. Lý Cường lập tức phối hợp nói, không sai, ta cũng nhìn thấy, Trần Mặc đồng học chính là không bắt tay. Nghe được Lý Cường cũng nói như vậy, một ít ghen tị Trần Mặc với tương giao quan hệ quá gần nam sinh, nhất thời phát ra từng trận không có hảo ý châm biếm. Vài tên xem náo nhiệt nữ sinh che miệng lại, túi đầu xuống âm thầm cười trộm. Những thứ kia nguyên bởi vì chính mình tặng quà không bằng Chu Hảo cùng Lý Cường đồng học, cũng là khinh bỉ nhìn Trần Mặc, so với tay không tới Trần Mặc. Bọn họ mạnh hơn. Mấy cái với Trần Mặc quan hệ tốt hơn nam sinh, từng cái sắc mặt tức giận, thầm mắng Chu Hảo cùng Lý Cường hai người hèn hạ. Triệu Cương mặt đỏ tới mang thai, nghĩ tưởng đứng ra là Trần Mặc giải vây, lại không nghĩ lộng khéo thành vụn, ngược lại bị Chu Hảo lợi dụng. Nhất thời, Triệu Cương có chút áy náy nhìn về phía Trần Mặc, hy vọng hắn có thể chủ động ra để chứng minh mình là mang lễ vật. Nhưng là, Triệu Cương phát hiện, Trần Mặc ánh mắt rũ thấp, trên mặt mang như có như không nụ cười, căn không có ra mặt trong vắt dự định. Bất đắc dĩ, Triệu Cương không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thay Trần Mặc nói chuyện, nhưng thanh âm lại không nhịn được tiểu nhiều chút, tay không thế nào. Các ngươi làm sao biết Trần Mặc không phải là len lén chuẩn bị bao tiền lì xì? Triệu Cương nói xong lời này, liền chính hắn cũng không tin, nếu là Trần Mặc thật chuẩn bị bao tiền lì xì, khẳng định vừa tiến đến liền lấy ra đến, ai tặng quà còn chờ đến cơm nước xong rồi đưa à? Chu Hảo tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, trên mặt khinh bị sâu hơn, bao tiền lì xì? Trần Mặc đồng học. Ngươi là Giao Giao chuẩn bị bao tiền lì xì sao? Bao nhiêu? 10 khối. Hay lại là 20? Nhanh lấy ra để cho các bạn học khai mở nhãn giới. ha ha. Các bạn học một trận cười ầm lên, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, càng khinh bỉ. Triệu Cương cùng kia vài tên với Trần Mặc quan hệ tốt hơn đồng học, mặt đầy cuống cuồng nhìn Trần Mặc, coi như Trần Mặc nguyên lai không có chuẩn bị bao tiền lì xì, lúc này cũng phải đứng ra chống đỡ giữ thể diện. Một cái bao tiền lì xì mà thôi, bọn họ không tin Trần Mặc đưa không nổi. Tương Giao rốt cuộc không nhịn được, trong lòng đối với Chu Hảo cùng Lý Cường hai người hành động vô cùng phản cảm, nhưng mà nàng thiên tính tự ti, bất thiện nổi giận. Hơn nữa mọi người hôm nay đều là tới vì nàng quán ăn cổ động, coi như tức giận nàng cũng không thể nói ra quá nặng lời nói. Tương Giao đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, được, ta mời mọi người tới, liền là muốn cho các bạn học tụ họp một chút, náo nhiệt một chút, không phải là tham đổ mọi người lễ vật. Đối với tặng quà đồng học, ta cảm ơn mọi người, không có tặng quà ta cũng thật lòng cảm tạ hắn có thể tới cổ động. Chuyện này liền đến này xóa bỏ, cũng đừng nữa nói. Tương Giao lời này, mặc dù nhìn như nói với mọi người, nhưng không ai có thể cảm nhận được nàng cố ý là Trần Mặc giải vây tâm ý. Muốn một người nữ sinh vì chính mình ra mặt giải vây, không khỏi, mọi người nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, khinh thường tới cực điểm. Chu Hảo cười ha ha một tiếng, Giao Giao đừng nóng giận, đều là ta không được, ta không nên nói đùa Trần Mặc. Thoại phong nhất chuyển, Chu Hảo nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt lộ ra một vẻ xảo trá, bất quá Trần Mặc cũng vậy, không có tặng quà đứng ra cho Giao Giao nói lời xin lỗi không phải xong, làm tất cả mọi người hiểu lầm, ở nơi này đoán tới đoán lui. Trần Mặc tới không nghĩ để ý tới những thứ này chuyện vụn vặt, Chu Hảo muốn khoe khoang, sẽ để cho hắn khoe khoang đi, ở trong mắt Trần Mặc hay cùng một con khỉ ở láo hổ trước mặt mắng nhiếc, diều võ dương oai như thế, lấy lòng mọi người à. Nhưng là Chu Hảo lại cứ thiên về không, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Trần Mặc, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Trần Mặc nguyên rũ thấp mí mắt chậm rãi mở ra, vẻ sát cơ ẩn hiện, hóa thần cảnh đại tu sĩ tôn nghiêm, lý ra còn không thể nhục, càng không nói đến hắn chính là một vòng hảo. Trần Mặc khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Chu Hảo, một cái tay để lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Chu Hảo, ta nguyên không nghĩ chấp nhặt với ngươi, có thể ngươi lần nữa khiêu khích cùng ta, thật coi ta Trần Mặc dễ khi dễ sao. Chương 16, ai là chuyện Tiếu Lâm? Nếu là Trịnh Nguyên Hạo đám người kia đối với hắn Chu Hảo nói lời như vậy, Chu Hảo khẳng định ngoan ngoãn cúi đầu ngồi xuống, nói không chừng còn phải tự mình tắt mình hai bàn tay, nịnh nọt một phen. Khả Trần Mặc cái này học tập không bằng hắn, ra thế cũng không bằng hắn phế vật nói với hắn lời như vậy, Chu Hảo như thế nào chịu từ bỏ ý đồ. Thậm chí, cảm giác Trần Mặc đây chính là ở nhục nhã hắn. Chu Hảo vênh váo nghênh ngang, mắt nhìn xuống Trần Mặc, trong mắt tràn đầy khinh thường, trò cười. Ta khiêu khích ngươi. Một đại đội lễ vật cũng đưa không nổi phế vật, đáng giá ta khiêu khích. Trần Mặc, mày xưng à? Nếu như mới vừa rồi Chu Hảo hành động, một mực coi như là nói xa nói gần chèn ép Trần Mặc, như vậy hiện tại, chính là trắng trợn nhục nhã. Thương Giao làm sao có thể mắt thấy Trần Mặc chịu đủ. Lại vừa là ở nàng quán ăn, nhất thời, Thương Giao mặt liền biến sắc, cái gì cũng không quản không để ý, tức giận trợn mắt nhìn Chu Hảo, đủ, Chu Hảo. Nếu như ngươi nói tiếp lời như vậy, ta mời ngươi mang theo ngươi lễ vật rời đi, nhà ta không hoan nên ngươi. Chu Hảo có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thương Giao lại sẽ đứng ra là Trần Mặc nói chuyện, thậm chí không tiếc cùng hắn trở mặt, đuổi hắn rời đi. Chu Hảo khí sắc mặt trướng hồng, căm tức nhìn Tương Giao, Giao Giao, ngươi bởi vì một cái như vậy liền lễ vật cũng không nỡ bỏ đưa phế vật, đuổi ta đi. Đầu ngươi bị lừa đá sao? Nghe được Chu Hảo cũng không nhịn được mắng chửi người, Tương Giao khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một trận mắc cỡ đỏ bừng, có thể thái độ như cũ kiên quyết, Chu Hảo, ta không phải là muốn đuổi ngươi đi, chỉ là không muốn ngươi đang ở đây nói những thứ kêu bất lợi cho đồng học đoàn kết lời nói. Nếu như ngươi bảo đảm không cố ý nhằm vào Trần Mặc, ta đương nhiên hoan nên ngươi lưu lại. Nếu như là người bên ngoài nói với Chu Hảo lời như vậy, Chu Hảo tuyệt đối quay đầu bước đi, nhưng là trong lòng của hắn đối với Tương Giao một mực có ý đồ, làm sao có thể cam tâm cứ vậy rời đi. Bất đắc dĩ, Chu Hảo chỉ có thể ngồi xuống, vung tha tiếp tục nhục nhã Trần Mặc, lạnh rên một tiếng, chỉ có thể núp ở sau lưng đàn bà phế vật. Người Tương Giao khí thẳng dậm chân, Chu Hảo thấy vậy, vội vàng cợt nhả nói xin lỗi, cứng cỏi, ta không nói, Giao Giao ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận, tức giận sẽ không đẹp đẽ. Tương Giao bất đắc dĩ bạch Chu Hảo liếc mắt, thấy hắn thật buông tha tiếp tục chèn ép Trần Mặc, cũng thở phào, lần nữa ngồi xuống. Chu Hảo nhìn Tương Giao, trong mắt dâng lên một vẻ tâm độc hung tàn, hừ, chờ ta đem ngươi đuổi tới tay, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Hảo trong mắt kia vẻ hung quang, giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được Trần Mặc, thấy hắn lại dám đối với Tương Giao lòng mang ý đồ xấu, tới trả do dự nếu không muốn hạ sát thủ Trần Mặc, rốt cuộc có quyết định. Trần Mặc hai tay chậm rãi đặt lên bàn bên dưới, kết thành phức tạp hình dáng, đường đường hóa thần cảnh đại tu sĩ muốn giết một phàm nhân, tuyệt đối có thể làm được không bị y học hiện đại phát hiện đầu mối, để cho Chu Hào lặng yên không một tiếng động tự nhiên tử vong. Đang lúc này, Tương Giao mẹ bưng hai mâm thức ăn từ sau chủ đi ra, khi nàng đi qua quầy thu tiền thời điểm, chợt dừng bước, hô, Giao Giao, ngươi tới xem một chút, đây là người nào để ở chỗ này bao tiền lì xì ạ? Các ngươi những đứa bé này cũng thật là, tới chơi coi như, còn học đòi người lớn một bộ kia làm gì? Tương Giao mẹ bất đắc dĩ cười khổ nói. Tương Giao ngẩn người một chút, đống nhiên cổ quái nhìn Trần Mặc liếc mắt, đứng dậy đi tới trước quầy thu tiền, cầm lên bao tiền lì xì. Tương Giao nhưng mà một cái sờ, liền bị trong hồng bao mặt dày độ kinh động đến, cũng không đoái hoài tới cái gì lễ phép, trực tiếp ngay trước các bạn học mặt mở ra bao tiền lì xì. Nhất thời, một chồng tươi mới tiền xuất hiện trong tay Tương Giao. 1.000 khối, là ai đưa? Tương Giao khắp khuôn mặt là khiếp sợ, quét mắt các bạn học, cuối cùng, ánh mắt cố định hình ảnh ở Trần Mặc trên người. 1.000 khối. Mọi người hít một hơi lãnh khí, ai sẽ rộng rãi như vậy? Có lẽ là A-di bằng hữu thân thích đưa chứ? Chúng ta những thứ này học sinh nghèo, nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiền tặng quà? Chu Hào ánh mắt lóe lên nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, trong lòng tránh qua một cái khó tin ý nghĩ. Tương Giao mẫu thân lắc đầu một cái, nói như đinh chém sắt, không thể nào, Giao Giao trước thời hạn đã thông báo, hôm nay chỉ có các ngươi những người này đến, không có người ngoài, nhất định là trong các ngươi người nào đưa. Các ngươi tâm ý A-di nhận lấy, nhưng 1.000 khối quả thực quá nhiều, là ai đưa, mau thu hồi đi. Nếu để cho người lớn trong nhà biết, vậy còn được. Tương Giao nói với mẹ của nàng, hôm nay tới những bạn học này, cũng là người nhà bình thường hải tử. Bọn nhỏ đều có lòng tranh cường háo thắng, là mặt mũi rất có thể sẽ làm ra một ít xung động cử chỉ, những thứ này có thể lý giải. Nhưng nàng coi như trường bối, không thể trơ mắt nhìn những hải tử này, tùy ý vung hoác đại nhân môn khổ cực kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Hơn nữa một khi bị người lớn trong nhà biết, còn cho là bọn họ ra cố ý để cho Giao Giao, đùa bỡn thủ đoạn lừa gạt các bạn học tiền đâu. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng không kìm lòng được tập trung ở Trần Mặc trên người. Mặc dù bọn họ không tin Trần Mặc sẽ rộng rãi như vậy, nhưng, chỉ có Trần Mặc, đến gần qua quầy thu tiền. Tương Giao cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, nếu là thật bởi vì nàng có hảo ý mời các bạn học tới dùng cơm, mà huyên náo có chút đồng học bị ra trường trách phạt, nàng sau này đều không mặt đi trường học. Rốt cuộc là ai đưa nhỉ? Nhanh lên một chút thừa nhận, nếu không ta tức giận. Lời này rõ ràng là ở hỏi mọi người, có thể Tương Giao ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Mặc. Đang ở dưới đáy bàn kết ấn hai tay, từ từ lỏng ra, Trần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, cười khổ nói, A Di, một chút tâm ý, bất thành kính ý, ngài không cần lo lắng, ta Trần Mặc không phải là cái loại này không tự lượng sức người. Mới vừa mới tiến vào thời điểm, nghĩ tưởng đưa cho ngài, có thể ngài bị Giao Giao đẩy tới bếp sau. Nếu như cho Giao Giao, nàng chắc chắn sẽ không thu, cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là đặt ở quầy thu tiền. Nghe được Trần Mặc lời nói, Tương Giao mẫu thân sắc mặt hòa hoãn không ít, nhưng như cũ kiên duy trì ý kiến của mình, vậy cũng không được, cái này quá nhiều, ngươi phải lấy về, lưu lại 100, ý tứ là được. Giao Giao, đem còn lại tiền trả lại cho Tiểu Mặc. Tương Giao mẫu thân mặt đầy nghiêm túc. Được. Tương Giao mặt mày hớn hở, đi nhanh đến Trần Mặc bên người, chỉ để lại 100. Đem còn lại 900 nguyên nhét vào Trần Mặc túi. Nhìn Trần Mặc, Tương Giao trong mắt hiện lên không tên tình cảm, nhẹ giọng nói, Trần Mặc ca, ngươi tâm ý ta minh bạch, bất quá, số tiền này thật quá nhiều, ngươi liền nghe mẹ ta lời nói, thu trở về đi thôi. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ, thân mật xoa xoa Tương Giao trên trán tóc rối, cười nói, được, ta nghe A Di. Tương Giao mẫu thân cười nói, nghe A Di liền đúng A Di đi qua kiểu, so với các ngươi đi qua đường còn nhiều hơn. Đến, để cho mọi người chờ lâu. Bây giờ chính thức dọn cơm. Giao Giao, ngươi chăm sóc mọi người, ta đi cấp 3 của ngươi hỗ trợ. Ừ, biết, ngươi yên tâm đi. Tương Giao mẫu thân rời đi, không có trưởng bối ở, trong đám bạn học bầu không khí trở nên buông lỏng một chút. Nhưng là, mới vừa rồi cười nhạo Trần Mặc tay không tới những bạn học kia, từng cái mặt đỏ tới mang hai, im lặng không lên tiếng. Chỉ có cùng Trần Mặc tốt hơn kia mấy vị bạn học, người người sắc mặt hưng phấn, với đánh máu gà tựa như, hãnh diện. Triệu Cương cười hắc hắc, nói, mới vừa rồi là ai nói Trần Mặc không có cho Giao Giao tặng quà. Một cái khác với Trần Mặc tốt hơn đồng học Dương Tùng, lập tức học Chu Hào giọng, Triệu Cương, nhìn thấy không, viên kia cây phát tài chính là ta đưa cho Giao Giao, không mắc, mới hơn 300. Dương Tùng giống như lúc bắt trước, để cho một đám đồng học rối rít cười ra tiếng, nhìn về phía Chu Hào ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chu Hào gương mặt giống như chư can sắc, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đến xem Trần Mặc tay không. Muốn nhờ vào đó đả kích Trần Mặc, để cho Tương Giao đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại không nghĩ rằng, Trần Mặc người này lại chơi đùa như vậy một tay, để cho hắn thành trong sân tối cười ẩm. Hừ, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý đi, hãy đợi đấy. Chu Hảo trong lòng thầm hận. Tương Giao mặc dù không thích Chu Hảo, nhưng nàng biết Chu Hảo ba mẹ cũng là ở trên con phố này làm ăn, thuộc về con đường này có uy tín danh dự nhân vật, nhà nàng cũng ở đây con phố làm ăn, sau này miễn không còn phải dựa vào Chu Hảo ra giúp đỡ. Cho nên Tương Giao không muốn để cho Chu Hảo quá mức khó coi, bận rộn ra mặt giảng hòa, thật tốt, tất cả mọi người đừng nói, mau nếm thử cha ta tay nghề như thế nào đây. Đúng đúng, dùng nữa, ánh sáng nghe vị ta cũng đã chảy nước miếng, không cần nếm, khẳng định ăn thật ngon. Triệu Cương vui vẻ cười nói. Chu Hảo lại đứng lên, sắc mặt âm trầm nói, Giao Giao, phòng vệ sinh ở đâu? Ta đi rửa tay. Tương Giao chỉ bếp sau bên cạnh tiểu môn, đi vào phải đó. Ừ, Chu Hảo mặt âm trầm, đi vào phòng vệ sinh. Mọi người cho là Chu Hảo nhưng mà khỏi bị mất mặt, mượn đi phòng vệ sinh hóa giải lúng túng, nhưng là nắm giữ vượt xa người thường tính giác Trần Mặc, lại nghe được Chu Hảo trong phòng vệ sinh gọi điện thoại. Bất quá Chu Hảo thanh âm quá nhỏ, Trần Mặc cũng không có nghe rõ hắn đang nói nhiều chút cái gì. Sau đó, Chu Hảo đi ra, thái độ lập tức với biến hóa cá nhân tựa như, ngồi ở trên bàn ăn với mọi người vừa nói vừa cười, hồn nhiên quên mới vừa rồi khó chịu. Tương Giao mẫu thân không ngừng bưng lên sắc hương vị đều đủ thức ăn, cho dù là nếm thiên chân địa bảo Trần Mặc, cũng khẩu vị mở rộng ra. Sống 600 năm, ngược lại thì loại này chuyện nhà thức ăn, tối hợp Trần Mặc khẩu vị. Mọi người ở đây chính ăn vui vẻ, đồng nhiên đi tới ba tên thanh niên, dẫn đầu là một người đầu trọc. Chương 17, giả bộ. Ai là ông chủ này? Đầu trọc sau lưng, một cái nhuộm tóc vàng thanh niên, vênh váo nên ngang hô. Một đám đồng học nhất thời cả kinh, ba người này nhìn qua liền không phải là cái gì người tốt, chẳng lẽ là tới gây chuyện. Chỉ có Chu Hảo, lặng lẽ túi lầu xuống, khóe miệng lộ ra một vệt không người phát hiện nụ cười. Tương Giao có chút khẩn trương đứng lên, thanh âm có chút run rẩy, xin lỗi, hôm nay tiệm mới vừa khai trương, tạm thời không khai đãi khách người, nếu như các vị đại ca muốn ăn cơm, mời đi nhà khác đi. Ba người nhất thời đưa ánh mắt tập trung ở Tương Giao trên người, trong ánh mắt mang theo xâm lược ý. Nhẹ à, còn có tuấn tú như vậy cô em, tiểu muội muội, nói cho các ca, ngươi là quán cơm người nào à? Đầu chọc vừa nói, trực tiếp mặt đầy cười đều hướng Tương Giao đi qua. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tương Giao mẫu thân nghe được động tĩnh, từ sau chủ đi ra, căm tức nhìn đầu chọc hỏi. Đầu chọc nhất thời dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tương Giao mẫu thân, ngươi là ông chủ này. Dạ. Các ngươi có gì muốn làm? Tương Giao mẫu thân mặt đầy lãnh đạm đạo. Có gì muốn làm? Nàng hỏi ta có gì muốn làm? Các huynh đệ, các ngươi nói cho nàng biết chúng ta có gì muốn làm? Đầu chọc khen hướng về phía hai cái tiểu đệ cười lớn nói. Hai cái tiểu đệ cũng đi theo một trận cười đếu, một người trong đó nói, các ngươi nếu ở chỗ này mời ăn quán, chẳng lẽ cũng chưa có trước thời hạn hỏi thăm một chút, con đường này bề mặt, là ai bảo bọc? Chính là Hổ Ca, ở con đường này, Hổ Ca chính là cái này. Thanh niên kia tự hỏi tự trả lời, đưa tay ra, thật cao giơ ngón tay cái lên, mặt đầy đắc ý. Trần Mặc chờ một mọi người nhất thời công khai, ba người này, là tới thu bảo hộ phí. Tương Giao mẫu thân cũng là trong nháy mắt minh bạch ba người ý đồ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, ta quản ngươi Hổ Ca cậu ca, ta có bằng buôn bán, có vệ sinh hứa khả chứng, các ngươi nếu là dám làm bậy, ta liền báo cảnh. Đầu chọc nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, cười lạnh nói, lúc trước cũng có rất nhiều vừa đến nơi đây lăng đầu thanh nói phải báo cảnh. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng huyết không về cút ra khỏi con đường này, muốn ở trên con phố này làm ăn, liền phải phục tổng ta Trương Hổ quyết định quy củ. Các ngươi muốn thế nào? Lúc này, Tương Giao ba cũng mặc khăn choàng làm bếp, từ sau chủ đi ra, trong tay còn nắm một cái muỗng, sắc mặt nghiêm túc. Đầu chọc xoa ngón tay, khẽ cười nói, quy củ cũ, một năm một vạn tệ tiền, ta đảm bảo ngươi ở đây con phố bình an. Một năm 10.000, ngươi tại sao không đi đoạn? Chúng ta một năm mới kiếm bao nhiêu tiền? Tương Giao mẫu thân khí thân thể đều run rẩy. Đầu chọc nhướng mày một cái, kéo qua một cái ghế nên ngang ngồi xuống, hai chân chéo ngoãi, hơn nữa móc ra một điếu thuốc, bên cạnh cái đó tiểu đệ lập tức đốt cho hắn hỏa. Đầu chọc hít sâu một cái, phun ra một cái hơi khói, nói như vậy các ngươi là không tính đóng rồi. Tương Giao mẫu thân đang chuẩn bị há mồm cự tuyệt, lại bị Tương Giao ba kéo, không phải là không đóng, chỉ là chúng ta bán lẻ, một năm qua cũng kiếm không vài đồng tiền, một năm 10.000, quả thực quá nhiều. Đầu chọc hơi không kiên nhẫn, đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có giao hay không? Tương Giao mẫu thân thốt ra hồ, chúng ta dựa vào cái gì đóng, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, bây giờ là xã hội pháp trị, còn chơi qua đi thu bảo hộ phí một bộ kia, đã sớm quá hạn. Đầu chọc sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn Tương Giao ba hỏi, chính là các ngươi trả lời. Tương Giao ba do dự một trận, mắt nhìn bên cạnh mặt đầy tức giận thê tử, ánh mắt cũng biến thành kiên định, nàng lời nói, chính là ta trả lời. Ha ha, được a, có đoạn thời gian không đụng phải các ngươi như vậy đau đầu. A Kiệt, gọi điện thoại đem người cũng gọi đến, sau này liền đem phòng ăn, cố định ở nơi này. Đầu chọc nói xong, hướng trên ghế nằm một cái, mặt đầy vô lại hình. Minh Bạch. Thanh niên kia lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Thương Giao mẫu thân mặt liền biến sắc, ta gọi điện thoại báo cảnh. Đầu chọc lông mày nhướng lên, cổ cười quái dị nói, báo cảnh. Được a, ta chờ. Thương Giao mẫu thân vẫn luôn tin chắc, cái thế giới này là có công lý, lập tức bấm báo cảnh điện thoại. Xin chào, chúng ta nơi này có người gây chuyện. Đầu điện thoại kia một cái giọng nữ vang lên, có người bị thương không? Thương Giao mẫu thân thành thật trả lời, không có. Bị hư hỏng xấu tài vật sao? Không có. Hả, thanh kia ngươi vị trí nói rõ ràng, ta lập tức kêu mảnh nhỏ cảnh đi qua. Văn Tường Đường, số 109. Cúp điện thoại, Thương Giao mẫu thân trợn mắt nhìn đầu trọc, cảnh sát tới liền lập tức, thức thời ta khuyên các ngươi đi nhanh lên. Đầu trọc không có vấn đề nhún nhún vai, không việc gì, ta chờ cảnh sát qua. 5 phút trôi qua, cảnh sát không có tới, nhưng là đầu trọc tiểu đệ lại tới 3 cái, nên ngang ngồi ở trong nhà hàng, chân vỉnh đến trên bàn, nhìn Thương Giao cha mẹ, mặt đầy cười đế ức. 10 phút sau, cảnh sát vẫn là không có đến, đầu trọc tiểu đệ lại tới 5 cái, toàn bộ ngồi ở trong nhà hàng, cũng không lớn quán ăn, nhất thời có vẻ hơi chật trội. Một đám học sinh trung học đệ nhị cấp, kia gặp qua loại chiến trận này, có mấy cái nhát gan sợ phiền phức đồng học, đã bắt đầu gợi lên giám thúi. Thương Giao, mẹ ta gọi điện thoại cho ta, tìm ta trở về có chuyện, ngượng ngùng, ta phải đi trước. Một cái mang theo mắt kính nữ sinh, đứng lên nói, ánh mắt cũng không dám nhìn Thương Giao. Những bạn học khác mặt đầy khinh bỉ nhìn nữ sinh kia, nàng điện thoại căn không vang. Thương Giao trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, lời này, quả nhiên không giả. Ừ, đã có chuyện hãy đi về trước đi, trên đường chú ý an toàn. Thương Giao cố gắng sắp xếp nụ cười. Đúng, cha ta để cho ta buổi chiều về sớm một chút, phải đi ta nhà bà nội, thật xin lỗi Giao Giao, ta cũng phải đi trước. Một người đàn ông sinh dã đi theo, hướng về phía Thương Giao nói một câu, túi đầu, vội vã rời đi. Hèn nhát. Chu Hào đống nhiên tức giận mắng một tiếng, đi theo, lòng đầy căm phẫn quát lên, còn có ai muốn đi, đứng ra. Giao Giao ra gặp nạn, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, còn nói gì tình cảm bạn học. Hôm nay chỉ cần là nửa đường rời đi, sau này đừng nói nhận biết ta Chu Hào. Bước ngoặt nguy hiểm, đứng ra, Chu Hào hành động, nhất thời đạt được một bọn học sinh kính nể ánh mắt. Ngay cả Thương Giao, cũng là cảm kích nhìn Chu Hào, cảm ơn ngươi. Lý Cường vội vàng phối hợp nói, Chu Hào nói đúng, lúc này mới có thể cho thấy chúng ta chân quý tình cảm bạn học nghị, nếu ai dám rời đi, chờ tựu trường sau, ta nhất định phải để cho hắn ở trường học thân bại danh liệt. Lần này, không người còn dám kiếm cơ chạy trốn. Nếu như hôm nay chuyện này ở trong trường học truyền giao ra ngoài, vậy sau này thật không cần ở trường học lan lộn. Hào ca nghĩa bạc Vân Thiên, sau này ta Triệu Lâm liền theo ngươi. Một cái tới vẫn định hót Chu Hào nam sinh, công khai chụp lên Chu Hào nịnh bợ. Chu Hào, tốt lắm. Phần lớn nam sinh, cũng đối với Chu Hào giơ ngón tay cái lên. Lớp 12 thời đại, là đơn thuần thời đại, là dễ xung động nhất thời đại, cũng là dễ dàng nhất bị người đầu độc thời đại. Chu Hào cùng Lý Cường hai người một sướng một họa. Nhất thời thu hoạch phần lớn bạn học hảo cảm. Mới vừa rồi cố ý chen ép Trần Mặc, lại ngược lại bị Trần Mặc đánh mặt sự tình, đã bị mọi người chủ động coi thường. Chu Hảo, thành công hòa nhau một ván. Tới bởi vì kia 1.000 khối bao tiền lì xì, Trần Mặc cơ hồ thành mọi người tiêu điểm, nhưng là so sánh với Chu Hảo giờ phút này làm việc, Trần Mặc cái đó bao tiền lì xì, căn không đáng nhắc tới. Không người ở chú ý Trần Mặc, ngay cả Triệu Cương chờ mấy cái cùng Trần Mặc tốt hơn đồng học, cũng là mặt đầy kính để nhìn Chu Hảo. Thầm nghĩ trong lòng, đầy nghĩa khí. Chu Hào đắc ý mắt nhìn Trần Mặc, phát hiện Trần Mặc ngồi ở đó, mặt vô biểu tình, cho là Trần Mặc bị chính mình đả kích, không khỏi càng hăm hở. Giao Giao, ngươi đừng lo lắng, những người này ta biết, mặc dù hắn là trên con đường này địa đầu xà, nhưng ba mẹ ta với hắn cũng có thể nói lên lời nói, xem ở ba mẹ ta mặt mũi, hắn sẽ không làm khó nhà ngươi. Thương Giao nhất thời vui mừng, thật sao? Vật thật cảm ơn ngươi. Liền Thương Giao cũng cảm tạ mình. Chu Hào tâm hoa nộ phóng, đắc ý nhìn mắt Trần Mặc, không cần khách khí, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta Chu Hào không giống có vài người, đưa một bao tiền lì xì còn cố ý chơi đùa nhiều như vậy cho gian, rất sợ người khác không biết tựa như. Lời này, dụng ý quá mức rõ ràng, kiếm chỉ Trần Mặc. Hào ca mới là thật anh hùng, những thứ kia mánh khỏe nhỏ với ngươi bây giờ làm việc so với, căn không đáng nhắc tới. Lý Cường nhân cơ hội lĩnh hót. Những bạn học khác rồi rít gật đầu phụ họa, Trần Mặc, lại lần nữa bị mọi người khinh thị. Triệu Cương mấy người muốn làm Trần Mặc kêu bất bình, có thể không ngại bây giờ Chu Hào hy vọng chính đạt đến đỉnh điểm, há mồm một cái, cuối cùng không nói ra cái gì. Tương Giao khẽ cau mày, mặc dù nàng muốn mượn Chu Hào ra thế lực, nhưng lại không cho phép Chu Hào nhân cơ hội nhục nhã Trần Mặc. Ngay tại Tương Giao chuẩn bị lên tiếng là Trần Mặc giải bày thời điểm, Trần Mặc chợt mở miệng, ngươi nói thêm câu nữa, ta một cái tát đập chết ngươi. Thanh âm lạnh giá, giống như trên 9 tầng trời chuyển tới. Trần Mặc, động chân nộ. Chương 18, lộ hãm. Một cổ hơi thở lạnh như băng tự Trần Mặc trên người tản mát ra, toàn bộ quán ăn nhiệt độ cũng chợt hạ xuống. Toàn bộ đồng học đều cảm giác sau lưng chợt lạnh, thấy lạnh cả người tịch chạy lên não, như thần linh nhìn xuống chúng sinh, quân vương đến thiên hạ. Ngay cả đầu chọc cùng kia chút tiểu đệ, cũng không nhịn được những mày, nhìn về phía Trần Mặc. Trương đầu chọc hổ thầm kinh hãi, tiểu tử này, thật là mạnh khí chàng. Trần Mặc động chân nộ, sát ý lạnh như băng trực bức Chu Hào, giờ phút này Chu Hào tựa như cùng đặt mình trong ở trong vòng xoáy tâm, so với chung quanh đồng học cảm thụ, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Chu Hào lại sẽ không chút nào hoài nghi, nếu như hắn ở dám nói nhiều một câu, Trần Mặc liền dám ở dưới con mắt mọi người giết hắn. Cho dù Chu Hào vẫn không phục Trần Mặc, nhưng bây giờ hắn lại bắp chân run lên, một câu nói cũng không nói được. Lúc này, bên ngoài lại đi vào 5-6 tên thanh niên, vừa tiến đến liền vây ở đầu chọc bên người, trong đó chân mày có một đạo sẹo thanh niên hỏi hổ ca, kêu các huynh đệ tới chuyện gì. Đầu chọc đứng lên, nhìn Tương Giao cha mẹ, không có hảo ý cười nói, có người không nghĩ tuân thủ chúng ta quy củ, ngươi nói làm sao bây giờ. Thanh niên kia nhất thời mặt đầy hung ác nhìn Tương Giao cha mẹ, vậy còn không đơn giản, quy củ cũ à. Đầu chọc xoay người, mục đích lẩu hung quang, ta ở cuối cùng hỏi một lần, 1 năm 10 ngàn, đóng không giao. Tương Giao mẫu thân âm thầm lo lắng, cảnh sát tốc độ cũng quá chậm, đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Nhưng là, dù vậy, nàng cũng không tin những người này dám làm ra cái gì vô pháp vô thiên chuyện, thiên tính biết điều ngay thẳng hai người, một mực tin tưởng hôm nay là xã hội pháp trị. Không giao. Các ngươi chết cái ý niệm này đi. Đầu chọc trên mặt bắp thịt lay động xuống, giơ tay lên hô, các huynh đệ. Hoa lập lạc, hơn 10 người thanh niên lập tức toàn bộ đứng lên, chờ phân phó. Mắt thấy những người này, liền muốn động thủ. Tương Giao cha mẹ bị dọa sợ đến có chút lui về phía sau, các ngươi muốn làm gì? Tương Giao mặt đầy nóng nảy, ánh mắt ở cha mẹ của nàng cùng những thứ kia thanh niên trung gian quét tới quét lui, có thể lại không có biện pháp nào, cuối cùng, chỉ có thể cầu cứu nhìn Chu Hảo. Toàn bộ đồng học cũng là rất gấp gáp, ngừng thở, có chút nhát gan người, thậm chí lộ ra kinh hoàng. Ngay cả Trần Mặc, cũng tạm thời thu hồi uy áp, lạnh lùng nhìn đầu chọc đám người. Chu Hảo biết, lúc này, nên hắn ra sân. Chu Hào đột nhiên vượt qua đám người ra, lạnh nhạt như thường đi tới đầu chọc trước mặt, đưa lên một điếu thuốc, mỉm cười nói, hổ ca, ta gọi là Chu Hào. Ta biết ngươi khẳng định không nhận biết ta, nhưng ngươi nên nhận biết cha ta, Chu ký thịt tươi chuối cửa hàng, Chu Đại Phúc. Đầu chọc giơ tay lên, ngừng giữa không trung, không có tiếp tục Chu Hào khói, khép mắt, đánh giá Chu Hào, Chu Đại Phúc. Giao lộ cái đó Chu Đồ Phu. Ngược lại cùng ta có chút đồng thời xuất hiện. Bị Trương Hổ một lời vạch trần cha mình ngoại hiệu. Chu Hào có chút lúng túng, nhưng thật may Trương Hổ còn nhớ cha hắn, vậy là được. Chu Hào có chút đắc ý, không sai, chính là gia phụ. Ngươi tìm ta có việc sao? Trương Hổ hơi không kiên nhẫn nói. Hổ ca, hôm nay chuyện này, có thể hay không cứ như vậy coi là. Nơi này, là bạn học ta ra mở, xin Hổ ca cho chút thể diện. Chu Hào nở nụ cười nói. Trương Hổ ngừng giữa không chung tay, chậm rãi hạ xuống, vỗ vào ở Chu Hào trên mặt, rung động đùng đùng, mặt đầy rực rỡ cười nói. Nể mặt ngươi đúng không? Dạ, xin hổ ca nương tay cho. Chu Hảo cố nén Trương Hổ trên tay kia gây mũi mùi thuốc lá, cười theo nói. Ba. Trương Hổ bàn tay đột nhiên dùng sức, một cái tát Chu Hảo té ngã trên đất, máng, nể mặt ngươi. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, mày xứng à. Coi như là cha của ngươi Chu Đồ Phu ở nơi này, cũng không dám hỏi ta sĩ diện. Phi, rác dưới đồ chơi. Trương Hổ nói xong, còn hướng về phía Chu Hảo hói một ngụm nước miếng. Mọi người nhất thời kinh ngạc không tên, cho là Chu Hào lòng tin tràn đầy ra mặt, báo ra cha mình tên, hơn nữa Trương Hổ cũng thừa nhận với Chu Hào cha nhận biết, thế nào nói trở mặt liền trở mặt đây. Tính là gì? Có tính hay không chủ động đưa trên mặt môn cho người ta đánh đây? Mặc dù không khí hiện trường ngưng trọng, rất nhiều một lời không hợp liền muốn đánh thế cục, có thể vẫn còn có chút đồng học, đối với Chu Hào hành động, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra. Trần Mặc cũng không khỏi mỉm cười, người này, là tới khôi hài sao? Thương Giao mẫu thân cả giận nói, đánh một đứa bé, tính là gì chuyện? Có năng lực chịu hướng ta tới. Tương Giao hy vọng cuối cùng, theo Chu Hào bị đánh, hoàn toàn phá diệt, lo âu hỏi Chu Hào, ngươi không sao chớ? Dù sao Chu Hào là vì nhà nàng ra mặt mới bị đánh. Chu Hào đối với Tương Giao lời nói, bịt tai không nghe, đã hoàn toàn bị Trương Hổ một cái tát kia đánh ngu rốt, giờ phút này Chu Hào, trừ tức giận, càng nhiều còn không có lời giải. Chu Hào bỏ dậy mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Trương Hổ, chất vấn, Trương Hổ, ngươi có ý gì? Ngươi không phải là đã đáp ứng ta, chỉ cần ta ra mặt, ngươi liền dẫn người rời đi sao? Hiện tại đang tại sao nói chuyện không tính toán gì hết? Nhìn thấy Chu Hào lại dám chất vấn Trương Hổ, một đám đồng học nhất thời thầm thầm bội phục, bất quá, có chỗ nào không đúng, vân vân, Chu Hào lời này, là ý gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người công khai, Trương Hổ, chính là Chu Hào đưa tới. Nhất thời, tất cả mọi người mắng to Chu Hào âm hiểm. Tương Giao cha mẹ cũng là mặt đầy chán ghét nhìn Chu Hào, âm thầm thở dài. Khó trách mới vừa rồi Chu Hào thấy đám người Trương Hổ xuất hiện không có chút nào sợ hãi, khó trách Chu Hào dám lời thề son sắt bảo đảm Trương Hổ sẽ cho hắn mặt mũi. Nguyên lai, Chu Hào với Trương Hổ đã sớm thông đồng tốt. Chỉ có bọn họ những bạn học này bị ngốc không sót mấy chẳng hay biết gì, còn ý vị coi Chu Hào là làm nghĩa bạc Vân Thiên anh hùng. Ngay cả Lý Cường cùng vừa mới đối với Chu Hào đồng hồ trung thành Triệu Lâm, cũng không nhịn được mắng to Chu Hào âm hiểm tay độc, là cậy anh hùng, lại đem bọn họ cũng tính toán, còn để cho Tương Giao ra gặp thai bay vạ gió. Tương Giao khí ngực chập trùng kịch liệt, chỉ Chu Hào mắng, Chu Hào, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ. Chu Hào trong lòng hối hận vạn phần, mới vừa rồi thật là vắng đầu, thế nào đem lời nói này đi ra. Nhưng là, như là đã bại lộ, dưới mắt hắn cũng không đoái hoài tới những bạn học kia cảm thụ, hắn bây giờ liền muốn hiểu rõ, Trương Hổ tại sao lật lọng. Nhìn Chu Hào, Trương Hổ mặt đầy khinh bỉ, một mình ngươi con trai của Đỗ Phu, xứng sao theo ta nói điều kiện. Coi như là nhĩ lao tử đứng ở nơi này, cũng không đủ phân lượng. Không sai, ta là đáp ứng ngươi, nhưng là ta bây giờ không muốn đi, ngươi có thể như thế nào đây? Thứ gì? Xem ở Chu Đỗ Phu mặt mũi, ta liền không cùng người so đo, cút nhanh lên, tỉnh ta xem phiền lòng. Một đám đồng học đột nhiên nghĩ là Trương Hổ ủng hộ, một trận chửi mắng, chân giải khí. Chu Hào tiểu nhân, thật là sống nên. Triệu Cương tức giận mắng. Trần Mặc Âm thầm lắc đầu, Chu Hào hay lại là quá ngây thơ, bảo hổ lột ra, hắn một cái lớp 12 không tốt nghiệp học sinh, tại sao có thể là Trương Hổ loại tên lưu manh này đối thủ. Người căm tức nhìn Trương Hổ, Chu Hào nguyên khuôn mặt anh tuấn, đã kinh biến đến mức dữ tợn. Nhưng là, hắn lập tức cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, mặc dù Trương Hổ lừa dối hắn, có thể Trương Hổ có đôi lời cũng không nói sai, với Trương Hổ nói điều kiện, hắn Chu Hào thật đúng là không tư cách. Coi như là cha hắn Chu Đại Phúc, ở Trương Hổ trước mặt, cũng chỉ có thể khom lưng quỳ gối. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Chu Hào đống nhiên áo lót lạnh cả người, sợ, nếu như hắn mới vừa rồi không nhịn được, rất có thể cho bọn hắn ra chiêu tới một mối hòa lớn. Tình cảm bạn học. Thương Giao. Hừ, với hắn Chu ra làm ăn so với, những thứ này chả là cái cóc khô gì. Chu Hào không hề quay đầu lại, chật vật trốn đi ra cửa, lúc trước những thứ kia lời nói hùng hồn, cũng làm thí đuổi. Nhưng là Chu Hào cũng không rời đi, trốn ven đường xem náo nhiệt đám người phía sau, âm thầm nhìn chăm chú trong nhà hàng cảnh tượng, trong mắt hiện lên một vẻ toán độc. Hừ, mặc dù lần này ta tải cân đầu, nhưng là, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, một hồi Trương Hổ nổi giận, ta xem các ngươi có thể làm sao. Ta muốn tận mắt thấy các ngươi kết quả. Chương 19, Trần Mặc xuất thủ. Chu Hào tên tiểu nhân này, sau này đừng nói ta biết hắn. Lý Cường chỉ bị Chu Hào liên lụy, thấy Chu Hào chạy trốn, thứ nhất nhảy ra với Chu Hào phủi sạch quan hệ. Hôm nay hắn Chu Hào nếu làm ra loại này chuyện buồn nôn, sau này tình cảm bạn học, đến đây chấm dứt. Triệu Lâm cũng lòng đầy căm phẫn gầm lên. Đúng, chờ tựu trường, nhất định phải đem Chu Hào hôm nay hành động, truyền khắp toàn trường. Nhìn hắn sau này làm sao còn có mặt ở trường học đợi tiếp. Những bạn học khác cũng là giận không kèm được, rối rít quyết định, với Chu Hào đoạn tuyệt quan hệ. Đánh Chu Hào một cái tát, Trương Hổ hơi cảm giác hạ giận, bất quá, cái này cũng không có thể cản dừng hắn đem phải làm việc. Ở con đường này, hắn Trương Hổ địa vị không cho khiêu khích. Các huynh đệ, Trương Hổ tay trái lần nữa thật cao nâng lên, sau đó, nhanh chóng hạ xuống, đập. Hơn 10 người tiểu đệ lập tức hành động, có mang lên cái ghế, có trực tiếp xuất ra trong tay ống thép. Hướng về phía trong nhà hàng bàn ghế chính là một trận đập loạn. Binh binh bàng bàng, răng rắc, mặt gỗ bay tán loạn, toàn bộ quán ăn trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn. Toàn bộ đồng học cuống quýt đứng lên, tụ chung một chỗ, núp ở góc tường vị trí, rất sợ bị ảnh hưởng đến. Ngay cả Tương Giao cha mẹ, cũng là sắc mặt kinh hoàng lui về phía sau, cho tới giờ khắc này, Tương Giao mẫu thân còn không thể tin được Trương Hổ lại thực có can đảm đập nàng quán ăn. Chỉ có Tương Giao, cô Linh Linh đứng tại chỗ, mặc cho mặt gỗ bay tán loạn. Từ nàng thành tú gương mặt vạch qua, từ đầu đến cuối không có lui về phía sau nửa bước. Quán ăn này, thừa tái nàng tiểu tiểu tâm linh bên trong toàn bộ mơ ngộng. Nàng thiên tính tự ti, không có ai biết nàng tự ti nguyên từ nơi nào. nhưng là, chính nàng rất rõ, nàng tự ti cũng là bởi vì gia thế. Mỗi lần với An Khả Duyệt các nàng những người đó đứng chung một chỗ, tương giao luôn là quên không để cho gia thế, cảm giác kém người một bậc. Nàng khát vọng thay đổi, nàng hy vọng có một ngày có thể với An Khả Duyệt đứng chung một chỗ thời điểm, có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Dừng tay. Tương giao đột nhiên buộc phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm trong trẻo, lại mang theo một cổ sắc bị chết đau buồn. Nhưng là, nàng thanh âm rất nhanh thì bị dìm ngập ở lộn xộn đánh đập trong tiếng, giống như viên cắt bụi, đầu nhập mênh mông đại hải. Tương giao trên mặt hiện lên một vẻ kiên quyết, cười nhạt một tiếng, nếu như mình chết ở tại bọn hắn côn đồng xuống, có lẽ, cũng có thể giữ được quán ăn đi. Đột nhiên, tương giao không có dấu hiệu nào xông về khoảng cách nàng gần đây một người thanh niên dưới ống thép, chỉ cần 5 bước, tương giao liền có thể thành công nên đón kia đoạt mệnh ống thép. Nhưng là, ngay tại tương giao bước chân vừa mới nâng lên, một cái gầy gò, lại ôn nhu có lực tay, kéo nàng. Quay đầu, tương giao nhìn thấy Trần Mặc đối diện nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, để cho bọn họ đập. Yên tâm, bọn họ hôm nay đập bao nhiêu, ta để cho bọn họ thập bội bồi thường. Tin tưởng ta. Trần Mặc thanh âm rất nhẹ, tuy nhiên lại mang theo cường đại đến không nghi ngờ gì nữa tự tin. Lây tương giao lại không sinh được chút hoài nghi, lựa chọn không giữ lại chút nào tín nhiệm Trần Mặc. Nàng tin tưởng Trần Mặc nếu nói ra, liền tuyệt đối làm được. Ừ. Ta tin tưởng ngươi, Trần Mặc ca. Trong nháy mắt, tương giao lệ rơi đầy mặt. Kiếp trước, ở thiếu niên bi thương nhất thời điểm. Thiếu nữ nghĩa vô phản cố chiếu cố, không rời không bỏ. Kiếp này, ở thiếu nữ bất lực nhất thời điểm, thiếu niên không chút do dự đưa ra trợ giúp tay, ấm áp kỳ tâm linh. Không kém bao nhiêu đâu. Nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên vang lên, lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai. Trần Mặc đem tương giao kéo ra phía sau mình, hai tay cắm vào túi quần, chậm rãi đi ra, mang trên mặt một vẻ như có như không nụ cười. Đang đánh đập các thanh niên trong nháy mắt sững sờ, không tự chủ được dừng tay. Trương đầu chọc hổ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Mặc, cười hắc hắc nói, ngươi là ai hả? Chán sống lệch, dám quản ta Trương Hổ chuyện. Trần Mặc mặt mỉm cười, hơi chút nghèo đầu, nghiền ngẫm nhìn Trương Hổ, nhàn nhạt nói, một cái ngươi không thể trêu vào người. Ta thảo. Trương Hổ trợn mắt hốt mồm, không nhịn được bạo nổ câu thô tục, quay đầu về đám kia tiểu đệ cười to nói, các huynh đệ, các ngươi có nghe hay không? Hắn nói là ta không thể trêu vào người, các ngươi nói, ở con đường này, có ta Trương Hổ không thể trêu vào người sao? Ha ha. Mười mấy tiểu đệ phát ra một trận cười ầm lên, giễu cợt nhìn Trần Mặc, giống như nhìn một tên hề. Nhìn Trần Mặc tuổi tác để nguyên quần áo đến, rõ ràng chính là một học sinh trung học lại dám cùng thành danh nhiều năm hổ ca nói lời như vậy, đám này bọn tiểu đệ cảm thấy, Trần Mặc không phải là đầu có vấn đề, chính là thần kinh thác loạn. Trong đám người Triệu Cương đất cả kinh, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, Trần Mặc người này, làm sao lại như vậy thích cậy mạnh. Liền Chu Hào ở Trương Hổ trước mặt cũng cùng một tôn tử tựa như, Trần Mặc cứ như vậy xông ra, không phải là tìm chết sao. Triệu Cương tâm lý rõ ràng, Chu Hào có thể đủ tất cả thân trở ra, phần lớn là bởi vì Trương Hổ xem ở cha của hắn mặt mũi, mà Trần Mặc có thể không có một nhận biết Trương Hổ tốt cha. Dương Tùng chờ mấy cái cùng Trần Mặc tốt hơn đồng học, cũng là âm thầm lo lắng, bọn họ cũng không biết Trần Mặc thân phận chân chính, vẫn luôn cho là Trần Mặc theo chân bọn họ như thế, chính là một cái bình thường người ta hài tử. Tấm này hổ cũng không giống như Chu Hảo, chọc giận hắn, Trần Mặc tánh mạng kham ưu. Ngay cả tương giao cũng là gấp thẳng dậm chân, mới vừa rồi nàng đến tột cùng là thế nào, lại tin tưởng Trần Mặc có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Bây giờ nghĩ lại, mới vừa rồi nhất định chính là bị ma quỷ ám ảnh. Trần Mặc chính là một cái bình thường gia đình hài tử, tại sao có thể là Trương Hổ những người này đối thủ? Trần Mặc, ngươi mau trở lại. Dưới tình thế cấp bách, tương giao trực tiếp kêu lên. Trần Mặc quay đầu liếc mắt nhìn tương giao. Lộ ra một cái yên tâm mỉm cười, quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Hổ, ta cho ngươi cái cơ hội, thập bội bồi thường nơi này thật sự có tổn thất, hơn nữa ngay trước mọi người cho chú A Di nói xin lỗi, ta có thể tha các ngươi. Lần này, ngay cả tương giao cha mẹ cũng trợn mắt hốt mồm, Trần Mặc làm sao dám cùng Trương Hổ nói ra những lời này. Không nói trước Trương Hổ căn không thể nào đáp ứng, chỉ một lời như vậy vừa nói ra khỏi miệng, đại biểu Trần Mặc cùng Trương Hổ giữa, lại cũng không có hòa hoãn đường sống. Trần Mặc, ngươi điên. Mau trở lại. Lần này, Triệu Cương đám người cũng không đoái hoài tới sợ hãi, lên tiếng hô. Tương giao trực tiếp chạy đến ba mẹ nàng bên người, khóc nói, ba cha, mẹ mẫu thân, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Trần Mặc ca, quả thực không được, chúng ta đáp ứng bọn họ yêu cầu đi. Tương giao cha mẹ âm thầm thở dài, nhìn một chút nữ nhi mình, lại nhìn một chút đứng ở Trương Hổ đối diện, hồn nhiên không sợ Trần Mặc, trong lòng đã thỏa hiệp. Bất kể nói thế nào, Trần Mặc là vì nhà chúng ta ra mặt. Chúng ta chung quy không thể nhìn hắn gặp nguy hiểm thấy chết mà không cứu, được rồi, ta đây đáp ứng Trương Hổ yêu cầu. Thương Giao mẫu thân bất đắc dĩ nói. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài Chu Hảo, mặt đầy hưng phấn, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa, hắn đang giàu không có biện pháp để cho Trương Hổ nhằm vào Trần Mặc, không nghĩ tới Trần Mặc lại chính mình nhảy ra, còn không biết sống chết cùng Trương Hổ nói lời như vậy. Liên ông trời cũng đang giúp ta a, Trần Mặc, ngươi chết cố định. Trương Hổ nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cướp lấy là mặt đầy nghiêm túc, tất cả mọi người đều cho là Trương Hổ sẽ giận tí mặt, hành hung Trần Mặc, có thể Trương Hổ lại tỉnh táo dị thường. Tiểu tử, cho ngươi cái cơ hội, nói ra ngươi dựa vào, nếu như ta Trương Hổ nhận biết, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, hôm nay ngươi không đi ra loạt căn này quán ăn. Trương Hổ có thể ở trên con phố này hoành hành mấy năm, cũng không phải là cái loại này chỉ biết là giết ngốc nghếch hàng người, hắn nhìn như tùy tiện, thật ra thì rất cẩn thận, không thể trêu vào người, hắn tuyệt đối không trọng. Cho nên, hắn có thể sống tới ngày nay, vẫn có thể ở con đường này tác uy tác phúc. Người khác đều cảm thấy Trần Mặc điên, nhưng hắn vẫn lo lắng Trần Mặc hữu sở y lìa ỷ vào, dĩ nhiên, nếu như Trần Mặc dựa vào, không thể đưa tới hắn coi trọng, như vậy Trần Mặc, hôm nay sẽ bỏ ra thê thảm giá. Trần Mặc như cũ sắc mặt bình thản, nghiền ngẫm nói, ta dựa vào, chính là ta chính mình. Mặc dù Trần Mặc nói là nói thật, hắn lớn nhất ỷ trượng, liền là chính bản thân hắn thực lực. Nhưng là, Trương Hổ khẳng định không tin, một học sinh trung học, dựa vào chính mình dám cùng hắn Trương Hổ gọi nhịp. Gạt quỷ hả? Trương Hổ cảm thấy, Trần Mặc đây là đang không nhìn hắn, thậm chí là đang vũ nhục hắn chỉ số thông minh. Trương Hổ nhất thời giận dữ, chẳng ngó ngàng gì tới, tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội, là ngươi không có quý trọng, đã như vậy, ngươi sẽ chờ tiếp nhận ta lửa giận đi. Trương Hổ nói xong, đối với lấy thủ hạ tiểu đệ đất vung tay lên, lập tức, 5-6 người thanh niên xông tới, trong tay xách ống thép, không có hảo ý nhìn chằm chằm Trần Mặc. Chậm, chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi đừng với một đứa bé không chấp nhận, thả hắn. Lúc này, Tương Giao Ba đi ra, đem Trần Mặc hộ ở sau lưng, mặt đầy ngưng trọng. Trương Hổ cười lạnh, bây giờ đáp ứng. Muộn, ta không ngại nói cho các ngươi biết, hôm nay tiểu tử này, ít nhất phải đoạn một tay một cước. Muốn gây ta một tay một cước, ừ, rất tốt, không biết có bao nhiêu năm, ta không nghe được qua lời như vậy. Trần Mặc mặt hiện lên ra một vệt nhớ lại, từ hắn bái nhập Huyền Đạo Tông sau này, xác thực lại không người từng nói với hắn lời như vậy, bởi vì, nói với Trần Mặc lời như vậy người, đều đã chết, hơn nữa còn là bỏ mình hồn diệt cái loại này. Thúc thúc, ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, bất quá ngươi yên tâm, liền mấy cái rác dưới này, ta còn không coi vào đâu. Ngươi cũng chỉ quản ở vừa nhìn, hôm nay, ta bảo đảm để cho bọn họ trả ngươi một cái công đạo. Trần Mặc nói xong, thân thể quỷ dị xuất hiện ở Tương Giao Ba trước người, cũng hướng về phía Tương Giao Ba hư không đẩy một cái, Tương Giao Ba lập tức lui về phía sau, giống như là bị một cái không nhìn thấy bàn tay, cường kéo về đi. Tương Giao mẫu thân cau mày quát lớn, ngươi ngốc đi, Trần Mặc cho ngươi trở lại ngươi thì trở lại, lưu lại một mình hắn làm sao bây giờ. Tương Giao Ba mặt đầy mờ mịt, căn không biết phát sinh cái gì sao, cười khổ nói, ta không muốn trở lại, cũng không biết thế nào, liền thân bất do kỷ trở lại. Vậy hãy nhanh trở về, khác để cho bọn họ thương hài tử. Được. Không đợi Tương Giao Ba trở về, Trần Mặc dẫn đầu xuất thủ. Chương 20, Mã Hậu Pháo. Không có buộc phát ra bất kỳ khí thế, Trần Mặc giống như một cái nhàn đỉnh mạn bộ lão nhân, thong thả, chậm chạp, rong ruổi ở mười mấy thanh niên giữa. Một quyền, nện ở gần đây một người thanh niên trên bụng, rất chậm. Tất cả mọi người đều cảm giác thanh niên kia rõ ràng có thể dễ dàng tránh thoát, có thể thanh niên kia nhưng thật giống như căn không thấy Trần Mặc ra quyền, cứ như vậy không nhúc nhích đập một quyền. Sau đó, thanh niên mặt đầy thống khổ, cái miệng, kêu thảm một tiếng, nằm trên đất, trong tay ống thép, loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất. Trần Mặc bắt chước làm theo, trong nháy mắt, đầu chọc toàn bộ tiểu đệ đều nằm trên đất, gào thét bi thương khắp nơi. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, giống như điện ảnh pha quay chậm trở về đuổi, nhưng là, chờ Trần Mặc đánh xong, toàn bộ thanh niên nằm trên đất, mọi người mới phát hiện, Trần Mặc từ xuất thủ đến chấm dứt chiến đấu, vẫn chưa tới một phút. Nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh đến cực điểm. Thật ra thì, đây là Trần Mặc không nghĩ hù được mọi người, cố ý thả chậm tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ, nếu như hắn toàn lực thi triển, chỉ cần 3 giây, cũng đủ để muốn mười mấy người mệnh. Một đám đồng học nhìn Trần Mặc, trợn mắt hốt mồm, giống như là lần đầu tiên nhận biết Trần Mặc như thế, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Triệu Cương đám người đi qua ngắn ngủi ngốc lăng sau, nhưng là mặt đầy kích động, hưng phấn ủng hộ, được. Trần Mặc, ngươi cái tên này nguyên lai thâm tàng bất lộ a, lại có thể đánh như vậy. Tương Giao mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kinh ngạc, nàng Trần Mặc ca ca, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Ngoài cửa, Chu Hào mặt đầy ngày cầu biểu tình, nhìn Trần Mặc trong ánh mắt, giống vậy không khỏi kinh hãi. Trần Mặc, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? ngay cả Tương Giao ba mẹ cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình, ngơ ngác hỏi Giao Giao, ngươi chắc chắn ngươi vị này Trần Mặc đồng học, chính là một cái bình thường người sao?
Ta cũng không biết, Trần Mặc ca, lúc trước chính là một cái bình thường học sinh, thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đây?
Tương Giao ngơ ngác nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng ở trong sân đạo kia gầy gò bóng người, tràn đầy kính nể, cảm giác như núi lớn cao lớn.
Trương Hổ Si ngốc nhìn Trần Mặc, mặt đầy kinh hoàng, có thể đánh người, hắn không thể không từng thấy, ví dụ như địa hạ quyền thị một số cao thủ, đặc chủng binh loại, những người đó xác thực rất lợi hại, một cái có thể đánh 7-8 cái. Nhưng là, cho dù là hắn gặp qua lợi hại nhất cao thủ, cũng làm không được Trần Mặc như vậy, không tới một phút, đem hắn mười mấy tên thủ hạ toàn bộ đánh ngã.
Trương Hổ giờ phút này, trừ khiếp sợ, hay lại là khiếp sợ. Hắn chợt nhớ tới mới vừa rồi Trần Mặc lời nói, ta dựa vào, chính là ta chính mình.
Mới vừa rồi, Trương Hổ còn tưởng rằng đó là Trần Mặc cố ý đang nhạo báng hắn, bây giờ, hắn hoàn toàn tin tưởng. Hắn luôn cảm giác Trần Mặc dựa vào, là phía sau hắn ra thế, có lẽ, hắn thân thực lực, mới là hắn chân chính dựa vào.
Bất quá, Trương Hổ dù sao cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, ngắn ngủi kinh hoàng đi qua, lập tức tỉnh táo lại.
Tiểu tử, ngươi rất có thể đánh, ta thừa nhận mới vừa rồi xem thường ngươi, nhưng là, coi như ngươi đang ở đây có thể đánh, chẳng lẽ có thể mau hơn thương sao?
Trần Mặc bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, mặc dù hắn bước vào ngưng khí nhất trọng, nhưng bây giờ như cũ không cách nào ngăn trở đạn, có lẽ đạn nếu không mạng hắn, nhưng tuyệt đối có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp.
Xem ra phải nắm chặt tốc độ tu luyện, nếu như bước vào ngưng khí nhị trọng, liền có thể luyện chế hộ thân pháp bảo, khi đó, là có thể đối kháng phổ thông súng ống.
Bất quá, Trần Mặc biết Hoa Hạ quốc đối với khẩu súng quản khống vô cùng nghiêm khắc, hắn không tin một cái thu bảo hộ phí địa đầu xà, có thể có thương.
Không sai, ta là không ngăn được đạn, nhưng ngươi nhất định phải trước có súng mới được.
Trần Mặc từ tốn nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Hổ tay, chỉ cần hắn hơi có dị động, Trần Mặc ngay lập tức sẽ có thể đem hắn chém chết.
Trần Mặc sẽ không đánh cược hắn đến cùng có hay không thương, hắn sẽ đem tất cả nguy hiểm, tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái.
Trương Hổ cười nói, ta là không có thương, nhưng là, cảnh sát có A.
Vừa nói, Trương Hổ cầm lên để lên bàn điện thoại di động, bắt đầu báo cảnh.
Trần Mặc cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Chỉ nghe qua Lưu Manh né tránh cảnh sát, lần đầu tiên nghe được Lưu Manh chủ động báo cảnh, tìm kiếm cảnh sát che chở.
Triệu Cương chờ một bọn học sinh thầm mắng, hèn hạ, Lưu Manh báo cảnh, vẫn là lần đầu tiên nghe nói.
Tương Giao ba mẹ cũng là mặt đầy căm giận, Trương Hổ đám người này, thật là vô sỉ tới cực điểm.
Ngay cả ngoài cửa những thứ kia xem náo nhiệt người, cũng là rối rít lộ ra vẻ khinh bỉ, nhìn Trương Hổ âm thầm lắc đầu.
Ngươi không có cơ hội.
Trần Mặc không sợ cảnh sát. Nhưng hắn bây giờ còn không muốn cùng cơ quan quốc gia đối nghịch, như vậy sẽ rất phiền toái.
Vừa xài bước ra, Trần Mặc chớp mắt liền đến Trương Hổ bên người, một tay nắm lấy Trương Hổ điện thoại di động, rắc rắc, Trương Hổ điện thoại di động vỡ thành mấy khối.
Trương Hổ không hổ là nhất phương địa đầu xà, lâm nguy không loạn, điện thoại di động bị hủy, lập tức hướng về phía nằm trên đất kia chút tiểu đệ hô to, nhanh cứ gọi điện thoại báo cảnh.
Kia chút tiểu đệ ở trong ngộng mới tỉnh, rối rít lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số.
Ta xem ai dám.
Trần Mặc quát lạnh một tiếng, thanh âm bình thản, lại tràn đầy uy nghiêm, không cho kháng cự.
Trương Hổ kia chút tiểu đệ, lại tất cả đều bị rung động, trong lúc nhất thời, không có một người dám tiếp tục gọi điện thoại, có mấy cái nhát gan, thậm chí lặng lẽ đem điện thoại di động giấu, sợ bị Trần Mặc nhìn thấy.
Trương Hổ khí kêu la như sấm, chỉ kia chút tiểu đệ mắng to, một đám rất rưởi, lão tử bình thường đối với các ngươi không tệ, thời khắc mấu chốt, các ngươi thậm chí ngay cả cái điện lời cũng không dám đánh, phế vật.
Trần Mặc một cái tát đánh vào Trương Hổ trên mặt, một cái nhiệt huyết mang theo hai cái răng, bị Trương Hổ ngửa đầu phun ra ngoài. Cả người hắn cũng bị Trần Mặc một cái tát bay, té lăn trên đất.
Một tát này, so với Trương Hổ đánh Chu Hảo, lực đạo cường không chỉ gấp 10 lần.
Trương Hổ nửa bên mặt trong nháy mắt xương thành đầu heo, vừa kinh vừa sợ, hướng về phía Trần Mặc nghiêm nghị quát lên, tiểu tử, ngươi dám đánh ta.
Ta.
Phía sau uy hiếp còn chưa kịp nói ra, Trần Mặc lại vừa là một cước đá vào Trương Hổ trên bụng. Trương Hổ cả người cũng bay ra ngoài, đụng vào trên tường mới dừng lại.
Hoa!
Há mồm lại vừa là một đạo tiên huyết phun ra, Trương Hổ cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị một cước này đá nát, trong dạ dày càng là phiên giang đảo hải, thương hắn nước mắt cũng chảy ra.
Ta thảo!
Trương Hổ đang còn muốn mắng, Trần Mặc trực tiếp tiến lên, một cước giẫm ở Trương Hổ trên mặt, cả khuôn mặt đều bị giẫm đạp biến hình.
Ngươi đang ở đây chửi một câu, ta trực tiếp giẫm trên ngươi.
Trần Mặc thanh âm lạnh giá, phảng phất tới từ địa ngục, to lớn dùng mình. Trực thấu Trương Hổ sâu trong linh hồn.
Trần Mặc giờ phút này tựa như một người ma thần, tất cả mọi người đều sẽ không chút nào hoài nghi, Trần Mặc thực có can đảm giết Trương Hổ.
Trương Hổ kia chút tiểu đệ môn, từng cái nằm dạp trên mặt đất, có mấy cái muốn thừa dịp loạn báo cảnh, giờ phút này cũng đều vội vàng buông tha, sợ vỡ mật rách. Triệu Cương đám người cũng không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn Trần Mặc trong mắt hiện ra một vẻ hoảng sợ, bọn họ đột nhiên cảm thấy, giờ phút này Trần Mặc, để cho bọn họ cảm thấy một trận xa lạ. Trương Hổ rốt cuộc sợ hãi, hắn thân ở Trần Mặc lửa giận trung ương nhất, Trần Mặc kia không che giấu chút nào sát ý, bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa kẻ ra quần. Đại ca, ta sai, tha ta nguyện ý bồi thường. Trần Mặc mắt nhìn xuống Trương Hổ, trong mắt không mang theo một chút tình cảm, như thiết diện phán quan, hôm nay tổn thất hết thảy, ngươi theo giá thập bội bồi thường, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Trương Hổ nào còn dám không muốn. So sánh với mạng nhỏ, tiền tài đều là vật ngoại thân. Ngay trước mọi người đối với thúc thúc cá gì nói xin lỗi, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Trương Hổ thanh âm khàn khàn. Trần Mặc gật đầu một cái kia dính vết máu chân, ở Trương Hổ trên người đi từ từ, xoay người, như không có chuyện gì xảy ra đi tới Tương Giao trước mặt. Giao Giao, nhìn thấy đi, ta nói rồi, đập đồ khốn nạn sẽ để cho hắn thập bội bồi thường. Trần Mặc nụ cười rực rỡ, tinh khiết giống như đứa bé, phảng phất những chuyện mới vừa rồi kia tình, căn không có quan hệ gì với hắn. Tương Giao cha mẹ nhìn Trần Mặc, mặc dù đang cười, có thể trong mắt lại lộ ra một vẻ lo âu. Tương Giao lại không nhiều như vậy băn khoăn, nhìn thấy Trần Mặc đại triển thần uy, nàng khỏi phải nói có nhiều vui vẻ, cảm ơn ngươi, Trần Mặc ca. Lúc này, một mực tránh ở bên ngoài Chu Hảo, đột nhiên chạy vào, hô lớn, Giao Giao đừng sợ, ta đã báo cảnh, cảnh sát lập tức tới ngay. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Ai đem bọn họ cũng giải quyết. Chu Hảo làm bộ làm tịch lộ ra vẻ khiếp sợ. Một đám đồng học nhất thời mặt đầy khinh bỉ, mã hậu pháo. Chu Hảo lại không có nửa điểm lúng túng, xoay người nhìn Trương Hổ. Trương Hổ, ta đã báo cảnh, lúc này, ta xem ngươi làm sao còn phách lối. Trương Hổ mắt nhìn Chu Hảo, nhanh chóng cúi đầu xuống, vặn vẹo trên mặt lại lộ ra một vệt không người phát hiện nụ cười. Trần Mặc đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Chu Hảo, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Ta không hiểu, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mọi người hơi kinh ngạc, không hiểu Trần Mặc tại sao biết cái này sao hỏi. Chu Hảo lại làm gì? Theo người khác, ngươi là ngẫu nhiên báo cảnh, sau đó tiến vào giành công. Nhưng là ta biết, ngươi một mực cũng ở bên ngoài nhìn, không thể nào không nhìn ra, nơi này đã không cần cảnh sát. Ngươi, cố ý đang giúp hắn. Trần Mặc chỉ té xuống đất Trương Hổ, lạnh lùng nhìn Chu Hảo. Các bạn học lúc này mới hiểu, mới vừa rồi Trương Hổ một mực phải báo cảnh, lại bị Trần Mặc ngăn lại. Sau đó Chu Hảo chạy vào, nói mình đã báo cảnh, này rõ ràng chính là giúp Trương Hổ. Triệu Cương nổi giận mắng, mẹ, ta nguyên tưởng rằng người này chỉ là một mã hậu pháo, không nghĩ tới hắn lại tâm tư ác độc đến loại trình độ này. Nói ai Chu Hảo, ngươi tại sao phải giúp bọn họ? Tương Giao cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn tức chết bạch, căm tức nhìn Chu Hảo. Chu Hảo lộ ra hủy khuất thần sắc, mặt đầy vô tội nói, ta không hiểu các ngươi đang nói gì. Ta mới vừa rồi làm bộ sợ hãi rời đi, là liền là nhân cơ hội báo cảnh, thật không nghĩ tới sau khi trở lại các ngươi thì đã giải quyết. Trần Mặc. Ta biết ngươi đối với ta ghi hận trong lòng, nhưng là, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt ta. Chu Hảo cố ý đổi chủ đề. Chu Hảo trên mặt tất cả đều là vô tội, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, tại sao, còn có thể vì sao sao, hắn muốn cho Trương Hổ cùng Trần Mặc lưỡng bại câu thương. Chu Hảo ghét Trần Mặc đoạt hắn danh tiếng, nhưng hắn càng cừu hận Trương Hổ, nếu không phải Trương Hổ không tuân thủ ước định, hắn bây giờ có lẽ đang bị các bạn học trở thành chúa cứu thế như thế định nó đến, kia đến phiên Trần Mặc diêu võ dương ai. Cho nên mắt thấy Trương Hổ bị Trần Mặc đại triển thần uy đánh bại, Chu Hảo cũng coi như cửa ra ác khí, có thể đánh bại Trương Hổ sau này, Trần Mặc nhất định sẽ bị các bạn học coi là thần nhất dạng cung. Hắn Chu Hảo lại lạc một cái vứt bỏ đồng học, lâm trận bỏ chạy tiếng xấu, hắn không phục, hắn đã mất hết tên tuổi, nhưng Trần Mặc cũng tuyệt đối đừng nghĩ tốt hơn. Bất quá, những ý nghĩ này Chu Hảo khẳng định sẽ không nói ra, coi như Trần Mặc nhìn ra hắn có vấn đề, chỉ cần hắn không thừa nhận, không có chứng cứ, Trần Mặc cũng không làm gì được hắn. Chương 21, gọi điện thoại. Ngươi, kỳ tâm khả chu. Nhìn Chu Hảo, Trần Mặc ánh mắt lạnh giá, nhiếp nhân tâm phách. Lúc này, ngoài cửa có cảnh địch rẽ dài, hai chiếc cảnh đậu xe ở quán ăn cánh cửa, sợ tán nhóm lớn xem náo nhiệt người đi đường. Năm tên thân mặc đồng phục cảnh sát, đi vào quán ăn, nhanh chóng quan sát liếc mắt hiện trường, cầm đầu tên kia trung niên cảnh sát nhìn về phía nằm trên đất Trương Hổ, quát lên, Trương Hổ, lại là ngươi đang náo chuyện. Nhìn thấy tên này cảnh quan. Trương Hổ giống như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức gác nhân cáo trạng trước, Hà cảnh quan, lần này ta là người bị hại, ngươi có thể phải cho ta cùng thủ hạ những anh em này làm chủ a. Chuyện gì xảy ra? Ngươi trước đứng lên, từ từ nói. Hà cảnh quan mặt đầy uy nghiêm đạo. Có cảnh sát ở, Trương Hổ cùng cái kia chút tiểu đệ môn, tạm thời quên Trần Mặc kinh khủng, từng cái dây rủa bò dậy, nhanh chóng vây ở Trương Hổ bên người, túi đầu, mặt đầy ủy khuất hình. Trương Hổ cắn ngược một cái, ta cùng các huynh đệ ở nơi này ăn cơm, không nghĩ tới tiểu tử này không nói hai lời, đi lên đánh liền, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, nếu là ngươi muộn một hồi, ta mạng nhỏ đều không. Nói bậy nói bạn. Một bọn học sinh nhất thời tức giận quát lớn. Cảnh sát đồng chí, ta là quán ăn này ông chủ, sự tình không hề giống hắn nói như vậy, là bọn hắn thu bảo hộ phí ở phía trước, chúng ta không đồng ý, hắn liền kêu người đập chúng ta quán ăn, nữ nhi của ta đồng học nhìn không được, mới ra tay giáo huấn bọn họ. Thương Giao mẫu thân đứng ra, nói với Hà Cảnh Quan. Hà Cảnh Quan lừ một tiếng, gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc nói, được, ta biết.